Chương 130, chỉ là cũng chính là nhiều một kiếm chuyện mà thôi. Một, chương 130, chỉ là cũng chính là nhiều một kiếm chuyện mà thôi. Một, ánh lửa chập chờn, đem xương cốt hình dáng rõ ràng chiếu tại băng lánh trên tường đá. Đừng nói Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm, liền ngay cả Cố Thiếu An, ánh mắt cũng không khỏi tại cái này trên tường đá nhìn nhiều mấy lần. Thế giới kỳ vật ngàn vạn, nhất định long thạch chính là trong đó một loại. Loại này tảng đá càng cứng cỏi, bình thường hòn đá lớn chừng quả đấm trọng lượng phần lớn là 3-4 cân. Nhưng lớn chừng quả đấm nhất định long thạch lại là có thể đạt tới 20-30 cân. Đồng thời cực kỳ cứng rắn, so với tinh thiết cũng không kém lắm. Trước đó tường đá rơi xuống lúc, mặc dù mấy người chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng có thể đại khái cảm nhận được những này tường đá dày đến 3 tấc. Một bức tường đá, trọng lượng chỉ sợ là đã đạt đến ngàn cân. Sợ là cần công tượng hao phí hơn nửa năm mới có thể tạc ra tới. Biết được những này tường đá vật liệu là nhất định long thạch về sau, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm sắc mặt đột biến. Nếu là ỷ thiên kiếm dạng này thần binh lợi khí nơi tay, cho dù là nhất định long thạch cũng không phải vấn đề. Nhưng không có ỷ thiên kiếm tại, chỉ bằng hai người bọn họ thực lực bây giờ cùng công lực, căn bản không có khả năng đánh vỡ cái này nhất định long thạch chế tạo tường đá. Trong lúc nhất thời, hai người đều đem ánh mắt thả trên người Cố Thiếu An. Cố Thiếu An cũng không nói nhảm, thoáng trầm ngâm về sau, nhấc chân đi tới Dương Diễm bên người. Không cần Cố Thiếu An mở miệng, Dương Diễm liền lui lại vài chục bước cùng Chu Chỉ Nhược đứng chung một chỗ nhìn xem trước cửa cái kia đạo giống như hắc trúc đồng dạng thẳng tắp tuấn giật thân ảnh. Ánh mắt rơi vào trước mặt nhất định long thạch tạo thành tường đá trước, Cố Thiếu An hô hấp thả cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà, ngay tại thể nội chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, trong miệng trọc khí phun ra, hô hấp ngừng lại trong nháy mắt, Cố Thiếu An thon dài năm ngón tay bỗng nhiên rơi vào trong vắt tâm kiếm trên chuôi kiếm. Ban du dương kiếm minh thanh âm bỗng nhiên tiếng vọng, tuyết trắng lưỡi kiếm tại ánh lửa chiếu rọi lưu chuyển lên lãnh nguyện giống như huy quang. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm bại lộ trong không khí trong nháy mắt, hùng hồn bá đạo chân nguyên từ đan điền lên, hóa thành sôi trào mãnh liệt dòng lũ, dọc theo cánh tay đặc biệt kinh mạch lao nhanh rót vào thân kiếm. Theo Cố Thiếu An trường kiếm dương nhẹ, chân nguyên cùng kình khí thuận trôi kiếm tràn vào kiếm tích, lại từ mũi kiếm bắn ra, ngưng tụ thành một đạo trường hẹn ba thước, cô động như thất kiếm khí hướng về trước người nhất định long thạch tạo thành vách đá mà đi. Xuy theo kiếm khí chạm đến nhất định long thạch, đạo này kiếm khí liền tựa như nung đỏ bàn ủi đột nhiên cắm vào khối băng, ngạnh sinh sinh bị lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bị kiếm khí cắt vào. Sau đó tại nhất định long thạch tạo thành trên tường đá, từ đỉnh một đường hướng phía dưới, lưu lại một đường bề sâu chừng 2 thốn vết kiếm. Có ý tứ. Liên Cố Thiếu An vừa mới sử dụng một kiếm kia, mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng Cố Thiếu An có thể khẳng định một kiếm kia, cho dù là Diệt Tuyệt Sư Thái sử dụng Ỷ Thiên kiếm đều khó mà tiếp được. Nhưng một kiếm này lại không có thể đem tường đá bổ ra. Sắp thực không lô nhất định long thạch chi danh. Chỉ là, đối với Cố Thiếu An mà nói, cái này nhất định long thạch một kiếm không cách nào bổ ra, chỉ là cũng chính là nhiều một kiếm chuyện mà thôi. Trường kiếm lần nữa huy động, kiếm khí hoành không, tại kiếm khí lần nữa rơi vào trên vách đá lúc, nay đã bị đánh mở 2 thốn vách đá lập tức một phân thành hai, hướng hai bên ầm vang rơi đập ngã xuống đất, mang theo một mảnh bụi mù. Đi, thu kiếm vào vỏ, Cố Thiếu An quay đầu hướng hai người hứng hở mở miệng. Mắt thấy nhất định long thạch bị đánh mở, Dương Diễm hâm mộ nhìn xem Cố Thiếu An nói, sư minh ngươi lạc nhật kiếm pháp sợ là đều muốn chạm tới thế cấp độ đi. Mới Dương Diễm thấy được rõ ràng, Cố Thiếu An kia hai kiếm nhìn tùy ý, nhưng rõ ràng mang theo lạc nhật kiếm pháp bên trong thức thứ tư xích hà nhiễm lưỡi đao hương vị. Mà tùy ý kiếm chiêu liền đã có thể đem lạc nhật kiếm pháp kiếm chiêu dung nhập ở bên trong, đủ để cho thấy Cố Thiếu An lạc nhật kiếm pháp lại có tinh tiến. Cố Thiếu An gật đầu nói, sờ đến ngưỡng cửa. Ngắn thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm hẳn là có thể đạt tới thế cấp độ. Nghe Cố Thiếu An đáp lại, Dương Diễm cả người liền cùng xì hơi, trở nên mặt ủ mày chau. Rõ ràng thông qua dịch cân đoán cốt thiên ta căn cốt so sư minh còn mạnh hơn, nhưng sư minh ngươi cái này nộ tính đơn giản không nói đạo lý, mặc kệ là công lực vẫn là võ kỹ cấp độ đều bằng ta mấy con phố. Cố Thiếu An nhìn xem có chút tự bế Dương Diễm cười cười, sau đó không nói một lời nhìn xem Dương Diễm. Chú ý tới Cố Thiếu An cái này không có hảo ý cười, Dương Diễm đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên quay đầu. Đã thấy Chu Chỉ Nhược chính sâu kín nhìn xem nàng, trên mặt mang một vòng nhàn nhạt, nhạt. Có chút lương bạc thiếu dung. Sư muội đây là tại điểm ta sao? Dương Diễm há to miệng, chợt ôm lấy Chu Chỉ Nhược cánh tay. Sư tỷ sao có thể nhìn ta như vậy, sư muội là như vậy người sao? Mà lại sư tỷ Liễu Như kiếm pháp tiến tới Dương cũng cực kỳ thần tốc, sư minh đều nói sư tỷ Liễu Như kiếm pháp trong vòng 5 năm nói không chừng có thể đạt tới thế cấp độ. Dương Diễm lời này cũng không phải là lấy lòng. Chu Chỉ Nhược thiên phú vốn cũng không thấp, có dịch cân đoán cốt thiên hỗ trợ, căn cốt cũng đạt tới ưu tú cấp độ. Công lực tu luyện mặc dù so ra kém Dương Diễm, Chu Chỉ Nhược tiến độ cũng tuyệt đối xem như thế đội thứ nhất. Mà thiên hạ võ học cũng giảng cứu vừa phối tính. Có người đối với một chút võ học trời sinh tân hòa, vào tay cùng học tập tốc độ cũng so những người khác càng nhanh. Liêu Như kiếm pháp mặc dù cũng không phải là cao thâm cỡ nào võ học, nhưng có lẽ Chu Chỉ Nhược bản thân tính tình cùng làm việc cũng là như cái này, Liêu Như kiếm pháp nu bên trong giấu đi mũi nhọn. Hết lần này tới lần khác môn võ học này vô cùng phù hợp Chu Chỉ Nhược. Lại thêm Cố Thiếu An dốc lòng chỉ điểm, khiến cho Chu Chỉ Nhược 2 năm trước liền thành công đem Liêu Như kiếm pháp tu luyện đến mượt mà như ý cấp độ. Nếu có thể lĩnh ngộ được thế lại tốn mấy năm thời gian, có thể làm được đem loại này thế dùng tại cái khác võ học bên trên, cũng tương tự có thể để cho Chu Chỉ Nhược thực lực tăng nhiều. Đối với cái này, Chu Chỉ Nhược không nói một lời, chỉ là tiếp tục sâu kín nhìn xem Dương Diễm. Phản ứng này dẫn tới Dương Diễm thở dài. Được thôi, ta giúp sư tỷ giặt quần áo 1 tháng. Lời này vừa nói ra, Chu Chỉ Nhược tiếu dung lập tức chân thành mấy phần. A, sư muội suy nghĩ nhiều, ta sao lại bởi vì sư muội mấy câu liền tức giận. Cho đua kết thúc, nhất định Long Thạch lo lắng cũng bị Cố Thiếu An tùy tiện giải quyết, ba người cũng thu liễm suy nghĩ đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trong thạch thất. Đi tới thạch thất chính giữa, ba người ánh mắt đặt ở trên bàn đá xương giật mình bên trên. Hai cốt trên người quần áo đã rách dưới, nhưng coi như hoàn chỉnh. Khung xương bản thân bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, đầu lâu có chút buông xuống, cằm xương đối trước ngực, hai tay tự nhiên rủ xuống tại hai gối phía trên, năm ngón tay xương ngón tay nắm chặt dựng lấy xương đùi. Toàn bộ tư thế, liền như là cố hài cốt này chủ nhân trước khi chết đang đứng ở trạng thái tu luyện bên trong giống như. Tại bàn đá phía trước, còn có một cái bồ đoàn phía trước còn trưng bày một tấm quyển gia cửu. Tiến lên mấy bước nhìn xem quyển gia cửu, dương diễm chiếu vào phía trên có lưu mấy dòng chữ. Nhìn hắn hình dạng vết tích, hẳn là lấy chỉ viết hay, lấy máu mang được viết. Dương Diễm thuận phía trên lưu lại lời chữ đọc, bản tọa Minh giáo thứ 33 thay mặt giáo chủ Dương Đình Thiên, nhập ta Minh giáo cấm địa, nếu vì ta Minh giáo đệ tử, đem tại bồ đoàn bên trên đi ba quỷ chín lệ đại lễ, lấy đó tôn trọng. Ừm, hắn là Dương Đình Thiên. Nghe Dương Diễm, Chu Chỉ Nhược cũng kinh ngạc nhìn về phía trên bàn đá xương giật mình. Đều nói Dương Đình Thiên mất tích 10 năm, không nghĩ tới vậy mà chết tại Minh giáo trong cấm địa. Nói xong, Chu Chỉ Nhược ánh mắt trên người Dương Đình Thiên lướt qua, nhưng lại không thấy đến đứt gãy chỗ. Quanh thân xương cốt hoàn hảo, nói cách khác trước khi chết cũng không nhận được ngoại thương, vô duyên vô cớ, vì sao Dương Đình Thiên sẽ chết? Cái tư thế này, chẳng lẽ là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma sao? Đối mặt Chu Chỉ Nhược yêu chương 130, chỉ là cũng chính là nhiều một kiếm chuyện mà thôi. 2, chương 130, chỉ là cũng chính là nhiều một kiếm chuyện mà thôi. 2, cậu, Cố Thiếu An thuận miệng nói, có lẽ vậy. Cố Thiếu An đáp lại tùy ý, kỳ thực trong lòng lại biết được Dương Đình Thiên là vì sao mà chết. Thiết đảm thần hầu. Chu Vô Thị. Nương tựa theo hấp công đại pháp ngạnh sinh sinh đem Dương Đình Thiên mấy chục năm công lực hút khô, thuận thế còn thông qua hấp công đại pháp học xong Minh giáo càn khôn đại Nazi. Lúc này, Cố Thiếu An nghĩ đến thành côn. Kia đồ đần, cho tới bây giờ có lẽ đều đần độn coi là Dương Đình Thiên chết là bởi vì hắn đi. Suy nghĩ thu liễm, Cố Thiếu An nhìn thoáng qua trên đất quyển gia cửu. Sau đó đầu ngón tay giao thoa, chân nguyên vận chuyển ở giữa, kinh khí cũng là rơi vào chính giữa bồ đoàn phía trước một tấc vị trí. Đợi cho 9 lần kinh khí rơi xuống, mấy người đều nghe được một đường dị hưởng. Một giây sau, chỉ gặp bồ đoàn phía trước phiến đá đúng là chậm rãi lom xuống dưới. Ngay sau đó, Dương Đình Thiên ngồi xuống bàn đá thì là có một khối đá bốc lên, mấy người nhìn lại, đã thấy bên trong đúng là một quyển da dê cùng một phong thư. Nhìn xem cái này bỗng nhiên phát động cơ quan, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược đầu tiên là giật mình, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Cố Thiếu An. Chu Chỉ Nhược dò hỏi, sư đệ làm sao ngươi biết nơi này còn có cơ quan? Cố Thiếu An mở miệng nói, không biết, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Từ cái này quyển da cũ bên trên lời chữ dấu vết đến xem, cái này Dương Đình Thiên hiển nhiên là biết mình phải chết, cho nên trước khi chết lấy chỉ biết thay lấy máu thay mặt mực lưu lại. Nhưng làm Minh giáo giáo chủ, người đều phải chết, không giao đại chuyện quan trọng, lại tại trước khi chết chuyên môn tại quyển gia cửu bên trên lưu lại như thế mấy dòng chữ, chỉ cầu tương lai Minh giáo phát hiện người cho hắn đi ba quỷ chín lệ đại lễ, thấy thế nào, nghề này tính đều có chút cổ quái. Dương Diễm nghĩ nghĩ sau thầm nói, cũng là, nghề này tính, quả thật có chút cổ quái một chút. Chợt, Dương Diễm từ trong ngực móc ra bình thuốc, lại rót xuất dược phấn sau gắn một chút bột phấn tại quyển gia cửu bên trên quan sát mấy hơi. Xác định cái này quyển da cừu bên trên không có bôi lên độc dược sau mới dùng vỏ kiếm đem cái này quyển da cừu lựa đi ra. Cẩn thận trình độ, cùng mấy năm trước so sánh hoàn toàn khác biệt. Chỉ là tại đem quyển da cừu mở ra sau khi lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là trống rỗng, đúng là một chữ đều không có. Nhưng một giây sau, Dương Diễm cái mũi nhẹ nhàng giật giật. Ai? Mùi vị kia, giống như có điểm gì là lạ, sư tỷ ngươi nghe. Chu Chỉ được tiếp nhận quyển da cừu hít hà, sau đó gật đầu nói, mùi vị kia, giống như mang theo vài phần đuôi chuột cỏ, bạch mộc hương khí tức. Dương Diễm nuốt cằm nói, sư minh từng dạy qua, đuôi chuột cỏ, bạch mộc hương là dùng đến chế tác một loại ẩn mực dược vật, đem những dược vật này lẫn vào trong nước nấu chín thành dịch, sau đó cùng mực nước hỗn hợp sau đó viết, một canh giờ sau, bút tích liền sẽ tiêu tán, nhưng nếu là chạm đến máu tươi, chữ viết lại biết một lần nữa hiện hiện, cho đến một canh giờ sau mới có thể lần nữa biến mất. Nhìn lướt qua Dương Đình Thiên, lại nhìn cái này quyển gia cửu, Dương Diễm ngón cái có chút thượng thiếu, đem tay trái cầm trường kiếm ra khỏi vỏ một tấc về sau, ngón trỏ tại trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua mở ra một cái miệng nhỏ. Trong nháy mắt nhói nhói dẫn tới Dương Diễm lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái chớp mắt. Hiểu rõ Dương Diễm ý tứ, Chu Chỉ Nhược lập tức đem quyển gia cựu chống ra, cất đặt tại Dương Diễm trước mặt. Đợi cho Dương Diễm đem ngón tay xê dịch đến quyển gia cựu trên không về sau, vận chuyển chân khí ở giữa, trên đầu ngón tay lập tức có mấy giọt máu tươi bị bộc ra. Theo máu tươi nhỏ xuống, thần kỳ là những máu tươi này đúng là tại nhỏ vào quyển gia cựu bên trên trong nháy mắt phủ lên ra. Trước một giây còn cái gì đều không có quyển gia cựu bên trên, đúng là lộ ra từng hàng chữ cùng đồ hình. Chỉ là, nhìn xem phía trên lời chữ, hai nữ lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ vì những vật này cũng không phải là đại ngụy quốc văn tự. Gặp hai nữ một mặt mờ mịt, Cố Thiếu An cười cười nói, đừng xem, kia là ba tư văn. Biết được phía trên cũng không phải là chữ Hán về sau, Dương Diễm nết miệng liền thu hồi ánh mắt. Chu Chỉ Nhược thì là đem quyển gia cựu xếp lại đưa cho Cố Thiếu An. Dương Diễm thì là quay người dùng kiếm đem trong cơ quan kia một phong thư lấy ra. Chỉ là nhanh chóng nhìn lướt qua về sau, Dương Diễm mặt lộ vẻ vui vẻ nói, Dương Đình Thiên lời nhắn nhủ thân hậu sự, để Minh giáo người tìm về Thánh Hỏa lệnh cùng chuẩn bị Kim Mao sư vương trở thành tân giáo chủ, đồng thời trên thư cũng đã nói, cái này quyển gia cựu bên trên ghi chép chính là Càn Khôn Đại Nazi mà lại nếu là tu luyện tới tầng thứ nhất về sau, liền có thể kết hợp Càn Khôn Đại Nazi lấy Càn Khôn Đại Nazi phát động cơ quan rời đi thạch thất. Nói, Dương Diễm đem tin đưa cho Cố Thiếu An. Các loại, chờ, Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược ánh mắt đồng dạng đặt ở trên thứ lúc, Dương Diễm thì là liếc nhìn trên bàn đá Dương Đỉnh Thiên thi hải. Gia hỏa này, tâm nhãn tử ngược lại là thật nhiều, như người tới là Minh giáo, lại nguyện ý đối với hắn ba quỷ chín lạy, đại biểu cho tâm hướng Minh giáo, cũng có thể để càn khôn đại na di chuyển xuống. Nếu không phải Minh giáo người, hoặc là trong lòng không thành, không có đối với hắn tiến hành ba quỷ chín lạy, bên trong nhà này hỏa diễm chính nồng, nhiều nhất mấy ngày liền có thể để cho người ta ngạt thở bị vây chết tại mật thất này bên trong. Đối mặt Dương Diễm lời nói, Cố Thiếu An nhạt tiếng nói, dù sao cũng là Minh giáo giáo chủ, tâm tư lòng dạ tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Một bên nói, Cố Thiếu An một bên đem trong tay tin bóp thành một đoàn tùy ý ném đi, đem nó vứt xuống bên tường ngọn lửa kia bên trong. Cái này đốt đi. Nhìn xem bị ngọn lửa trong nháy mắt đốt thấu tin, Dương Diễm mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Cố Thiếu An liếc qua Dương Diễm nói, tiếp qua mấy tháng, Minh giáo cũng bị mất, thư này giữ lại làm gì? Cũng đúng. Dương Diễm lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục ở thạch thất bên trong quét một vòng, thấy không có phát hiện gì khác lạ sau liền thu hồi ánh mắt. Cố Thiếu An nói ra, được rồi, đồ vật đã tới tay, hôm nay trước hết về Lư Dương phủ, mấy ngày nay tìm xem nhìn có hay không nhiều người ba tư đem phía trên này ba tư văn phiên dịch tới. Đến lúc đó nhìn xem, môn này càng không đại na gì có thể hay không để cho các ngươi cùng sư phụ, tuyệt trần sư thúc các nàng cũng cùng nhau tu luyện. Người có tên tây có bóng. Càng không đại na gì dù sao cũng là Minh giáo chân phái thần công. Cho dù là Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược mấy năm này cũng nghe không ít lần môn võ công này tên. Hiện tại có thể hữu duyên thấy một lần, hai nữ giờ phút này tự nhiên cũng có chút hưng phấn. Lư Dương phủ giao thông tiện lợi, bên trong cũng không ít hành thương, trong đó tự nhiên cũng có từ ba tư lui tới thương đội. Ba người trở về Lư Dương phủ, hao phí 5 ngày thời gian, hao phí tiền tài âm thầm tìm người ba tư đem quyển gia cựu bên trên ba tư văn tự toàn bộ xáo trộn về sau, lại để cho những này người ba tư phiên dịch. Vì cam đoan phiên dịch chuẩn xác, mấy người càng là dày vò một tháng, cho đến đợi đến một đội mới ba tư thương nhân tới một lần nữa xác nhận về sau, phiên dịch qua đi càn khôn đại na di lúc này mới dọn lên trên bàn. Trong khách sạn, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm ngồi tại bên giường, Cố Thiếu An thì là ngồi xếp bằng trên giường. Cố Thiếu An hai mắt khép kín, hô hấp kéo dài xa xăm, phản phất đã cùng ngoại giới ngăn cách. Kia phần trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra, tỉ mỉ phiên dịch ra tới càn khôn đại na di tầm tâm pháp thứ nhất áo nghĩa, sớm đã rõ ràng là cấn tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Như thường ngày lần đầu tiếp xúc võ học, Cố Thiếu An đầu tiên là tại tâm thần bên trong lặp đi lặp lại thôi diễn, phá giải lấy tâm pháp mỗi một cái trình tự về sau, mới bắt đầu nếm thử dựa theo tâm pháp thuật hành công lộ tuyến khu động chân nguyên. Y dựa theo tâm pháp chỉ thị, Cố Thiếu An nếm thử điều động một phần nhỏ tinh thuần chân nguyên, cũng không đi đã từng thập nhị chính kinh hoặc kỳ kinh bắt mạch, mà là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào mấy đầu tối nghĩa khó tìm, chưa hề bị chủ động khai phát qua nhỏ bé ẩn mạch bên trong. Theo mấy đầu bình thường cơ hồ biến mất tại huyết đục chỗ sâu nhỏ bé mạch lạc đống nhiên bị chân nguyên chạm đến liền bắt đầu bị Cố Thiếu An hùng hậu chân nguyên quán thông. Cũng là tại cái này mấy đầu ẩn mạch bị quán thông trong nháy mắt, tại Cố Thiếu An chân nguyên vận chuyển thì đem cái này mấy đầu ẩn mạch bao quát đi vào lúc, Cố Thiếu An lập tức cảm giác được một trận kỳ dị tê dại phồng lên cảm giác từ thể nội chỗ sâu truyền đến. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất Cố Thiếu An trong cơ thể mình ngủ say nhiều năm cơ bắp cùng gân cốt bị mãnh nhiên bừng tỉnh, khiến cho Cố Thiếu An có thể rõ ràng cảm giác được tự thân khí lực có mấy phần tăng trưởng. Ít khi, một đường nhắc nhở tin tức lặng yên tại Cố Thiếu An hiện lên trong đầu. Càn Khôn đại na di tầng thứ nhất nhập môn, thành tựu điểm 10 chương vô kỵ cựu dương thần công đại thành một thân chân khí lộ sắc thành vì chân nguyên về sau, từ tu luyện cái này Càn Khôn đại na di tầng thứ nhất đến nhập môn, cũng bất quá chỉ phí hết một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Luận số lượng, Cố Thiếu An thể nội công lực đã đạt đến một cái giáp, luận chất lượng, Cố Thiếu An chân nguyên cực điểm đạt đến chân nguyên như thủy ngân trình độ. Muốn đem Càn Khôn đại na di tu luyện tới nhập môn cấp độ, tự nhiên so với Trương Vô Kỵ mà nói nhanh hơn nhiều. Ngắn ngủi không hơn trăm hơi thở thời gian, Cố Thiếu An cũng đã thành công đem Càn Khôn đại na di tầng thứ nhất nhập môn. Cũng là tại Càn Khôn đại na di tầng thứ nhất đạt tới nhập môn cấp độ lúc, một cỗ kình khí bắt đầu từ Cố Thiếu An thể nội bắn ra, khiến cho Cố Thiếu An áo bào lại tại không gió mà bay. Tại chân nguyên vận chuyển ở giữa, từng sợi chân nguyên bắt đầu từ Cố Thiếu An thể nội tràn ra, sau đó vây quanh Cố Thiếu An quanh thân chậm chậm du động. Thời gian dần trôi qua, kia ban sơ tê dại phồng lên cảm giác bắt đầu rút đi, thay vào đó là một loại kỳ diệu tràn đầy cùng trường khống. Cố Thiếu An có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội bắt đầu có yên lặng huyết nhục phảng phất bị rót vào mới sinh mệnh lực, để tinh thần của hắn cũng vì đó chấn động. Mấy hơi về sau, Cố Thiếu An trong miệng một ngụm thở dài phun ra ở giữa, quanh thân quanh quẩn chân nguyên như là hải triều thối lui. Theo hai mắt mở ra, một đôi mắt lộ ra càng sáng tỏ. Chú ý tới Cố Thiếu An tình huống, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trước tiên liền bu lại. Đón hai nữ ánh mắt ân cần, Cố Thiếu An khẽ cười nói, tầng thứ nhất nhập môn. Dương Diễm kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Hai nữ vốn cho là Cố Thiếu An tu luyện như thế một hồi thời gian bỗng nhiên ngừng lại, có lẽ là tu luyện gặp vấn đề. Chỗ nào muốn lấy được, Cố Thiếu An mở miệng liền nói mình đã tu luyện thành công. Chương 131, ý chi sở trí, lực tức đi theo, 1, chương 131, ý chi sở trí, lực tức đi theo, 1, chương Vô Kỵ tiếp xúc Càn Khôn đại na di lúc, bên người có cái đối Càn Khôn đại na di hiểu rõ cực sâu tiểu chiêu cho Trường Vô Kỵ giải thích. Nhưng Cố Thiếu An tay này bên trong dịch thẳng tới Càn Khôn đại na di bên trên cũng không đề cập đến Càn Khôn đại na di một chút bí ẩn. Chợt Cố Thiếu An giải thích nói, môn võ công này hẳn là đối tu luyện võ giả ngộ tính cùng nội công tạo nghệ yêu cầu cực cao. Tầng thứ nhất, nếu là ngộ tính đầy đủ, lại nội công tạo nghệ đạt tới sau trở lại tiên thiên, hẳn là đều có thể rất nhanh nhập môn. Cho dù là đổi các ngươi tới tu luyện, đoán chừng một khắc đồng hồ hoặc là thời gian một nén nhang bên trong cũng có thể thành công nhập môn. Hiểu rõ Cố Thiếu An nhanh như vậy nhập môn nguyên nhân về sau, Dương Diễm hỏi, kia sau khi nhập môn, sư minh ngươi cảm giác có thay đổi gì không? Cố Thiếu An thoáng trầm ngâm sau đáp lại nói, dựa theo hiện tại hiệu quả đến xem, tầng thứ nhất này Càn Khôn Đại Na Di có đào móc tiềm lực thân thể con người hiệu quả. Biết được hai nữ không rõ ràng, Cố Thiếu An giải thích nói, nhân thể huyền diệu, có thật nhiều địa phương cũng không bị khai quật ra, gân cốt bên trong trời sinh biết tiềm ẩn một chút khí lực, giống như một cái bình thường phụ nhân, nếu là tại gặp phải thời điểm then chốt, thân thể cũng có thể bộc phát ra kinh khủng tiềm năng, trong thời gian ngắn thậm chí nâng lên một cô mấy trăm cân xe ngựa. Mà Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất chính là thông qua đả thông một chút thường nhân chạm đến không đến ẩn mạch, từ đó đào móc ra những này tiềm năng. Ta tầng thứ nhất sau khi nhập môn, có thể cảm giác tự thân khí lực có chút tăng trưởng, chỉ là không tính quá nhiều. Nếu có thể đem cái này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cấp độ, có lẽ tài năng biết rõ cụ thể có thể mang đến nhiều ít biến hóa. Biết được cái này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất lại có đào móc tiềm lực tăng trưởng khí lực hiệu quả, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược đều nhãn tỉnh sáng lên. Nếu không phải là trời sinh dị bẩm, nếu không nữ tử đang giận lực bên trên vốn là kém hơn nam tử. Điều này cũng làm cho nữ tử cùng nam tử giao thủ thời điểm, thường thường sẽ có chút ăn thiệt thòi. Mà cái này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất không thể nghi ngờ là có thể đền bù các nàng khí lực vấn đề. Tự mình thí nghiệm qua, đồng thời thông qua nhắc nhở tin tức xác định cái này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất dịch thẳng sau tâm pháp không có vấn đề về sau, hai nữ cũng bắt đầu xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Cố Thiếu An thì là phân ra một phần nhỏ tâm thần dùng cho đề phòng bên ngoài, phần lớn tâm thần chìm vào đến thể nội, tiếp tục khu động chân nguyên tại thể nội vận chuyển. Rất nhanh, thời gian nhoáng một cái, cũng đã đến tháng 8. Quang Minh đỉnh đông nam phương trong núi rừng, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược tụ tập cùng một chỗ đem trước điều tra đến cạm bẫy đánh dấu tại trên địa đồ. Mà tại hai nữ đỉnh đầu, Cố Thiếu An bản tựa ở tráng kiện trên nhánh cây, thể nội hùng hồn tinh thuần chân nguyên như là nhất thuần phục linh xà, dọc theo kia từng đầu đã sớm bị hắn xác minh cũng sơ bộ quan thông, giờ phút này đang toàn lực phát triển vững chắc bí ẩn mảnh mạch chảy xuôi, cọ rửa, nện vững chắc. Đồng nhiên, tại lại một lần tinh diệu chân khí lưu chuyển về sau, như là đập lớn đạt đến chứa nước cực hạn, lại như cuối cùng một khối ghép hình kín kẽ khảm vào trong chỗ. Kia cô tại nhỏ bé ẩn mạch bên trong chạy xiết phồng lên chân nguyên, không có dấu hiệu nào đống nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt sau lại lấy một cái tốc độ nhanh hơn vận chuyển. Ông, một khắc đồng hồ về sau, theo chân nguyên thành công dựa theo con đường mới dây tại thể nội vận chuyển một vòng về sau, Cố Thiếu An có thể rõ ràng cảm giác được từng sợi năng lượng giả dích không ngừng từ toàn thân bên trong hiện hiện sau đó tụ tập. Ngay tiếp theo Cố Thiếu An lúc này chân nguyên lưu động tốc độ đều phảng phất nhanh thêm mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khí từ Cố Thiếu An thể nội bắn ra đem chúng quanh lá cây thổi đến ào ào rung động. Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất thành công tiến vào cảnh giới viên mãn, thành tựu điểm 500. Cũng là tại đạo này nhắc nhở tin tức từ hiện lên trong đầu lúc, Cố Thiếu An gân cốt huyết đục bên trong, phản phất chống rông ép ra khỏi biển lượng khí lực tản vào toàn thân. Những này cũng không phải là tu luyện Càn Khôn Đại Na Di sau tăng trưởng khí lực, mà là nguyên bản liền dấu ở Cố Thiếu An mỗi một tấc vân ra, mỗi một cái tế bào chỗ sâu nhất khí lực. Chỉ là hiện tại bởi vì Càn Khôn Đại Na Di nguyên nhân bị đóng móc, tỉnh lại, chỉnh hợp bắt đầu, khiến cho có thể bị Cố Thiếu An nắm trong tay. Một lát sau, đợi cho thể nội chân nguyên vận chuyển dần dần bình phục, nguyên bản theo ngồi ở trên nhánh cây Cố Thiếu An thân thể như hắc vũ đồng dạng nhanh nhẹn rơi xuống, hướng về ngoài ba trượng một viên cao một trượng tảng đá rơi đi. Đợi cho di động đến cái này một hòn đá bên cạnh trong nháy mắt, Cố Thiếu An chân nguyên vận chuyển trong nháy mắt, tay phải nâng lên, một trượng nhẹ nhàng đối với cái này một hòn đá đè xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu An cảm giác mình một trượng này cũng không phải là đặt tại cứng rắn trên núi đá, mà là đặt tại một đoàn vừa mới bị nước mưa thẩm thấu trên mặt đất bên trong. Bàn tay đụng phải tảng đá trong nháy mắt liền không trở ngại chút nào hạ cuối, cho đến cổ tay đều toàn bộ sa vào đến trong viên đá về sau, cả khối núi đá mới không chịu nổi cái này kinh khủng kinh lực bỗng nhiên sụp đổ tản mắt ra. Cố Thiếu An mới cảm giác được có chút lực cản hiện hiện. Nhìn xem trước mặt sụp đổ nát một chỗ núi đá, Cố Thiếu An trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. 3 năm này theo thân thể trưởng thành cùng ngày thường rèn luyện, kinh mạch còn dưỡng, Cố Thiếu An khí lực vốn là có tăng lên cực lớn. Tăng thêm trước đây kim cương bất hoại dòng mang tới hiệu quả, khiến cho Cố Thiếu An ngày thường cho dù là không sử dụng chân nguyên tình huống dưới, cánh tay lực đạo liền đã đạt đến một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Tùy ý huy quyền, cũng có thể làm cho tự thân lực đạo mang theo thiên quân chi lực. Đại nguyên nước mật tông bên trong có một môn mật tông hộ pháp thần công, tên là Long Tượng Bản Nhược Công, có thể nói đỉnh cấp ngoại công luyện thể chi pháp. Cửa này công pháp cùng chia tầng 13, mỗi thành công đem một tầng tu luyện tới viên mãn cấp độ, liền có thể để tự thân thể phách thậm chí khí lực tăng nhiều. Nếu có thể đem Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 10, liền có thể thu hoạch một dòng một voi chi lực, cũng chính là vạn quân kinh lực. Dựa theo Cố Thiếu An tính ra, hắn hiện tại khí lực, như phối hợp tự thân công lực, trong công kích gần chứa lực đạo, cũng có thể đạt tới Long Tượng Bản Nhược Công tu hành đến tầng thứ 10 trình độ. Mặc kệ là trưởng kiếm đều có thể mang theo vạn quân chi lực. Nhưng ngay tại dưới tình huống như vậy, đem cái này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất còn có thể tăng lên 3 thành, đủ để thấy cái này Càn Khôn Đại Na Di chỗ đặc biệt. Chỉ là Cố Thiếu An trong lòng biết, sở dĩ có thể để cho mình tăng lên nhiều như vậy khí lực, hay là bởi vì Cố Thiếu An tự thân nội tình quá tốt nguyên nhân. Nếu là đổi diệt Tuyệt Sư Thái, Tuyệt Trần Sư Thái cùng Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm 4 người, cho dù là đem Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cấp độ, tối đa cũng liền để tự thân khí lực gia tăng 100 cân thôi. Trừ cái đó ra, Cố Thiếu An càng rót đầy hơn ý, vẫn là Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất viên mãn về sau, lực lượng điều động cùng bận dụng. Dĩ vang thôi động chân nguyên phát chiêu, mặc dù vận chuyển không ngại, nhưng dù sao cảm giác có một tầng mô hình, bắt nguồn từ thân thể bản năng màng mỏng hoặc cứng ngắc cách trong lòng ý cùng tứ chi phát lực ở giữa, cần tiêu hao một tia tâm thần đi cân đối, đi vượt qua. Đây cũng là chưa chiều sâu khai thác tiềm lực hàng rào. Mà giờ khắc này, Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất viên mãn, đem tầng kia cất giấu, khó nói lên lời thân thể gông cùng xiềng xích đánh nát. Cố Thiếu An tâm niệm hơi động một chút, kia mãnh liệt bàng bạc tân sinh khí lực, tựa như cùng chương 131, ý chi sở trí, lực tức đi theo, 2, chương 131, ý chi sở trí, lực tức đi theo, 2, sớm đã trải qua thuần phục ngựa hoang, trong nháy mắt cùng nguyên bản chân nguyên độ cao hiệp đồng, điều khiển như cánh tay. Ý chi sở trí, lực tức đi theo. Loại cảm giác này, đơn giản giống như là lâu dài mặc lên người một bộ nặng nề mà gấp buộc cao giáp bị bỗng nhiên bỏ đi, chính chỉ còn lại mềm mại nhất, linh hoạt nhất, cũng cường đại nhất nguồn gốc thân thể. Mỗi một cái động tác khởi, thừa, chuyển, hợp, thể nội lực lượng tụ hợp cùng một phát, đều đạt đến một loại trước nay chưa từng có trôi chảy, hài hòa hoàn cảnh. Vẹn vẹn tầng thứ nhất liền có hiệu quả như vậy, điều này không khỏi làm Cố Thiếu An càng thêm tò mò càng khôn đại na di đằng sau có thể mang đến cho hắn cái gì tăng lên. Nghe được một bên động tĩnh, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược cũng xung tới. Nhìn xem mặt ngậm mỉm cười Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược ánh mắt khẽ động đồng dạng mỉm cười nói, sư đệ đã là đem càng khôn đại na di tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cấp độ rồi. Cố Thiếu An gật đầu nói, không tệ. Dương Diễm mở miệng nói, lấy sư minh thiên phú và công lực, đem càn khôn đại na di tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cấp độ, vậy mà đều cần gần 2 tháng, cái này muốn tu luyện tới tầng thứ 7, phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Cố Thiếu An nói khẽ, dù sao càn khôn đại na di cũng coi là thượng thừa võ học, tu luyện bản thân liền có nhất định độ khó, hao phí thời gian lâu dài điểm cũng là bình thường. Càn khôn đại na di nói cho cùng cũng là một môn thượng thừa võ học, mà lại võ học bên trong càng là ẩn chứa cực xảo diệu vận kình chi pháp, cần người tu luyện tinh tế phỏng đoán cùng nghiên cứu, mới có thể lĩnh ngộ được bên trong thâm ảo nhất vận kình chi pháp. Trương Vô Kỵ theo đuổi là tốc thành, cũng chính là đem càn khôn đại na di mỗi tầng chỉ tu luyện đến nhập môn giai đoạn có thể miễn cưỡng sử dụng thôi. Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại là tại càn khôn đại na di hao phí cực lớn tinh lực, thật sự là khó mà lại tiếp tục tăng lên mới có thể dưới tu hành một tầng. Luận có thể phát huy ra thực lực cùng đối càn khôn đại na di nắm giữ, tuyệt không phải vừa mới đem Cửu Dương thần công tu luyện tới đại thành Trương Vô Kỵ có thể so với. Nếu không, Trương Vô Kỵ đằng sau cũng sẽ không ở thân phụ Cửu Dương thần công cùng càn khôn đại na di tình huống dưới, còn không đánh lại Thiếu Lâm ba độ. Nghĩ nghĩ, Cố Thiếu An nhìn về phía Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nói, cái này càn khôn đại na di lúc tu luyện giảm cứu âm dương nhị khí trường khống, các ngươi ngày thường lúc tu luyện phải tránh không thể nóng đội, cũng không thể dùng sức mạnh. Không phải, âm dương nhị khí mất cân bằng, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghe Cố Thiếu An dặn dò, hai người nhao nhao nhẹ gật đầu. Sau đó, Cố Thiếu An lời nói nhất chuyển nói, cơ quan cảm bấy đều đã nhớ cho kỹ. Dương Diễm nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Ngược lại là phải nhờ có Minh Giáo mấy tháng này, Minh Giáo tuần thú quang minh đỉnh người càng đến càng nhiều, thông qua những người này di động thời khắc ý tránh đi vị trí, mới có thể trước đó rõ ràng những địa phương nào có vấn đề. Không phải, một chút cơ quan cạm bẫy vị trí quá mức bí ẩn, cho dù là chúng ta cũng khó có thể phát hiện. Một bên Chu Chỉ Nhược nói ra, nhưng dù cho như thế, cũng khó đảm bảo chúng ta hai tháng này ghi chép lại cơ quan sẽ có bỏ sót, phỏng đoán cẩn thận, có lẽ trong hai tháng này ta cùng Dương Sư Mội phát hiện cơ quan chỉ có 8 thành tả hữu. 8 thành sao? Ngược lại là cũng đầy đủ. Dù sao cũng là giữa các môn phái thế lực tranh đấu, có thể nắm giữ đến nhiều như vậy tin tức, xác thực đã đầy đủ. Nghĩ đến, Cố Thiếu An nhìn thoáng qua sắc trời nói, tính toán thời gian một chút, sư phụ các nàng hẳn là cũng ngay tại mấy ngày nay liền sẽ đến Lư Dương phủ, tiếp xuống trước hết tại Lư Dương phủ chờ xem. Mùng 7, tháng 8 bầu trời vẫn như cũ lộ ra thương lam cao quát, ánh nắng mang theo một tia rút đi khốc nhiệt nóng sáng, khi thì gió nhẹ phất qua, cũng không còn lộ ra như vậy nóng rực. Lư Dương phủ thành tây, cùng cửa thành cách xa nhau chỉ là một con đường bạch nguyệt lâu tầng 2 nhã các bên trong. Nô ra thân thể từ ngoài cửa sổ thu hồi lại về sau, Dương Diễm ngồi trở lại đến Cố Thiếu An bên người. Mấy ngày nay, thành tây cổng nhãn tuyến càng nhiều, vẹn vẹn hôm nay cổng trùng quanh liền có thêm 10 cái gương mặt lạ. Chu Chỉ Nhược để chén trà trong tay xuống cao mày nói, vẹn vẹn liền thành tây liền đã có nhiều như vậy nhãn tuyến, nghĩ đến cái khác mấy chỗ cửa thành cũng tất nhiên tràn ngập không ít Minh Giáo an bài nhãn tuyến. Dương Diễm biết miệng nói, đều biết cái này Lư Dương phủ khoảng cách Minh Giáo gần nhất, lục đại phái người biết đần độn toàn bộ tiến vào Lư Dương phủ tới sao? Nói, Dương Diễm nhìn về phía Cố Thiếu An hỏi, sư minh buổi sáng thời điểm từng đi ra ngoài từng điều tra, nhưng có phát hiện gì? Cố Thiếu An nói khẽ, quan minh đỉnh trung quanh ngoài 50 dặm mặc kệ quan đạo vẫn là đường nhỏ, đều đã có Minh Giáo người âm thầm nhìn chằm chằm. Dương Diễm ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc nói, bố trí xa như vậy? Cố Thiếu An nói khẽ, đây cũng là đại phái chỗ tốt, gặp phải chuyện thời điểm cũng có thể có càng nhiều nhân thủ tiến hành điều phối, từ đó trước đó nắm giữ động tĩnh. Dương Diễm mặt lộ vẻ suy tư trạng, vậy công Minh Giáo, chúng ta phái Nga Mi đệ tử đi đường đoán chừng cũng biết chia thành tốt nhỏ, miễn cho mục tiêu quá lớn, cái khác mấy phái người đoán chừng cũng biết khai thác phương thức như vậy. Nhưng vấn đề hiện tại Minh Giáo người đã sinh ra cảnh giác, lại gom thành nhóm, một khi lục đại phái người tới gần, Minh Giáo bên này trước một bước chuẩn bị, thậm chí phát hiện về sau sắp xếp người cướp giết. Đến lúc đó, tại lục đại phái người tụ tập đến Quang Minh đỉnh trước, đoán chừng liền hao tổn không ít nhân thủ. Cố Thiếu An thiển ẩm một miệng nước trà sau lên tiếng nói, đây cũng là vì sao phía sau thúc đẩy người chuyện quan trọng trước đem lục đại phái vây công Minh Giáo tin tức truyền đi. Nếu Minh Giáo trước đó không biết lục đại phái liên hợp chuyện, đợi cho lục đại phái tập kích vây công, rõ ràng dạy tình huống hiện tại, thế tất cũng biết binh bại như núi đổ. Nhưng nếu là sớm biết được tin tức, Minh Giáo thế tất biết sớm bố cục, cho dù đến lúc đó Minh Giáo cuối cùng cũng khó có thể thủ thắng, lục đại phái bên này thường vòng cũng thế tất thảm trọng. Kết quả xuống tới, Minh Giáo hủy diệt, lục đại phái bên này không nói nguyên khí đại thường, nhưng cũng tốt không được quá nhiều. Dương Diễm trầm giọng nói, hiểm ác như vậy dụng tâm, đến cùng phía sau thôi động lần này Minh Giáo cùng lục đại phái xung đột người, đến cùng ra sao mục đích? Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Cố Thiếu An hỏi, sư đệ, lần này Lục Đại phái cùng Minh giáo xung đột, thật liền một điểm viện chuyển chỗ trống cũng bị mất sao? Nghe vậy, Cố Thiếu An khẽ cười nói, nếu là trước đây, thế cuộc đã thành, tự nhiên khó mà nói, nhưng bây giờ, liền khó nói chắc. Ngay tại Cố Thiếu An câu nói này vừa mới rơi xuống lúc, Cố Thiếu An phảng phất là cảm giác được cái gì giống như lời nói chỉ trệ nhìn về phía cổng. Nhìn xem Cố Thiếu An thần sắc, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng lập tức im tiếng nhao nhao nhìn về phía cổng. Mấy hơi về sau, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên từ cổng truyền đến. Ba dài ba ngắn ba gấp, chính là phái Nga Mi bên ngoài thì ám hiệu. Gặp đây, Cố Thiếu An thần sắc trong nháy mắt hòa hoãn lại, đứng dậy đi tới cửa mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy hai tên trên đầu mang theo mũ rộng vành, cổ đi lên đều là lụa mỏng che chắn thân ảnh, hai người đều là nam tử cách ăn mặc. Nhưng khi Cố Thiếu An ánh mắt chạm tới trong đó một trong tay người cầm Ỷ Thiên kiếm lúc, Cố Thiếu An trên mặt đã có một vòng ý cười. Đợi đến hai người tiến vào trong phòng, Cố Thiếu An đóng cửa phòng làm sao lên nói, đệ tử gặp qua sư phụ, Tuyệt Trần sư thúc. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng lập tức hành lễ. Đứng lên đi. Đối mặt trước người hành lễ ba người, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái lần lượt lấy chính xuống dưới mang theo mũ rộng đành. Nhìn về phía phân biệt mấy tháng ba người, mặc kệ là Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái trên mặt đều không tự giác hiện ra một vòng tiêu dung. Đợi cho Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái ngồi xuống về sau, Cố Thiếu An giống như trước kia đồng dạng cầm lấy ấm trà tự mình cho hai người châm trà. Không có chút nào bởi vì thực lực bản thân mà tự ngạo. Nhàn nhạt uống một hớp nước trà về sau, Diệt Tuyệt sư thái đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trên thân. Ngươi vội vã để chúng ta hai người tới Lư Châu phủ, thế nhưng là có phát hiện gì? Mở miệng cũng không khách sáo, mà là thẳng vào chủ đề. Đối với nhà mình sư phụ loại này nói chuyện phương thức, Cố Thiếu An cũng không ngoài ý muốn, nói thẳng, hồi sư phụ, cái này ba tháng, đệ tử cùng sư tỷ cùng Dương sư muội, xác thực có phát hiện. Một bên Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược nhau nhau mở miệng, đem sơ đến Lư Châu trong phủ xảy ra chứng kiến hết thảy tinh tế nói ra. Đợi nghe xong Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược kể rõ về sau, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái sắc mặt đều đã trầm xuống. Tuyệt Trần sư thái ngữ khí càng là ngữ khí ngưng trọng nói, ý của các ngươi, lần này Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh việc, là có người ở sau lưng thôi động. Cố Thiếu An gật đầu nói, không tệ. Cố Thiếu An cũng sắp sáng dậy mấy tháng này hành vi êm tai nói ra. Khi biết được Minh giáo đã trước đó biết được Lục Đại phái chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh việc, đồng thời hiện tại Lư Dương phủ cùng Quang Minh đỉnh chúng quanh 50 dặm chỗ đều đã sắp đặt Minh giáo nhãn tuyến về sau, Tuyệt Trần sư thái cùng Diệt Tuyệt sư thái thần sắc đều là đại biến. Hiển nhiên, hai người đều có thể sáng bạch minh dậy trước đó biết được Lục Đại phái động tĩnh đại biểu cho cái gì. Tuyệt Trần sư thái lúc này mở miệng nói, sư tỷ, việc này can hệ trọng đại, phải lập tức thông tri võ đàng, Thiếu Lâm các cái khác mấy phái, không phải, một khi chờ bọn hắn tới gần, Minh giáo bên kia tập kích, tử thương tất nhiên thảm trọng. Diệt Tuyệt sư thái nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, hiển nhiên cũng hiểu biết việc này tính nghiêm trọng. Đối với phản ứng của hai người, mặc kệ là Cố Thiếu An hay là Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đều không có ngoài ý muốn. Dù sao trước đây không lâu, hai người bọn họ phản ứng cũng cùng Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái không sai biệt lắm. Lúc này, Cố Thiếu An lần nữa nâng bình trà lên vì Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái trong chén nối liền nước trà. Sư phụ cùng sư thúc an tâm chớ đổi, còn có chút chuyện, đệ tử mấy người còn chưa nói xong. Nghe được Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái nhao nhao ghé mắt nhìn về phía một bên Cố Thiếu An, thoáng trầm ngâm về sau, hai người đều cưỡng ép ổn định tâm thần. Đối với cái này, Cố Thiếu An mở miệng nói, trước đây đệ tử cùng sư tỷ cùng Dương sư muội đã từng âm thầm từng tiến vào Minh giáo cấm địa, từ Minh giáo trong cấm địa, đạt được Minh giáo trấn phái võ học Càn Khôn Đại Na Di. Một câu lại làm cho Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái thần sắc đột nhiên biến đổi, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 132, chó nhìn thấy thịt, tự nhiên là sẽ nhảy ra, một, chương 132, chó nhìn thấy thịt, tự nhiên là sẽ nhảy ra, một, các ngươi đạt được Càn Khôn Đại Na Di, làm thế nào chiếm được? Trước hết nhất không ngồi yên vẫn là Tuyệt Trần sư thái. Đối với cái này, Cố Thiếu An mấy người cũng đem chuyện cực kỳ kỹ càng miêu tả một lần. Một bên Chu Chỉ Nhược đứng dậy đem trước dịch thẳng Càn Khôn Đại Na Di cùng tấm kia ghi chép Càn Khôn Đại Na Di nguyên văn quyển ra cựu đặt ở Diệt Tuyệt sư thái trước mặt. Hiểu rõ mấy người tại trong cấm địa kinh lịch về sau, Tuyệt Trần sư thái cùng Diệt Tuyệt sư thái một trận giận mình. Tuyệt Trần sư thái mở miệng nói, 10 năm trước, phóng nhãn giang hồ, Dương Đỉnh Thiên cũng có thể được xưng tụng nhất lưu cao thủ, nếu không phải như thế, Minh giáo cũng không có khả năng tại Dương Đỉnh Thiên trong tay lớn mạnh đến hùng bá một phương, không nghĩ tới đằng sau vậy mà lặng yên không tiếng động chết tại Minh giáo trong cấm địa, không người biết được. Diệt Tuyệt sư thái âm thanh lạnh lùng nói, chết được tốt, Minh giáo đặt ở trước kia, mặc dù không phải danh môn chính phái, nhưng cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng Dương Đỉnh Thiên trở thành Minh giáo giáo chủ sau làm cái gì? Dưới tay tất cả đều là một bang làm sàng làm bậy, kẻ không chuyện ác nào không làm. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn bốn phía giết người, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu ta đi hút máu người tu luyện tà công, dưới một người trên vạn người Dương Tiêu, càng là muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Hảo hảo Minh giáo, lại là tại Dương Đỉnh Thiên trong tay thanh danh càng ngày càng kém, biến thành một cái dấu ô nạp với chỗ, dạng này người sống cũng là một cái tai họa, không bằng chết xong hết mọi chuyện. Đối mặt Diệt Tuyệt lời nói, Tuyệt Trần sư thái cũng là kinh ngạc. Mặc kệ Dương Đỉnh Thiên làm người cùng thực lực như thế nào, nhưng làm Minh giáo giáo chủ, Minh giáo thanh danh đúng là tại Dương Đỉnh Thiên trong tay bắt đầu xảy ra bị lệnh, đây là sự thật không thể chối cãi. Bên này, tại hít sâu mấy lần điều chỉnh tâm cảnh về sau, Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía Cố Thiếu An nói, không nghĩ tới, ngươi lần này sớm tới, vậy mà tra ra nhiều chuyện như vậy, còn có thể có một phen gặp gỡ đạt được Càn Khôn Đại Na Di đúng là để vi sư ngoài ý muốn. Cố Thiếu An nhẹ nhàng cười cười, thần sắc bình thản. Tuyệt Trần sư thái trầm ngâm mấy hơi sau mở miệng nói, sư tỷ dựa theo ít sao bọn hắn nói, lần này Lục Đại phái cùng Minh giáo ở giữa tranh đấu, đều là phía sau có người trợ giúp. Nói như vậy, mấy năm này bên trong, chỉ sợ ta Lục Đại phái đông đảo đệ tử chết, cũng cùng phía sau những người này thoát không được quan hệ. Diệt Tuyệt sư thái khẽ gật đầu một cái nói, có thể đồng thời đem Lục Đại phái cùng Minh giáo kéo xuống nước, phía sau mưu đầu người, tất nhiên toàn tính không nhỏ. Vậy chúng ta Tuyệt Trần sư thái theo bản năng đáp lại, nhưng phía trước mấy chữ mới vừa bật lối ra, giống như nghĩ đến cái gì đó, Tuyệt Trần sư thái hậu mặt nói lại lập tức dừng lại. Diệt Tuyệt sư thái tâm tư cẩn thận, đem Tuyệt Trần sư thái phản ứng thu vào đáy mắt, làm sao có thể không biết Tuyệt Trần sư thái tại sao lại là cái phản ứng này. Trong lúc nhất thời, Diệt Tuyệt sư thái trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Trong đầu khi thì nghĩ tới từ nhỏ yêu thương mình, nhưng cuối cùng chết bởi Kim Mao sư Vương Tạ Tốn chi thủ lĩnh trưởng. Khi thì nhớ tới bởi vì Dương Tiêu mà chết cô hồng tử. Khi thì nhớ tới tự tay nuôi lớn, cuối cùng lại bị mình trưởng đánh chết kỳ hiệp phụ. Từng màn hồi ức, để Diệt Tuyệt ngực giống như có một đám lửa ngưng tụ, sát ý trong lòng cũng cơ hồ khó mà ức chế. Tại cỗ này sát ý ảnh hưởng dưới, trong phòng nhiệt độ phảng phất đều đột nhiên giảm xuống mấy phần. Chỉ là, Diệt Tuyệt sư thái trong đầu nhưng lại mọi chuyện ghi nhớ lấy mình phái Nga Mi trưởng môn thân phận. Như lần này đúng là Minh giáo cùng Lục Đại phái ở giữa xung đột, Diệt Tuyệt thân là phái Nga Mi trưởng môn, giữ gìn môn phái trừ gian diệt ác muốn diệt Minh giáo, về công về tư đều sư xuất nổi danh. Nhưng việc này phía sau có khác nhiều đầu người, lại không biết thân phận đối phương, mục đích. Nếu như tiếp tục tiến đánh Minh giáo, sau đó có lẽ có đem phái Nga Mi đưa thân vào hiểm cảnh khả năng. Cái này tuyệt không phải một cái trưởng môn có thể làm chuyện. Cứu hận cùng thủ vững không ngừng tại trong đầu của nàng vừa đi vừa về cuộn, ở sâu trong nội tâm xé rách cảm giác giống một đen một trắng hai cánh tay tại đoạt thân thể, có loại bắt tâm cào phổi dãy rủa cảm giác. Nhìn xem trên mặt âm tình bất định, lâm vào thiên nhân giao chiến Diệt Tuyệt sư thái, nếu là đổi phái Nga Mi những người khác, có lẽ khó có thể lý giải được. Nhưng tại trận mấy người, cho dù là Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược, những năm gần đây tại Tuyệt Duyên sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái trong miệng cũng hiểu biết Diệt Tuyệt cùng Minh giáo ở giữa ân oán, tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này Diệt Tuyệt sư thái trong lòng xoắn xuýt chỗ. Trong lúc nhất thời cũng là yên tĩnh không nói gì. Thật lâu, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc, lục phái liên minh đã thành, tên đã trên dây, lúc này, cho dù là ta bỗng nhiên mở miệng, phái Võ Đăng có lẽ còn tốt, nhưng còn lại bốn phái chưa chắc lại bởi vì ta lời nói mà bỏ đi kế hoạch. Cho dù là chuyện ra có nguyên nhân, nhưng ta phái Nga Mi nếu là bởi vậy bỏ đi vây công Quang Minh đỉnh, tất nhiên sẽ rơi vào một cái lâm trận bỏ chạy thanh danh. Nhất là Thiếu Lâm bên kia nói đến đây, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên chau mày. Nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái phản ứng, ngồi tại Tuyệt Trần sư thái bên cạnh Dương Diễm không khỏi tò mò dùng bả vai đụng đụng Tuyệt Trần sư thái hậu nhỏ giọng nói, "Sư phụ, Thiếu Lâm bên kia có vấn đề gì không?" Đối mặt Dương Diễm yêu cầu, Tuyệt Trần sư thái thở dài đáp lại nói, "Lần này lục đại phái liên hợp vây công Quang Minh đỉnh, kỳ thật chính là Thiếu Lâm chủ động nói ra." Nói cách khác, Thiếu Lâm mới là lần này lục đại trong phái người chủ sự. Chu Chỉ Nhược khó hiểu nói, Thiếu Lâm hưởng dự mấy trăm năm, cùng Võ Đang ẩn ẩn có chính đạo Thái Sơn bắt đầu chi danh, lần này chuyện ra có nguyên nhân, chỉ cần đem phía sau nguyên nhân nói ra, Thiếu Lâm cao tăng chẳng lẽ biết không đồng ý từ bỏ tiến đánh Minh giáo sao? Nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói, Diệt Tuyệt sư thái khỏe miệng lộ ra một vòng mang theo lãnh ý cùng thấy rõ cười khổ, chậm rãi lắc đầu nói, chuyện sao lại đơn giản như vậy? Chỉ Nhược, ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản, đem Thiếu Lâm cũng nghĩ quá đơn thuần. Diệt Tuyệt sư thái giải thích nói, lần này Thiếu Lâm dẫn đầu là Không Chí Thần Tăng, cũng là một năm trước vừa mới kế nhiệm Thiếu Lâm trưởng môn. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đối với Không Chí Thần Tăng cũng không lạ lắm. Dù sao Thiếu Lâm tân nhiệm trưởng môn, phóng nhãn toàn bộ Đại Ngụy quốc, có mấy người có thể chưa từng nghe qua Không Chí chi danh. Mà Không Chí Thần Tăng vừa mới kế nhiệm trở thành Thiếu Lâm trưởng môn chi vị, trong môn cũng không ít đệ tử khâm phục, vừa vận minh giáo mấy năm này khiêu khích, cho nên mới có Thiếu Lâm Nam viện người dẫn đầu liên hợp lục đại phái. Nói đến đây, Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm làm sao không sáng tắt tuyệt chỉ. Chu Chỉ Nhược lên tiếng nói, ý của sư phụ là Thiếu Lâm vị này Không Chí Thần Tăng muốn mượn lần này vây công Quang Minh đỉnh lập uy, từ đó ngồi vững vàng trước trưởng môn. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu nói, không tệ. Lần này từ làm trưởng môn Không Chí tự mình dẫn đầu, một khi chuyện gián đoạn, vốn là nóng lòng ngồi vững vàng vị trí Không Chí, không khác trở thành trò cười, vốn cũng không ổn trước trưởng môn, càng là lung lay sắp đổ. Một bên Tuyệt Trần sư thái thở dài nói, nếu là lần này lục đại phái tiến đánh Minh giáo việc không có truyền ra còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác kia phía sau mưu đầu người đã đem tin tức để lộ, nghĩ đến đã có vô số ánh mắt đều đang nhìn Thiếu Lâm mặt này hàng ma vệ đạo tinh kỳ. Giờ phút này như bởi vì chúng ta chỉ là vài câu không có chút nào chứng minh thực tế phỏng đoán mà từ bỏ nói đó chính là từ lúc cái tát. Giang hồ sẽ như thế nào đối đãi Thiếu Lâm? Lan truyền ra ngoài, đến lúc đó kia phía sau mưu đầu người một phen vận hành, chỉ sợ trong giang hồ liền sẽ truyền ra Thiếu Lâm khiếp sợ Minh giáo hung diễm lâm trận luôn cuốn có tiếng không có miếng thanh danh, Thiếu Lâm mấy trăm năm nay đến góp nhặt biển chữ vàng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị kín khó mà lao cho bụi. Vì gắn bó phần này, gắn bó mấy trăm năm vô thượng danh dự, Thiếu Lâm cũng tình nguyện ôm thả giết lầm, không thể buông tha chi tâm, cũng tất nhiên sẽ đem vây công Minh giáo tiến hành tới chương 132, chó nhìn thấy thịt, tự nhiên là sẽ nhảy ra, 2, chương 132, chó nhìn thấy thịt, tự nhiên là sẽ nhảy ra, 2, cùng, có thể nói, từ đối phương đem lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh chuyện để lộ ra đi mở bắt đầu, liền đã làm cho Thiếu Lâm đâm lao phải theo lao, làm trưởng môn Không Chí cho dù biết rõ lần này chuyện có thể sẽ gặp nguy hiểm, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có thể cổ động, lôi cuốn môn phái khác cùng nhau phát lực, phải một trận chiến thành công, dùng Minh giáo hủy diệt đến ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Dương Diễm cao mày nói, danh môn chính phái, há có thể bởi vì những nguyên nhân này liền xả thân mạo hiểm, những cái kia tiến đánh Minh giáo thì hy sinh đệ tử Thiếu Lâm sao mà vô tội. Lúc này, Cố Thiếu An bỗng nhiên mở miệng nói, đối với rất nhiều môn phái thế lực mà nói, nhân mạng, ngược lại là nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật. Nhất là đối với Thiếu Lâm dạng này đỉnh cấp thế lực mà nói, vĩnh viễn không thiếu hụt đệ tử. Nghe nói như thế, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái đều khe khẽ thở dài. Cố Thiếu An nói lời nói mặc dù ngay thẳng tàn khốc, nhưng đây chính là giang hồ bản chất. Không phải mỗi một cái thế lực đều như phái Nga Mi, gặp người gặp chuyện đều có một cái danh môn chính phái danh giới cuối cùng. Một lát sau, Dương Diễm hỏi lần nữa, kia phái Võ Đăng đâu? Võ Đăng và Thiếu Lâm từ trước đến nay nổi danh, Trương Chân Nhân càng là thiên hạ đệ nhất nhân, bọn hắn chẳng lẽ không quyền lên tiếng? Có lẽ có thể ướp thúc Thiếu Lâm. Võ Đăng, Diệt Tuyệt sư thái trong mắt lóe lên một tia phức tạp, càng có thấy rõ tình đời lạnh lùng. Cũng chính là bởi vì có phái Võ Đăng, Thiếu Lâm càng sẽ không nguyện ý nhượng bộ. Lời này nói ra, dẫn tới Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược trong lòng nghi hoặc không giảm trái lại còn tăng. Tuyệt Trần sư thái nói ra, ngươi chớ nhìn Thiếu Lâm Võ Đăng mặt ngoài cùng là chính đạo lãnh tụ, lẫn nhau xưng đạo hữu, kỳ thực Thái Sơn cùng bắt đầu ở giữa cũng có cao thấp chi tranh. Nói đến đây, Tuyệt Trần sư thái ngự khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thổn thức, Trương Chân Nhân kinh tài tuyệt diễm, lấy sức một mình khai sáng Võ Đăng, chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm, hắn thanh thế, hắn hy vọng, tại một số phương diện đã ẩn ẩn vượt trên truyền thừa mấy trăm năm Thiếu Lâm. Nhất là Trương Chân Nhân vị này võ đạo đệ nhất nhân thanh danh, hắn tồn tại bản thân liền là đối Thiếu Lâm võ đạo chi nguyên địa vị lớn nhất khiêu chiến. Cái này chính là vì cái gì những năm gần đây, Trương Chân Nhân tuy là thiên hạ đệ nhất nhân, lại rất ít xuống dưới chân vũ núi. Trong đó tất nhiên có Trương Chân Nhân tâm hệ đạo thống, không thích hỗn loạn đạm bạc, nhưng càng sâu tầng nguyên nhân, chưa chắc không phải Thiếu Lâm không muốn gặp hắn xuống núi, hoặc là nói làm cho Trương Chân Nhân không thể tùy ý xuống núi. Gặp hai người không rõ, Tuyệt Trần sư thái chậm nêu ví dụ nói, thử nghĩ, như Trương Chân Nhân hành tẩu giang hồ, lấy uy vọng võ công, chuyện gì không thể định, gì cửa không thể nhiếp. Đến lúc đó, người trong giang hồ vô luận gặp được bao lớn nan đề, đầu tiên nghĩ đến, trước tiên đi cầu trợ sẽ là ai? Sẽ còn là Thiếu Lâm sao? Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chính là bởi vì lần này lục đại trong phái còn dính đến Võ Đăng, làm người dẫn đầu Thiếu Lâm càng không khả năng lùi bước. Tại loại tâm tính này dưới, bọn hắn như thế nào cho phép bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì lý do trở ngại lục đại phái tiến đánh Minh giáo? Chúng ta Nga Mi nếu không đi theo, tại bọn hắn cũng không rõ chân tướng người giang hồ trong mắt, sẽ chỉ là lâm trận bỏ chạy co vòi, thậm chí sẽ bị xuyên tạc vì cùng Minh giáo có tư. Đến lúc đó, Nga Mi gần trăm năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát, thành lục phái trong vây công duy nhất lùi bước cho cười, để anh hùng thiên hạ chế nào. Ngày sau như thế nào tại Võ Lâm đặt chân, lại như thế nào đối mặt cái khác năm phái, nhất là Thiếu Lâm. Trong phòng bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Tuyệt Trần sư thái lời nói giống băng lãnh truy, tiết lộ Thiếu Lâm mặt ngoài từ bi xuống dưới kia không dung dung chuyển giang hồ quyền thế lo dịp cùng với Võ Đăng ở giữa y mắng lại kịch liệt cạnh tranh. Diệt Tuyệt sư thái thật dài địa, trầm trọng phun ra một ngụm trọc khí, phản phất đem trong lồng ngực kia bởi vì cừu hận cùng trách nhiệm xé rách mà sinh ra tích tụ cũng cùng nhau phun ra, im lặng không nói, cau mày. Nghĩ đến Trương Tam Phong, Diệt Tuyệt sư thái nhịn không được lắc đầu. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng rốt cục hoàn toàn hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ, thấy sư phụ trên mặt kia khắc sâu nhìn rõ lại tràn ngập bất đắc dĩ thân sắc, trong lòng chịu nặng. Cái này đầm vũng nước đục, so với các nàng bàn sơ tưởng tượng phải sâu được nhiều, cũng nguy hiểm được nhiều. Cố Thiếu An trầm mặc như trước ngồi ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, phản phất đã sớm hiểu rõ cái này phía sau tính toán. Cũng là bởi vì biết được, cho nên Cố Thiếu An mới hiểu, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh chuyện này, cũng không phải là dăm ba câu liền có thể thay đổi. Chợt, Cố Thiếu An sờ tay vào ngực, đem một tấm quyển gia cựu đặt lên bàn. Đây là mấy tháng này đệ tử phiền phất sư tỷ cùng Dương sư muội vẽ Quang Minh đỉnh địa đồ, phía trên kỹ càng liệt ra khỏi từ hẻm núi đến lúc lên núi, Minh giáo vải thả cùng Minh giáo bố trí cơ quan cả bấy. Tại Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái ánh mắt rơi vào quyển gia cựu phía trên lúc, Cố Thiếu An tiếp tục nói, ngoài ra, tại Minh giáo cấm địa trong mật thất, cũng có một nhóm vàng bạc tài bảo, hắn giá trị, nên giá trị vượt qua ngân lượng trăm vạn. Mới mấy người giảng giải cấm địa chuyện lúc, mặc dù cũng đề cập đến vàng bạc tài bảo, nhưng chỉ là một câu mang qua, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái cũng không nghĩ tới nhóm này vàng bạc tài bảo giá trị sẽ cao như vậy. Nhưng không đợi hai người suy nghĩ nhiều, Cố Thiếu An lần nữa mở miệng nói, lục đại phái vì vây công Quang Minh đỉnh chủ bị đã lâu, đối với tiến đánh Minh giáo đều đã là tình thế bắt buộc, cho dù là Minh giáo hiện tại đã biết được cái tin này, chỉ cần sư phụ chuyển tin thông chi cái khác lục đại phái, một lần nữa gom thành nhóm, cho dù là Minh giáo cũng vô pháp tại trên nửa đường phục kích lục đại phái, nguy cơ có thể giải. Tiếp xuống chính là hai bên quyết chiến Quang Minh đỉnh các hiện bản lĩnh, sinh tử tại ngày, trách không được người khác. Nhưng có sư phụ trước đó thông chi, lại thêm cái này vẽ địa đồ, ta phái Nga Mi lần này chỉ cần xuất động trăm người, có ta cùng sư phụ Tuyệt Trần sư thúc che chở, tạm thời cho là lịch luyện cũng không sao. Sau đó lại an bài 800 hoặc là 900 danh sư tỷ tại cấm địa bên trong đóng giữ, không tham dự vây công Quang Minh đỉnh, thương vong tự nhiên đại giảm. Chờ đến Minh giáo hủy diệt, hết thảy đều kết thúc, xem ở sư phụ trước đây thông chi các đại phái tin tức tình cảm, cùng ta Nga Mi xuất ra địa đồ cùng những vàng bạc này thiệt tài, còn lại năm phái cũng sẽ không để ý ta phái Nga Mi đông đảo đệ tử cũng không tham chiến chi tội. Nghe được Cố Thiếu An lời nói này, mấy người trong đầu tinh tế cân nhắc một phen, phát hiện Cố Thiếu An lời ấy xác thực có thể thực hiện. Dù sao lần này dẫn đội Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái cùng Tuyệt Duyên sư ba người đều đã đạt đến ngưng khí thành nguyên, tăng thêm Nga Mi Cửu Dương chân kinh cùng Cửu Âm chân kinh bên trên võ công, thực lực so với mấy năm trước đều có biến hóa long trời lở đất. Chớ nói chi là còn có Cố Thiếu An tại. Bốn tên ngưng khí thành nguyên cao thủ, muốn bảo vệ trăm tên Nga Mi đệ tử, xác thực không phải việc khó gì. Dầu gì sau đó đệ tử ở giữa thoáng trang phục một chút, lộ ra chật vật một chút là được. Chớ nói chi là phái Nga Mi bên này còn từ trong cấm địa phát hiện vàng bạc tài bảo cùng mọi người chưa đều. còn lại ngũ đại trong phái tử mặt mũi đều có thể tới, như còn nếu lấy Nga Mi đệ tử bên này thương vong ít, phái Nga Mi cũng không để ý tại Minh giáo được giải quyết về sau, thêm thi đấu mấy trận thi đấu hữu nghị. Lúc này, Dương Diễm giống như là kịp phản ứng giống như mà hỏi, cho nên sư minh ngươi ngay từ đầu để cho ta cùng sư tỷ vẽ quang minh đỉnh địa đồ, liền có đem cái này làm thẻ đánh bạc trấn an cái khác lục đại phái ý nghĩ. Cố Thiếu An nhẹ gật đầu. Có cái này vẽ địa đồ tại, lục đại phái tại tiến công quang minh đỉnh lúc, thương vong nhân số cũng có thể tận khả năng giảm xuống, đem thứ này lấy ra, coi như đến lúc đó ta phái Nga Mi xuất động đệ tử nhân số ít một chút, cái khác năm phái cũng không tụt não hại cái gì. Bất quá ta cũng không nghĩ tới trong cấm địa còn có Minh giáo bên trong cất giữ vàng bạc tài bảo. Nếu là lục đại phái liên hợp tiến công Minh giáo, mọi người xuất lực liền nên đồng dạng nhiều, không có lý do cái gì đều từ ta phái Nga Mi xuất lực, cái khác mấy phái ngồi mát ăn bát vàng, giai đoạn trước chuẩn bị làm nhiều rồi, tiến đánh quang minh đỉnh lúc, ta phái Nga Mi ra đệ tử ít một chút, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Ngay từ đầu, Cố Thiếu An muốn là muốn mượn địa đồ cùng Minh giáo trong cấm địa Càn Khôn Đại Na Di làm thẻ đánh bạc. Dù sao Càn Khôn Đại Na Di là Minh giáo chân phái võ học, cũng không phải phái Nga Mi. Cầm Minh giáo chân phái thần công giúp phái Nga Mi làm ân tình, giảm bớt phái Nga Mi đệ tử thương vong, Cố Thiếu An lại không đau lòng. Nhưng ở phát hiện Minh giáo trong cấm địa những cái kia góp nhặt vàng bạc tài bảo về sau, Cố Thiếu An mới cải biến ý nghĩ. Thì ra là thế. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để. Một bên Tuyệt Trần sư thái nhịn không được nhẹ gật đầu. Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, trong mắt hài lòng cũng gần như sắp tràn ra tới. Mấy hơi về sau, Diệt Tuyệt sư thái nhịn không được cảm thán nói, vì sư cả đời này, có lẽ chuyện chính xác nhất chính là thu ngươi như thế một người đệ tử, cùng ngươi hôm nay so sánh, vì sư người trưởng môn này, ngược lại là có chút không xứng trước. Đối với cái này, Cố Thiếu An cười nói, đệ tử tuổi nhỏ lực yếu thời điểm, sư phụ cùng sư môn che chở đệ tử, hiện nay đệ tử có năng lực, trả lại sư phụ cùng sư môn cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Cố Thiếu An lời nói giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa môn phái võ lâm truyền thừa hải tâm. Sư môn cho đệ tử ban đầu thổ nhưỡng cùng tầm bổ, đệ tử thì lại lấy tự thân quang hoa trả lại phương này cạnh cửa. Cương đại đệ tử là sư môn tiêu ngạo cùng bình quang, vững chắc sư môn thì là đệ tử vĩnh viễn căn cơ cùng thuộc về. Như là dòng suối tụ hợp vào giang hà trào lên tầm bổ đại địa, cuối cùng lại hóa thành mưa móc chân bóng suối nguyên, hình thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Chỉ có như vậy mới có thể để một môn phái kéo dài, lâu đứng không ngã. Tuyệt Trần sư thái nhìn qua Cố Thiếu An thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hai người đều biết lấy Cố Thiếu An thiên phú, một khi trưởng thành, tất nhiên có thể trở thành dẫn đầu phái Nga Mi quật khởi, thậm chí trở thành toàn bộ phái Nga Mi trong giang hồ ỷ bảo. Chỉ là hai người không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, Cố Thiếu An cũng đã tới mức độ này. Thực lực đều đã vượt xa các nàng những này trưởng bối. Liền ngay cả cái nhìn đại cục cùng gặp chuyện thời điểm tư duy, cũng đồng dạng vượt qua các nàng. Cho dù là Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái, mấy năm này bên trong cũng không nhịn được đi phái Nga Mi mai táng tiền bối đỉnh núi nhìn một chút, có phải hay không tại các nàng không có phát giác thời điểm thật đã từng bị đại hỏa hung hăng đốt đi mấy ngày, không phải, như thế nào để đệ tử như vậy rơi vào đến phái Nga Mi? Lúc này, Tuyệt Trần sư thái hỏi, kia thôi động lục đại phái cùng Minh giáo việc người sau lưng xử lý như thế nào? Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh nói, chó nhìn thấy thịt, tự nhiên là sẽ nhảy ra, mục đích của đối phương là muốn để lục đại phái cùng Minh giáo lưỡng bại câu thương, đã như vậy chờ đến Minh giáo hủy diệt về sau, người sau lưng tự nhiên sẽ nhảy ra. Nói đến đây, Diệt Tuyệt sư thái thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta ngược lại muốn xem, cái này phía sau mưu đầu người lớn như vậy phí khổ tâm, đánh chính là ý định gì? Chương 133, phái Nga Mi thiếu trưởng môn, mới dòng, 1, chương 133, phái Nga Mi thiếu trưởng môn, mới dòng, 1, một phen mảnh trò chuyện, cho đến sắc trời dần dần đêm đến, mấy người mới đưa tiếp xuống phái Nga Mi bên này làm việc phương án đã định. Đợi đến lúc rời đi, Diệt Tuyệt sư thái nhìn thoáng qua trên bàn Càn Khôn Đại Na Di lắc đầu nói, thứ này vẫn là trước đặt ở ngươi bên kia đi. Nếu là đổi mấy năm trước, đối với làm Minh giáo trấn giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di Diệt Tuyệt sư thái có lẽ sẽ còn tâm động. Nhưng bây giờ Diệt Tuyệt sư thái đã nắm giữ mấy môn võ học cao thầm, mà lại đều là danh chính ngôn thuận Nga Mi võ học, đối với Càn Khôn Đại Na Di những này võ học, xác thực không có bao nhiêu tâm tư. Nghĩ, Tuyệt Trần sư thái nhìn về phía Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nói, môn này Càn Khôn Đại Na Di hai người các ngươi mặc dù tu luyện, nhưng tuyệt đối không cho phép ở trước mặt người ngoài sử dụng, mà lại ở nội công không có đạt tới ngưng khí thành nguyên trước đó, cũng không cho phép tu luyện tầng thứ nhất nội dung phía sau. Hai nữ không đốc, tự nhiên sẽ hiểu Diệt Tuyệt sư thái ý tứ. Dù sao Càn Khôn Đại Na Di làm Minh giáo trấn giáo thần công, hiện tại Minh giáo chưa dập, phái Nga Mi đệ tử lại Minh giáo trấn giáo thần công, đây coi như là chuyện gì? Cho dù sau đó nói thẳng đồ vật xuất xứ, nhưng tự tiện xông vào trộm nhập Minh giáo cấm địa cướp đi người khác võ học cũng không phải cái gì tốt thanh danh. Nhưng các loại, chờ, lục đại phái sắp sáng dậy hủy diệt về sau, tình huống lại khác biệt. Cho dù là tương lai ngoại nhân phát giác phái Nga Mi người biết Càn Khôn Đại Na Di cũng chỉ sẽ cảm thấy là hủy diệt Minh giáo sau là được. Cùng lắm thì chính là để cái khác mấy phái cảm thấy phái Nga Mi có chút không trượng nghĩa, được Càn Khôn Đại Na Di vậy mà không chia sẻ. Nhưng Diệt Tuyệt bọn người một đám nữ lưu, coi như không trượng nghĩa lại có thể sao? Đối với cái này, Dương Diễm bất đắc dĩ nói, biết rồi sư phụ, ngươi cũng không nghĩ một chút, sư minh hao phí 2 tháng mới đưa cái này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn, ta cùng Chu sư tỷ hiện tại mới đưa tầng thứ nhất tu luyện tới tiểu thành, chờ đến viên mãn cấp độ đoán chừng đều phải mấy tháng sau. Tầng thứ nhất này chính là có thể làm cho người gia tăng chút khí lực mà thôi, người khác chỗ nào có thể phát hiện chúng ta tu luyện môn võ công này. Nghe nói như thế, Tuyệt Trần sư biết quá muộn cảm giác nói, ngược lại là vi sư nhất thời quên, trong lúc nhất thời vậy mà cũng cho là người tiến độ tu luyện cũng ít sao, cũng thế, nếu chỉ là cản khôn đại na di tầng thứ nhất, lại là dâu dịa. Tuy nói Tuyệt Trần sư thái lời này là tại tán thành Dương Diễm lời nói, cũng mặc kệ là Dương Diễm hay là Chu Chỉ Nhược đều cảm thấy Tuyệt Trần sư thái cái này tán thành, không hiểu để các nàng hai người ngực có chút buồn buồn. Có lẽ là bởi vì trong lòng nhất lo lắng địa phương đã bị Cố Thiếu An bên này chuẩn bị hóa giải. Đừng nói Tuyệt Trần sư thái, liền ngay cả Diệt Tuyệt sư thái lúc này rời đi cửa thành về sau, cũng cảm thấy trong lòng đông nhiên thông suốt rất nhiều. Mấy tháng nay đấy lòng kia trầm muộn cảm giác đông nhiên tiêu tán rất nhiều. Nhìn xem lúc này bỗng nhiên liền phiền muộn xuống tới Dương Diễm, Diệt Tuyệt sư thái trên mặt cũng nhiều mấy phần ý cười. Ít khi, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên mở miệng. Ít sao, đưa ngươi Trừng Tâm kiếm cho vị sư. Nghe Diệt Tuyệt mở miệng, Cố Thiếu An không chút nghĩ ngợi liền đem Trừng Tâm kiếm đưa tới Diệt Tuyệt sư thái trước mặt. Diệt Tuyệt sư thái thuận tay cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm đưa cho Cố Thiếu An về sau, đem Trừng Tâm kiếm rút ra. Nhìn xem kiếm như nước mắt mùa thu Trừng Tâm kiếm, Diệt Tuyệt sư thái gật đầu nói, kiếm bảo dưỡng không tệ. Cố Thiếu An cười nói, kiếm này là sư phụ ban tặng, đệ tử tự nhiên tỉ mỉ bảo dưỡng. Diệt Tuyệt sư thái đem Trừng Tâm kiếm thu kiếm trở vào bao sau mở miệng nói, về sau cái này Ỷ Thiên kiếm, liền giao cho ngươi. Dứt lời, trong phòng mấy người đều nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái cùng Cố Thiếu An trong tay cầm Ỷ Thiên kiếm. Ỷ Thiên kiếm mặc dù không phải trưởng môn chức nhẫn đại biểu cho trưởng môn thân phận, nhưng đến ngọn nguồn là Nga Mi bảo vật. Từ trước cũng chỉ có trưởng môn mới có thể sử dụng. Hiện tại Diệt Tuyệt sư thái đem Ỷ Thiên kiếm giao cho Cố Thiếu An, không thể nghi ngờ cũng là một cái tín hiệu. Đó chính là Cố Thiếu An, chính là phái Nga Mi đời tiếp theo trưởng môn. Ỷ Thiên kiếm nơi tay, Cố Thiếu An tại phái Nga Mi thân phận, chính là gần như chỉ ở Diệt Tuyệt sư thái phía dưới. Đừng nói cái khác phái Nga Mi đệ tử, liền ngay cả phái Nga Mi những trưởng lão kia, đều cần tôn xưng Cố Thiếu An một tiếng thiếu trưởng môn. Cố Thiếu An tựa hồ cũng không nghĩ tới thời khắc này Diệt Tuyệt sư thái biết đột nhiên đem Ỷ Thiên kiếm giao cho mình, thần sắc cũng có mấy phần ngạc nhiên. Không đợi Cố Thiếu An mở miệng, Diệt Tuyệt sư thái lại một lần nữa nói ra, trước kia vi sư thực lực không đủ, đối mặt địch nhân chỉ có dựa vào Ỷ Thiên kiếm, nhưng bây giờ vi sư đã bước vào ngưng khí thành nguyên cảnh giới, thực lực càng là khác biệt di vãng, so ra, Ỷ Thiên kiếm tại trong tay của ngươi tác dụng lớn hơn. Nói xong, Diệt Tuyệt sư thái vô vô Cố Thiếu An sau liền cùng Tuyệt Trần sư thái một lần nữa đeo lên mũ rộng vành bước nhanh rời đi, không cho Cố Thiếu An nhiều lời cơ hội. Gặp đây, Cố Thiếu An chỉ có thể coi như thôi. Đợi cho từ cửa thành rời đi về sau, nhìn xem bên cạnh cầm trong tay Trừng Tâm kiếm Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái lắc đầu nói, sư tỷ vẫn là như dĩ vãng đồng dạng quả quyết ta. Biết được Tuyệt Trần sư thái chỉ là Ỷ Thiên kiếm chuyện, Diệt Tuyệt sư thái ngự khí đáp lại nói, vốn cho rằng có lẽ còn muốn qua 10 năm lại nói, chưa từng nghĩ, chỉ là ngắn ngủi hơn 7 năm thời gian, đứa nhỏ này liền có thể đi đến bước này. Tuyệt Trần sư thái cười nói, đây là chuyện tốt. Có ít sao, chỉ nhược cùng Diễm Nhi cái này ba đứa hải tử tại, ta phái Nga Mi, nhất định có thể chung hưng. Nghe vậy, Diệt Tuyệt trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đúng, là chuyện tốt. Dứt lời, hai người trở mình lên ngựa dọc theo quan đạo phóng ngựa phi nước đại. Trong tử lâu, lúc này Dương Diễm đem Ỷ Thiên kiếm đặt lên bàn sau nhìn xem Cố Thiếu An hỏi, sư minh, thời gian kế tiếp chúng ta làm cái gì? Cố Thiếu An nói khẽ, chủ yếu chuyện rút xong, tiếp xuống mỗi ngày bảo trì tu luyện sau khi, ngay tại cái này Lư Dương phủ trong ngoài dạo chơi, thuận thế quan sát một chút động tĩnh là được. Dứt lời, Cố Thiếu An cầm lấy sách thuốc lần nữa lật nhìn bắt đầu. 21. Cuối tháng 8 thời tiết đã rút đi nóng hạ khô liệt, bầu trời mặc dù vẫn như cũ sáng sủa, nhưng ánh nắng vượt qua tầng mây tung xuống lúc, đã không giống nguyệt lúc trước giống như đốt người chói mắt, ngược lại mang theo vài phần lười biếng băng ấm. Luồng gió mát thổi qua lúc, cũng có thể mang theo vài phần mát lạnh chi ý, nóng rực không còn. Hai bên đường phố cây cối, hơn phân nửa còn duy trì lấy màu xanh biếc, nhưng không ít lá cây biên giới đã lặng yên nhiễm lên hoặc thâm trầm hoặc đỏ nhạt mệt mỏi, y mắng báo trước lấy mùa thay đổi. Nhưng mà, cùng cái này hướng tới mát mẻ bình tĩnh tự nhiên cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, toàn bộ Lư Dương phủ thành bầu không khí, lại như là một tấm dần dần kéo căng dây cung, tràn ngập một loại gió thổi báo dông báo sắp đến ngưng trọng cùng nôn nóng. Trên đường tuần tra các phái đệ tử số lượng rõ ràng tăng nhiều, từng cái đi lại vội vàng, thần sắc nghiêm nghị. Theo lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh tin tức triệt để truyền ra, Lư Dương phủ thành bên trong những cái kia chiếm cứ một phương địa đầu xà tiểu bang phái cũng giống là tìm được cơ hội, ngày gần đây bởi vì tranh đoạt địa bàn, ma sát sinh sự mà buộc phát xung đột lại cũng đi theo nhiều hơn, tiểu quy mô giới đấu thường có nghe thấy. Chỉ là những này tại không có tác động đến ảnh hưởng đến dân chúng tầm thường trước đó, quan phủ cũng sẽ không can dự. Thành Tây, một chỗ quán trà lầu 2, vị trí gần cửa sổ bị một mặt tinh mỹ mai lan trúc cúc bình phong xảo diệu ngăn cách, trừ ra một phương thanh tĩnh. Sau tấm bình phong, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nhìn như tính toán, kỳ thực chân khí trong cơ thể chậm chậm chảy xuôi. Cố Thiếu An thì là dựa song cửa sổ. Trước mặt là một tấm phủ lên thanh lịch khăn trải bàn bàn bông, góc bàn đặt vào một con ấm lấy thanh nhã trà xanh sứ trắng ấm, hương trà như có như không tại nhã gian phiêu đãng. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng linh hoạt chương 133, phái Nga Mi thiếu trưởng môn, mới giọng, 2, chương 133, phái Nga Mi thiếu trưởng môn, mới giọng, 2. Lật qua lại bày tại trên mặt bàn một bản đóng chỉ sách thuốc, thần sát chuyên chú mà trầm tĩnh, trên bàn Ỷ Thiên kiếm kia cổ phát trôi kiếm cùng hắn giờ phút này yên tĩnh tư thái hình thành kỳ dị hài hòa. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến chợ búa ồn ào cùng lâu bên ngoài kia cổ vô hình khẩn trương cảm giác, phản phất đều bị cái này bình phong cùng quyển sách trên tay của hắn trang ngăn cách bên ngoài. Cũng là tại Cố Thiếu An suy nghĩ cùng ánh mắt đắm chìm trong tay y thuật bên trên không biết bao lâu, hai đạo nhắc nhở tin tức tuần tự tại Cố Thiếu An khỏe mắt hiện hiện. Nghiên cứu sách thuốc nửa canh giờ, thành tựu điểm một chúc mừng người chơi y sư phó chức đạt tới tông sư cấp, thành tựu điểm 1000. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tin tức đống nhiên xuất hiện tại Cố Thiếu An trong đầu. Tin tức này cũng không phải là thô bạo nhét vào, mà càng giống là thầm tàng tại sâu trong linh hồn cái nào đó bảo khố bị đống nhiên mở ra, vô số sớm đã nhớ kỹ trong lòng y lý, lý thuyết y học, bệnh lý, dược lý các loại, chờ, tri thức gia nhập một chút mới nội dung sau lại hệ thống hóa cắt tỉa một lần. Theo những nội dung này không ngừng bị Cố Thiếu An hấp thu, Cố Thiếu An giờ phút này đúng là cũng không ngừng có loại hiểu ra cảm giác. Cho đến một khắc đồng hồ về sau, Cố Thiếu An mới đem trong đầu những nội dung này đều tiêu hóa. Mở to mắt, một vòng tiêu dung cũng tại Cố Thiếu An trên mặt hiện hiện. Y sư phó chức, rốt cục đạt tới tông sư cấp. Nguyên bản Cố Thiếu An coi là muốn đem y sư phó chức từ cao cấp tăng lên tới tông sư cấp, nhiều nhất thời gian 5 năm liền có thể hoàn thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, đến tiếp sau thu hoạch độ thuần thục độ khó càng lúc càng lớn, khiến cho Cố Thiếu An hao phí hơn 7 năm thời gian mới đi đến một bước này. Bất quá, cảm thụ được mình giờ phút này trong đầu y lý, lý thuyết y học, bệnh lý cùng dược lý biến hóa, Cố Thiếu An lại là cảm thấy cái này hơn 7 năm thời gian không lỗ. Cao cấp y thuật cùng tông sư cấp y thuật, tuy chỉ một cái cấp độ khác biệt, nhưng ở giữa cách lại là phàm tục cùng siêu phàm bao la bát ngát là trời. Những năm gần đây Cố Thiếu An gặp phải một chút nguyên bản thúc thủ vô sách nghi nan hỗn tạp chứng, Cố Thiếu An dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Kinh khủng nhất chính là đối với dược lý lý giải, càng là đạt đến một loại khắc sâu đến giận sôi tình trạng. Lấy Cố Thiếu An hiện tại y thuật, mặc dù không đạt được mọc lại thịt từ xương cấp độ, nhưng cho dù là võ giả tâm mạch đứt gãy, nhưng lấy đặc thủ phương pháp châm cứu cùng điểm huyệt chi pháp, liền có thể làm cho đối phương sống lâu nửa ngày. Nếu có thể có thích hợp dược vật, tại thời gian nhất định bên trong đem đối phương đứt gãy tâm mạch nối liền cũng không phải là vấn đề. Mà lại theo Cố Thiếu An y thuật tăng lên tới tông sư cấp, tại Cố Thiếu An trong đầu, đúng là nhiều hơn trăm loại đan phương. Chẳng những có ứng đối trị bệnh cứu người đặc thù đan dược phương pháp chế luyện, càng có một ít có thể phụ trợ võ giả tu luyện đặc thù đan dược phương pháp chế luyện. Trong đó, liền có ít năm trước Diệt Tuyệt sư thái cho Cố Thiếu An bổ đề là lực đan phương pháp luyện chế. Không chút khách khí nói, vẹn vẹn liền Cố Thiếu An trong đầu cái này trăm loại đan phương, hắn giá trị liền không chút nào kém cỏi hơn Cố Thiếu An đoạn thời gian trước từ Minh giáo trong cấm địa đạt được Càn Khôn đại na di. Không chỉ có như thế, từ xưa đến nay y độc không phân biệt, y thì thuật tăng lên, cũng làm cho thời khắc này Cố Thiếu An đối với độc dược hiểu rõ đồng dạng đạt đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Nếu như về sau gặp phải những ngày độc dược, Cố Thiếu An cũng có thể có ứng đối chi pháp. Tông sư cấp y thuật liền đã mạnh như vậy, cũng không biết thánh thủ cấp y thuật có thể mạnh đến loại tình trạng nào. Chỉ là, nhìn xem tông sư cấp y thuật tăng lên tới thánh thủ cấp y thuật cần có độ thuần thục vậy mà nhiều đến 100 lúc, Cố Thiếu An mí mắt giật một cái, nhịn không được lắc đầu. Kiểm chắc đến người chơi có thể giải tỏa phó chức kèm theo dòng, phải chăng hao phí 1000 điểm thành tựu điểm giải tỏa kèm theo dòng. Đúng lúc này, một đường nhắc nhở tin tức bỗng nhiên trước mặt Cố Thiếu An bắn ra ngoài. Nhìn thấy trước mặt nhắc nhở tin tức, Cố Thiếu An nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Ngược lại là quên cái này một góc dạng. Làm phó chức đạt tới tông sư cấp về sau, căn cứ khác biệt phó chức đều có thể dọc theo khác biệt kèm theo dòng, lại dòng hiệu quả cũng không giống nhau. Cố Thiếu An y sư hiện tại đã tăng lên tới tông sư cấp, tự nhiên cũng có thể thêm ra một cái kèm theo dòng. Nếu là có thể tăng lên tới phía sau thánh thủ cấp còn có thể lại nhiều ra một cái kèm theo dòng. Nghĩ xong, Cố Thiếu An suy nghĩ khẽ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, bởi vì vừa mới y sư tăng lên tới tông sư cấp sau đạt được thành tựu điểm liền tiêu hao sạch sẽ. Ngay sau đó, một đường nhắc nhở tin tức lại tại Cố Thiếu An trước người bắn ra ngoài. Thành công giải tỏa y sư kèm theo dòng, nghe hương phân biệt thuốc, tím. Ừm. Nhìn xem mình giải tỏa từ mới đầu, Cố Thiếu An ánh mắt sáng lên. Sau đó, Cố Thiếu An đông cảm giác xoang mũi bỗng nhiên chuyển đến một cố đặc thù dị dạng cảm giác. Cảm giác này, ngược lại là có điểm giống là ở kiếp trước bên trong ăn mù tạc về sau, một cố cay kình trực tiếp bao khỏa toàn bộ xoang mũi, sau đó có bay thẳng tiên linh xu thế. Cho dù là Cố Thiếu An, lúc này cũng không nhịn được bởi vì cái này bỗng nhiên dị dạng mà nhắm mắt lại. Bất quá, nửa khắc đồng hồ về sau, theo loại kia dị dạng cảm giác tiêu tán, ngược lại quanh quẩn tại trong lỗ mũi, chính là một loại mát lạnh cảm giác thông suốt. Phản phất như là phong hàn cảm mạo lấp mấy ngày cái mũi bỗng nhiên xuyên suốt giống như, khiến cho Cố Thiếu An giờ khắc này cũng không khỏi để hô hấp trở nên kéo dài một chút. Từ trong ngực lấy ra gói thuốc, vê lên một chút bột phấn bung vào không trung về sau, Cố Thiếu An phát hiện, cho dù là những này bột phấn tản mát tới đất bên trên, Cố Thiếu An đều vẫn như cũ có thể nghe được những dược vật này hương vị. Thậm chí có thể rõ ràng từ những dược vật này hương vị phân biệt ra được là thuốc gì vật. Thế gian bất luận cái gì dược vật đều sẽ có mình đặc biệt mùi, chỉ là khác nhau ở chỗ, có một ít dược vật mùi vị nồng đậm, có thể bị người rõ ràng cảm giác được. Cái gọi là vô sắc vô vị, chỉ là dược vật hương vị quá nhạt, người bình thường khó mà bằng vào vị giác hoặc khứu giác cảm giác mà thôi. Nhưng nghe hương phân biệt thuốc lại là để Cố Thiếu An tại đối dược vật mùi cảm giác tăng lên tới một cái cực lớn trình độ, khiến cho Cố Thiếu An có thể đạt tới bằng vào mùi liền có thể phân biệt ra dược vật trình độ. Nói cách khác, về sau đi ra ngoài bên ngoài lúc, Cố Thiếu An không cần giống như trước kia, ăn cái gì hoặc uống nước trước đó, cần trước giải lên một chút thuốc bột tiến hành phân rõ phải chăng an toàn. Mà là nhẹ nhàng ngửi một chút, chỉ dựa vào hương vị liền có thể phân biệt ra được ăn uống nước bên trong phải chăng bị người hạ độc. Chẳng những nhanh gọn hiệu suất cao, mà lại so thuốc bột kiểm tra càng thêm toàn diện. Tuyệt đối là hành tẩu giang hồ, phòng ngừa người khác âm thầm hạ độc đồ tốt. Vận khí cũng không tệ. Y thì thuật tăng lên, lại giải tỏa một cái giá trị sử dụng cực cao dòng, thời khắc này Cố Thiếu An tâm tình cũng là tốt đẹp. Quay đầu, nhìn xem bất chi bất giác đã lên tới trinh trống không mặt trời, Cố Thiếu An nói một tiếng về sau, ba người đứng dậy từ trong quán trà đi ra. Đi lại tại Lư Dương phủ trên đường, mặc dù vẫn như cũ người qua lại con đường không ít, nhưng ba người lại có thể rõ ràng cảm giác trên đường dân chúng tầm thường ít một chút, ngược lại là một chút cầm trong tay binh khí võ giả nhiều hơn không ít. Đối với cái này, Chu Chỉ Nhược không khỏi nói khẽ, càng ngày càng nhiều võ giả đến Lư Dương phủ tới bên này. Một bên Dương Diễm thần sắc như thường nói, dù sao dính đến Lục Đại phái cùng Minh giáo mấy cái thế lực, nghe tin lập tức hành động người tự nhiên không ít, cũng không biết trong này có bao nhiêu phát thương người, chỉ hy vọng bọn gia hỏa này có thể thức thời một chút, khác đem chú ý đánh vào ta phái Nga Mi trên thân. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diễm trong mắt cũng mang theo vài phần lạnh lùng. Nghe được Dương Diễm chỗ sách phát thương người, Chu Chỉ Nhược trong mắt cũng mang theo vài phần là nhì. Đại Ngụy quốc bên trong võ giả như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Trừ bỏ các đại môn phái thế lực đệ tử bên ngoài, càng nhiều vẫn là trong giang hồ những tán tu kia võ giả. Phần lớn là thiên phú bình thường, hoặc là có chút thiên phú, nhưng lại không nguyện ý gia nhập môn phái thế lực bị trói buộc người. Mà đối với những võ giả này mà nói, trong ngày thường muốn thu hoạch đến cái khác võ học tăng thực lực lên, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Thường thấy nhất chính là thông qua chém giết, cướp đoạt người khác võ học. Đây cũng là trong giang hồ thường thấy nhất một loại phương thức. Tiếp theo, còn có một loại, chính là thừa dịp những võ giả khác chết sau chuẩn em đi lên sở thi, từ đó thu hoạch đến những võ giả này trước khi chết giấu ở trên người võ học bí tịch. Mà trong này, còn có một số càng thêm tàn nhẫn ra hỏa. Tại hai bên thế lực chém giết thời điểm, nếu là phát hiện có lạc đàn lại thụ thương đại phái đệ tử, những người này liền sẽ như trốn ở bụng trộm rắn độc đồng dạng lặng lẽ đem người buộc đi, sau đó nghiêm hình tra tấn ép hỏi ra những này đại phái đệ tử tu luyện võ học. Thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn, cùng người người môi giới so sánh cũng không kém bao nhiêu. Trong giang hồ cũng đem những người này xưng là phát thương người, lấy từ người chết bị thương, lấy thương phát tích chi ý bởi vậy. Đối với bọn gia hỏa này, các đại thế lực đều là căm thù đến tận xương thủy, một khi phát hiện, đều là không chút nào lưu thủ. Có thể coi là như thế, cũng vẫn như cũ đủ không được lòng người tham lam. Cho dù là bình thường tam lưu thế lực chém giết đều tránh không được biết hấp dẫn một chút phát thương người tới, chớ nói chi là Lục Đại phái cùng Minh giáo những này thế lực lớn. Những cái kia ngày bình thường khổ tu thượng thừa võ học không cửa ra hỏa, sao lại bỏ qua cơ hội này? Một lát sau, ba người đã đến trong thành Vọng Giang lâu bên trong. Làm Lưu Dương trong phủ coi như nổi danh quán rượu, ngày xưa tại cái này giữa trưa thời điểm, chính là thực khách như lưu thời điểm. Nhưng khi Cố Thiếu An mấy người tiến vào trong tiểu lâu lúc, lại phát hiện lầu một trong đại sảnh chỉ có chút ít mấy tấm cái bàn ngồi thực khách. Trên thực tế, không chỉ có là cái này Vọng Giang lâu, đủ loại dấu hiệu đều tại im lặng tuyên cáo, một trận quét sạch võ lâm phong bạo, chính lấy Lưu Dương phủ làm điểm xuất phát, không ngừng tích góp dọa người lực lượng. Mà tại đầu bậc thang vị trí, lúc này đúng là có bốn tên dáng người to con nam tử, trên thân mang theo vài phần túc sát chi ý thủ vệ. Cũng là bởi vì cái này bốn tên thủ vệ, trong chính sảnh vốn là số lượng không nhiều thực khách trò chuyện lúc, thanh âm cũng là giảm thấp xuống rất nhiều. Nhìn thấy Cố Thiếu An mấy người, Điếm Tiểu Nhị lập tức tiến lên đón. Đợi ba người ngồi xuống trong đó một cái góc về sau, mấy người mới mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra khuôn mặt cùng khí chất, lập tức để Điếm Tiểu Nhị nhìn đến ngây dại. Đợi đến Cố Thiếu An mấy người điểm xong ăn uống lúc rời đi, Điếm Tiểu Nhị đều là nhịn không được cẩn thận mỗi bước đi. Không có phản ứng Điếm Tiểu Nhị, đem rót nước trà cái chén đặt ở Cố Thiếu An bên cạnh về sau, Dương Diễm vận chuyển chân khí, thanh âm cũng là tại Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược vang lên bên hai. Sư Minh, có điểm gì là lạ, đầu bậc thang trông coi bốn người kia trên chân, mặc chính là đại nguyên nước lông dày. Chương 134, chân gãy chương vô kỵ, 1, chương 134, chân gãy chương vô kỵ, 1, Chu Chỉ Nhược đầu hơi nghiêng, ánh mắt trước tiên quét về phía đầu bậc thang bốn người kia. Quả nhiên phát hiện bốn người vậy mà tại cái này tháng 8 bên trong mặc bốn song lông dày. Kiểu dáng, sắc thực cùng đại ngụy quốc bên này khác biệt quá nhiều. Hoa văn đơn giản thô kệch, hoàn toàn không có đại ngụy quốc bên này hoa văn tinh xảo. Thu hồi ánh mắt, Chu Chỉ Nhược đồng dạng lặng yên vận chuyển chân khí hỏi, sư muội làm thế nào thấy được kia bốn song lông dày là đại nguyên nước? Dương Diễm sắc mặt thoạt nhìn không có nửa điểm dị dạng, thậm chí ánh mắt cũng không hướng đầu bậc thang bên kia quét mắt một vòng, nhưng thể nội vận chuyển chân khí lúc, bờ môi khinh động, ta trước kia cùng cha áp tiêu thì đã từng đi qua bắc cảnh bên kia tới gần đại nguyên nước, cũng không ít đại nguyên nước hành hương, cho nên đối với những này hơi có hiểu rõ. Lại thêm thời tiết này, ngoại trừ đại nguyên nước người bên kia, ai còn biết thói quen mặc loại này không có chút nào thông khí lông dày. Chu Chỉ Nhược đáp lại nói, ta đại ngụy quốc cùng đại nguyên nước mặc dù quan hệ một mực chẳng ra sao cả, lại chưa hạn chế hai nước thương nhân thông hành, cái này Lư Dương phủ cũng coi như phồn hoa chỗ, có đại nguyên nước thương đội cũng hẳn là bình thường a. Nào biết vừa dứt lời, Dương Diễm liền lắc đầu. Nếu là dạng này còn chưa tính, nhưng bốn người này lông dày bên trên đường vân là đại nguyên quốc quân bên trong tiểu dáng, nói cách khác, bốn người này cũng không phải là bình thường hành hương, mà là đại nguyên quốc quân bên trong người. Nghe nói như thế, Chu Chỉ Nhược khẽ to mày. Em đẹp, đại nguyên quốc quân người trong đội tại sao lại xuất hiện tại Lư Châu phủ bên này? Không nói Chu Chỉ Nhược, liền ngay cả Cố Thiếu An giờ phút này cũng không nhịn được không để lại dấu vết hướng đầu bậc thang bốn người nhìn lướt qua, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hào hứng. Tiểu nhị, con mắt lấy ra xuất khí sao? Nhìn không thấy người tới sao? Nhưng mà, đúng lúc này, cổng đống nhiên truyền đến một trận hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm. Trong chính sảnh hết thảy mọi người nghe được thanh âm trong nháy mắt, đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Chỉ gặp quán rượu cổng quang ảnh bên trong, một cái thân hình có chút mạnh mẽ lại mang theo vài phần thô man chi khí thiếu nữ, chính phí sức nửa kéo nửa dắt lấy một cái hành động rõ ràng không tiện tuổi trẻ nam tử đi đến. Thiếu nữ kia mặc một thân váy dài màu lam, một gương mặt vốn nên coi như xinh đẹp, nhưng trên má phải lại là một mảnh đen nhánh, thậm chí mang theo sừng túi đầu. Hai đầu lông mày cũng mang theo một vòng gần như cay nghiệt lệ khí cùng tiêu hành. Ở sau lưng nàng trên cáng cứu thương, còn nằm một nam tử. Nam tử nhìn tuổi mới 20 tuổi tác, ngũ quan mặc dù chu chính nhưng lại có chút râu ria xồm xoàm lôi thôi lết hết, đặc biệt là đùi phải của hắn, càng là dùng hai cây gậy gỗ tăng thêm một chút vải quần lấy, hiển nhiên là đoạn mất. Ánh mắt rơi vào cổng trên thân hai người, Cố Thiếu An trong tầm mắt có mấy phần kinh ngạc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một vòng kinh ngạc liền bị một vòng nhiều hứng thú tiếu dung nơi bao bọc. thú vị, cái này đều có thể gặp. Một bên nghĩ, Cố Thiếu An một bên đặt ở trên cáng cứu thương nam tử kia trên thân. Tại Cố Thiếu An nhĩ lực bên trong, trên cáng cứu thương tên kia đùi phải đoạn mất tuổi trẻ nam tử hô hấp kéo dài lại nhẹ như sợi thô, rõ ràng đùi phải đoạn mất, lại sắc mặt hồng nhuận. Rõ ràng là người mang nội lực, mà lại nội lực tạo nghệ không thấp. Tại cái này Lư Dương phủ, gặp phải như thế một đôi kỳ quái tổ hợp, thân phận của hai người Cố Thiếu An như thế nào không đoán ra được. Thiên Đương giáo ân giá Vương Chi nữ Ân Ly, cùng phái võ đang đã chết Trương Ngũ hiệp chi tử, Trương Vô Kỵ. Trong tiểu lâu điếm tiểu nhị nghe vậy, vội vàng chạy chậm đến nên đón tiếp lấy, trên mặt chất lên lấy lòng tiểu dung, hai vị khách quan mời vào bên trong, lãnh đạm lãnh đạm. Hắn muốn lên trước phụ một tay, lại có chút do dự nhìn xem Ân Ly giữ dằn dáng vẻ cùng Trương Vô Kỵ chân gãy. Thất thần làm gì? Ân Ly không kiên nhẫn lần nữa âm thanh kêu lên, ánh mắt ngoan lệ trừng mắt nhìn điếm tiểu nhị một chút, còn không mau tìm cho ta bàn lớn. Lại đem ngươi chỗ này rượu ngon nhất đồ ăn đều bưng lên. Thanh âm của nàng lại nhọn lại cao, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ngang ngược, phản phất là tại quát lớn nhà mình nô tài. Điếm tiểu nhị bị nàng cái này trừng một cái, doa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian luôn miệng nói, vâng vâng vâng, ngài mời ngồi bên này rộng rãi. Điếm tiểu nhị vội vàng tay chân lanh lẹ dẫn đường, đồng thời chào hỏi một cái khác tiểu nhị, hỗ trợ cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy chân gãy Trương Vô Kỵ tại trong chính sảnh ở giữa một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Ân Ly thì là nhanh chân đi đến Trương Vô Kỵ bên người, một mặt thở hổn hển. Tại sắp xếp cẩn thận hai người, tiểu nhị sát mồ hôi chuẩn bị lui ra lúc, Trương Vô Kỵ ánh mắt bản năng nhìn chung quanh bốn phía một cái. Nhưng khi ánh mắt chạm tới nơi hẻo lánh vị trí ba người lúc, Trương Vô Kỵ ánh mắt không khỏi khẽ giật mình. Nhất là đang ánh mắt chạm đến Cố Thiếu An bên cạnh một bộ xanh nhạt váy áo, khí chất thanh lãnh tựa như U Lan Chu chỉ lúc, một cô cực kỳ mông lung nhưng lại vùng đi không được cảm giác quen thuộc trong nháy mắt dâng lên. Kia thanh lãnh bên cạnh nhan hình dáng, kia thanh nhã trầm tĩnh khí chất, khiến cho Trương Vô Kỵ ký ức không ngừng cuộn cuộn, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. 3. Ngay tại Trương Vô Kỵ có chút thất thần, ý đồ đem kia trí nhớ mơ hồ cùng trước mắt thân ảnh trùng hợp thời khắc, một tiếng cực kỳ vang dội chói tai cái tát âm thanh đống nhiên vang lên, khiến cho Trương Vô Kỵ ánh mắt không bị khống chế nghiêng qua một bên. Lại là ngồi đối diện hắn, vừa mới bênh báo tự đắc điểm xong món ăn Ân Ly chú ý tới Trương Vô Kỵ vậy mà trực câu câu nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh cái khác nữ từ lúc, tức giận trong lòng gây nên. "Cậu vật, ngươi nhìn cái gì vậy?" Ân Ly sắc nhọn trong thanh âm tràn đầy tức giận. Một tát này cũng là lại nặng vừa đội, trực tiếp đem Trương Vô Kỵ đánh cho mặt lệch ra, trên gương mặt lập tức hiện ra một cái rõ ràng chỉ ấn. Bị Ân Ly quạt một bạt hai, Trương Vô Kỵ trên mặt không có nửa điểm tức giận, ngược lại là có mấy phần ủy khuất. Một màn này, không nói Cố Thiếu An, liền ngay cả Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược cũng hơi nhíu mày. Đánh xong một tát này, Ân Ly còn không hết hận, thuận Trương Vô Kỵ vừa rồi tầm mắt phương hướng, cũng hung tận trừng mắt về phía Cố Thiếu An bên này. Làm ánh mắt chạm đến Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm kia thanh lệ tuyệt luân, lại lòng trắng trứng đồng dạng thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp lúc, lại so sánh mình tấm này bởi vì luyện độc công mà che kín đáng sợ nhọt độc nát mặt, một cô ghen tị và tự ti mặc cảm trong nháy mắt che mất Ân Ly. Hắn thần thái giống tôi độc đao, tại kia hai tấm hoàn mỹ không một tì vết trên mặt thổi qua sau hừ lạnh một tiếng hồ ly tinh. Ba chữ lối ra, ngồi tại nơi hẻo lánh Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm lông mày nhỏ không thể thấy nhăn bắt đầu. Chu Chỉ Nhược thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt không vui. Dương Diễm ánh mắt thì như là điểm thùng thuốc nổ, đột nhiên trở nên sắc bén như đao. Trên mặt điểm này nghiền ngẫm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh sương lạnh. Hừ, một tiếng lạnh quát phảng phất mang theo vụn băng tử, từ Dương Diễm kia mỏng ưu mỹ giữa cánh môi bắn ra. Cơ hồ tại hừ chữ ra miệng cùng một sát na, nàng tay trái nguyên bản bóp nhẹ tiểu xảo sứ trắng chén trà, đột nhiên hóa thành một đường phi nhanh ánh sáng trắng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, nhanh như lưu tinh hướng phía trong đại sảnh Ân Ly kích xạ mà đi. Lần này biến cố tới không có dấu hiệu nào lại nhanh chóng như lôi đình. Cảm nhận được không thích hợp, Trương Vô Kỵ lập tức còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy vận chuyển chân nguyên đưa tay hướng về giữa không trung vút tới. Nhưng mà, theo Trương Vô Kỵ vừa mới đứng dậy, đứt gãy xương đùi truyền đến cảm giác đau để hắn nâng tay lên dừng một cái chớp mắt. Cũng là bởi vì cái này một cái chớp mắt đình trệ, đạo bạch quang kia đã là từ Trương Vô Kỵ đầu ngón tay trước một tấc sắc qua, thẳng tắp nện ở Ân Ly ngoài miệng. 3. Thanh thúy lại dẫn mấy phần trầm muộn tiếng vỡ vụn băng lên. Chén trà ứng thanh vỡ vụn. Nóng hổi nước trà hỗn hợp có nhỏ bé mảnh sứ vỡ mảnh vụn văng khắp nơi ra. A. Ân Ly miệng bên trong phát ra một tiếng kêu đau, một cái tay nâng lên che miệng của mình, tích tích máu. Chương 134, chân gãy Trương Vô Kỵ 2, chương 134. Chân cứ gãy Trương Vô Kỵ, hai, tươi thuận hàm dưới nhỏ xuống. Trương Vô Kỵ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Ân Ly, làm phát hiện Ân Ly chỉ là bờ môi bị nện phá, cũng không có trở ngại, lập tức hiểu rõ Dương Diễm đã lưu lại tay. Có thể bảo trì tốc độ như vậy đồng thời, còn có thể để cái chén nện xuống lực đạo nhẹ như vậy. Bực này tinh diệu khống lực kỹ xảo, không khỏi làm Trương Vô Kỵ hơi kinh ngạc nhìn về phía động thủ Dương Diễm. Không phải, mới chỉ cần nhiều hơn chút lực đạo, kia chén trà cũng không phải là chỉ đập phá Ân Ly bờ môi, mà là đem nó đầy miệng răng đều có thể đập mất. Cùng một thời gian, Dương Diễm băng lãnh bên trong lại mang theo vài phần ngạo nghệ thanh âm chậm rãi vang lên, tại chân khí ra chỉ xuống dưới rõ ràng vang vọng tại Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ bên hai. Còn dám không che đậy miệng, cũng không phải là bờ môi phá chút ra, thụ một chút mỏng nỗi khổ đơn giản như vậy. Trải qua mấy năm, tại Cố Thiếu An ảnh hưởng dưới, đừng nói Dương Diễm, liền ngay cả Chu Chỉ Nhược đều không phải là gặp phải khi dễ sẽ chỉ tự mình một người âm thầm phụng phịu tính cách. Vô duyên vô cớ, Ân Ly miệng đúng là mở miệng chửi rủa, bị dạy dỗ cũng là đáng đời. Muốn chết. Bờ môi bị nện phá, bị đau Ân Ly con mắt như muốn phun lửa. Gắt gao trừng mắt Dương Diễm phát ra một câu như vậy về sau, một trưởng vỗ trên bàn, thân thể đằng không mà lên, mấy cái thả người liền bọn tới Dương Diễm trước người, hai ngón tay hướng về Dương Diễm điểm tới. Đối với thường nhân mà nói, Ân Ly một chỉ này tốc độ xem như cực nhanh. Nhưng đối với Dương Diễm mà nói, Ân Ly động tác cùng Ốc Sen Bỏ không có gì khác biệt. Ngu xuẩn mất khuôn mắt thấy mình lưu thủ về sau, Ân Ly vậy mà không nghĩ mình qua, còn dám chủ động ra tay, Dương Diễm trong lòng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên liền chụp về phía Ân Ly hai ngón. Cố Thiếu An lúc này trong tay cầm chén trà thì là thoáng dừng một chút, ánh mắt hướng về Ân Ly hai ngón lướt qua. Cùng một thời gian, Dương Diễm trong mũi bỗng nhiên chuyển đến một chút ngai ngái chi khí. Bỗng nhiên ngai ngái khí tức dẫn tới Dương Diễm trong lòng nghi hoặc, đôi mắt cụp xuống, bỗng nhiên giật mình Ân Ly hai ngón không biết lúc nào lại là một mảnh xanh đen. Mới Dương Diễm nghe được ngai ngái chi khí, chính là từ cái này chỉ bên trên chuyển đến. Chỉ bên trên có độc. Phát hiện không đúng, Dương Diễm nguyên bản đánh ra bàn tay lập tức thu hồi, đồng thời thân thể ngửa ra sau, tại tránh đi Ân Ly một chỉ này đồng thời, thu hồi tay trái thuận thế nắm lên đôi đũa trên bàn, chân khí bao khỏa phía dưới, hai cây đũa đúng là trực tiếp kẹp lấy Ân Ly ngón tay. Chỉ một thoáng, Ân Ly chỉ cảm thấy mình hai ngón chuyển đến mãnh liệt cảm giác đau. Muốn đem ngón tay rút về, nhưng Dương Diễm đôi đũa trong tay liền như là vòng sắt, gắt gao cố định Ân Ly hai tay. Ngươi nói năng lô mang ta hảo tâm lưu thủ chỉ muốn tiểu trừng đại giới, ngươi lại không dung tha, lại còn mưu toan lấy cái này độc công hại người, nếu là tính như vậy, về sau không chừng có bao nhiêu người đưa tại ngươi cái này độc công phía dưới. Dứt lời, Dương Diễm cổ tay chuyển một cái, bị chân khí bao khỏa đũa thuận thế bốn éo, đúng là trực tiếp đem Ân Ly ngón tay bẻ gãy. A tay của ta. Nhất định chỉ thống khổ, trong nháy mắt dẫn tới Ân Ly kêu lên thảm thiết. Chấm đã. Lúc này, nơi xa ngồi Trương Vô Kỵ cũng không ngồi yên nữa, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhưng lườm Trương Vô Kỵ một chút về sau, Dương Diễm lại nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, vận kình đũa vẫn không có buông ra. Chân khí trong cơ thể vận chuyển đồng thời, một cái tay khác nâng lên liền chuẩn bị đem Ân Ly độc công phế bỏ. Tựa hồ là ý thức được Dương Diễm mục đích, Ân Ly mặt lộ vẻ kinh hãi. Không được, sư phụ ta là Kim Hoa bà, ngươi nếu là dám động thủ nữa, sư phụ ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Nghe được Kim Hoa bà bốn chữ, Dương Diễm lông mày gảy nhẹ, quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu An nói, sư minh, ta nhớ được giống như sư phụ đã từng nói, trước kia có cái Kim Hoa bà đã từng không biết sống chết khiêu chiến qua trưởng môn sư bá, nhưng cuối cùng bị trưởng môn sư bá đánh chạy. Cùng nàng miệng thảo luận là cùng một người. Ngay sau đó, Cố Thiếu An ánh mắt hướng cổng liếc qua sau không nhanh không chậm nói, đúng là một người gặp đây. Dương Diễm niết miệng, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường võ lâm tiền bối, kết quả chính là một nhân vật nhỏ. Tiếng nói vừa ra, Dương Diễm cũng không còn nói nhảm, liền chuẩn bị lần nữa phế đi Ân Ly độc công. Siêu 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 một giây sau, mấy đạo tiếng xé gió bỗng nhiên chui vào Cố Thiếu An ba người trong hai. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình, đủ để cho cao thủ bình thường nuốt hận tại chỗ đánh lén, ngồi tại bên cạnh bàn Cố Thiếu An, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Mà Dương Diễm thì là đôi mi thanh tú hơi vặn, nhưng không thấy mảy may bối rối. Trong mắt nàng lánh quang lóe lên, từ bỏ trực tiếp điểm phá Ân Ly huyệt khí hải phế hắn độc công độc tác. Ngược lại biến chỉ vị trưởng, một cỗ trong nhu có cương trưởng kình phun ra, đem chưa tỉnh hồn, máu me đầy mặt Ân Ly đẩy đến hướng về phía trước lão đạo mấy bước, cùng kia kích xạ mà đến kim hoa sượt qua người. Ngay sau đó, Dương Diễm cổ tay linh động như mạc hoa Phật liễu, trong tay búa gỗ nhanh như lưu tinh tinh chuẩn điểm ra. Đinh, đinh, đinh. Liên tục 3 tiếng thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm bỗng nhiên bạo hưởng, tại yên tĩnh trong tiểu lâu phá lệ chói tai. 3 đóa cao tốc xoay tròn, ẩn chứa âm tàn kình đạo đồng chất kim hoa, như là đụng phải vô hình bản thạch, trong nháy mắt trên không trung ngưng trệ. Bao trùm tại kim hoa phía trên quỷ dị lượn vòng chi lực bị một cỗ càng thêm ngưng tụ, càng thêm sắc bén chỉ lực cưỡng ép phá bỡ, phát ra một tiếng không cam lòng chiến minh về sau, 3 đóa kim hoa liền đã mất đi tất cả lực đạo, rơi xuống trên mặt đất, xoay tít nhấp nhô mấy lần, dừng ở Dương Diễm mũi hùng trước. Kim hoa rơi xuống đất, Dương Diễm túi đầu nhìn lại, đã thấy cánh hoa biên giới kim loại màu sắc tại dưới ánh đèn hiện ra lênh quang. Bọn chúng thiết kế cực kỳ tinh xảo biên giới sắc bén như đao, như phối hợp mới túi kia khỏa trên kim hoa đặc thù lực đạo, một khi đánh vào trên thân thể người, chỉ sợ liền sẽ lập tức chui vào thể nội. Dương Diễm ánh mắt từ dưới đất 3 đóa kim hoa bên trên chậm rãi nâng lên, thanh lãnh ánh mắt xuyên qua lầu một đại sảnh, nhìn về phía quán rượu cửa chính. Mắt thấy có người vậy mà ám tiến đả thương người, Chu Chỉ Nhược cũng cầm trường kiếm đứng dậy, mang trên mặt mấy phần đề phòng. Cơ hồ là ánh mắt nhìn về phía cổng trong nháy mắt, vừa vặn trông thấy một cổng lưng lưng, chống một cây đen tui hắc long đầu quải trượng lão phụ nhân bước vào cổng. Nàng mặc một thân rộng lớn không vừa người màu xám đen vải thô quần áo, trên mặt nếp nhăn dày đặc như là khô cạn dạn nước lòng sông, mỗi một đạo nếp may bên trong tựa hồ cũng lắng đọng lấy sương gió của tháng năm cùng khắc cốt u ám. Trên đầu mang theo một đỉnh đồng dạng bụi bẩn vừa sừng hư hại khăn trùm đầu, chỉ lộ ra mấy sợi tiểu tụy hoa dâm, bóng mỡ dán tại thái dương bên tóc mai tóc. Nhưng làm người khác chú ý nhất là nàng đôi mắt kia tuyệt không phải bình thường lão phụ đục ngầu đôi mắt. Trong trắng mắt đục ngầu ố vàng, con ngươi lại bày biện ra một loại u ám, gần như màu xanh sẫm quang trạch, bên trong không nhìn thấy mảy may lão nhân muốn coi ôn hòa hoặc hiền lành, chỉ có sâu không thấy đáy băng lãnh cùng xem nhân mạng như cỏ rác hờ hững. Động tác của nàng cực kỳ chậm chạp, chống quải trượng, một bước dừng lại đi vào, cây kia đen nhánh quải trượng đầu rồng mỗi một lần rơi xuống đất, đều phát ra nặng nề xoạt, xoạt âm thanh, phản phất gõ vào tâm khảm của mỗi người bên trên. Theo nàng tới gần, một cỗ như có như không, như là năm xưa tủ thuốc cùng mục nát cánh hoa hỗn hợp kỳ lạ lại làm cho người cực kỳ khó chịu ngọt mùi tanh, bắt đầu ở trong tiểu lâu tràn ngập ra. Nhìn người tới, Ân Ly thân thể lắc một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, túi đầu thì miệng bên trong phát ra lẩm bẩm thanh âm. Bà. Nghe được Ân Ly lời nói, Dương Diễm mấy người làm sao không biết người này chính là Ân Ly trong miệng nói tới Kim Hoa bà. Đợi cho đến gần một chút, Kim Hoa bà đục ngầu ánh mắt đảo qua trên mặt đất kia 3 đóa mình phát ra kim hoa, con ngươi màu xanh lục chỗ sâu tựa hồ có một tia kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Khó trách dám miệng không che lấp, thì ra là lại là có mấy phần bản sự. Thanh âm của nàng khàn giọng có nghe, như là giấy giặt mạ sát, để người nghe đều lên một lớp da gà. Dương Diễm thì là ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Kim Hoa bà, sau đó liếc nhìn một bên Ân Ly. "Uy, ngươi xác định người này là sư phụ của ngươi, không phải cựu nhân của ngươi?" Vừa mới nàng phát ra ám khí, ba khu thế nhưng là đều chạy ngươi quanh thân đại về tới. Nghe Dương Diễm, một bên Ân Ly quay đầu quét trên mặt đất kia ba đóa kim hoa, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút Kim Hoa bà, cúi đầu thời điểm, ánh mắt lóe lên một vòng ngán động. Mắt thấy Ân Ly không mở miệng, Dương Diễm niết miệng, ngựa khí mang theo vài phần lanh ý nói, lớn tuổi như vậy, không nói một lời lợi dụng ám khí đả thương người, tiền bối không cảm thấy có chút bị ổi sao? Đối mặt Dương Diễm lời nói, Kim Hoa bà ngựa khí bình thản nói, lão thân đệ tử này không biết trời cao đất rộng, lão thân trách phạt một phen vốn là hẳn là, làm gì làm phiền cô nương quan tâm. Bá đạo mà không thèm nói đạo lý thái độ, lập tức để Dương Diễm lông mày gãy xuống tới. Kim Hoa bà ánh mắt lướt qua Dương Diễm, hướng một bên vững như Thái Sơn Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược nhìn lướt qua. Nhìn xem đồng dạng tướng mạo khí chất không tầm thường hai người, cho dù là Kim Hoa bà trong lòng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, trong lòng đối ba người thân phận có mấy phần tò mò. Dù sao liền ba người dung mạo khí độ thậm chí mới Dương Diễm triển lộ ra thực lực mà nói, đều không giống như là bình thường thế lực người. Thoáng trầm ngâm về sau, Kim Hoa bà liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía một bên Ân Ly. Thế nhưng là, ngay tại ánh mắt mới vừa từ Cố Thiếu An mấy người trên thân thu hồi lúc, Kim Hoa bà khỏe mắt quét nhìn phảng phất là đã nhận ra cái gì giống như bỗng nhiên quay đầu lại. Ỷ Thiên kiếm. Khi ánh mắt chạm tới Cố Thiếu An cất đặt trên bàn lưỡi kiếm lúc, Kim Hoa bà trong mắt tình quang lóe lên. Chợt thân thể nhất chuyển, nhón chân lên trong nháy mắt liền phóng tới Cố Thiếu An mấy người, tay phải trực tiếp hướng về trên bàn Ỷ Thiên kiếm chụp tới. Thấy cảnh này, Chu Chỉ Nhược nhướng mày, trường kiếm ra khỏi vỏ thì Du Dương kiếm minh thanh âm vang vọng tại bên trong khách sạn lúc, kiếm quang hoành không, mang theo đạo đạo vết tàn đi lên vung lên, trực chỉ Kim Hoa bà đã xuất hiện trên bàn chống cung tay. Chỉ cần Kim Hoa bà tay lần nữa hướng phía trước nô ra ba tấc, lưỡi kiếm liền sẽ đem cái này tiểu tụy lao thủ từ cổ tay bộ vị trực tiếp chặt đứt. Chương 135, tiền bối cũng không phải biểu hiện ra như vậy hung hãn không sợ chết, một, chương 135, tiền bối cũng không phải biểu hiện ra như vậy hung hãn không sợ chết, một, Kim Hoa bà cũng không nghĩ tới bên cạnh khí chất dịu dàng, dường như đại gia khuê tú Chu Chỉ Nhược sẽ phản ứng nhanh như vậy, xuất kiếm sẽ như vậy gấp. Mắt thấy mũi kiếm giơ lên, Kim Hoa bà cũng không thể không cưỡng ép bên cạnh eo cưỡng ép đem tay phải của mình thu hồi lại. Nhưng Kim Hoa bà cái này đống nhiên động thủ, lại làm cho một bên Dương Diễm con mắt lạnh lẽo. Nhưng so Dương Diễm phản ứng nhanh vẫn là Chu Chỉ Nhược. Mắt thấy Kim Hoa bà thu tay, Chu Chỉ Nhược lưỡi kiếm vai phải một chịu, đồng thời cổ tay chuyển động, nguyên bản vung lên lưỡi kiếm đúng là lần nữa hướng về Kim Hoa bà vai trái đầu vai đâm tới. Mũi kiếm rung động, lại huyễn hóa ra ba đạo cô độc như thực chất hàn tinh, mang theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, chia ra tấn công vào Kim Hoa bà vai trái huyệt kiên tỉnh, cổ họng liêm suối huyệt cùng tim huyệt thiên trung ba chỗ yếu. Kiếm chiêu chẳng những chiếu cố nhanh, hung ác, chuẩn, nhưng dư kình giả dích, tựa như ẩn chứa vô tận hậu chiêu biến hóa. Đối mặt cái này gió táp mưa rào, sắc cơ giấu giếm kiếm chiêu, Kim Hoa bà sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mấy phần. Trong tay nàng ôm một quải trượng đầu rồng cấp tốc huy động, bóng trượng tầng tầng điện, hóa thành một mảnh ngưng thực ô quang che ở trước người, đầu trượng long đầu càng là vô cùng tinh chuẩn điểm hướng ba đạo kiếm ảnh trung tâm, ý đồ lấy hùng hồn nội kình cưỡng ép đánh sơ xác cái này xảo trá kiếm thế. Đợi đến đem Chu Chỉ Nhược cái này như hàn tinh lóe lên ba kiếm ngăn lại, Kim Hoa bà ngăn không được bạch 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 lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn. Một bên vận chuyển chân khí bình phục thể nội khí huyết đồng thời, Kim Hoa bà một bên kinh ngạc nhìn xem đối diện Chu Chỉ Nhược. Làm sao có thể? Lại là chân khí? Cái này tiểu nha đầu vậy mà đã sau trở lại tiên thiên. Kim Hoa bà có thể rõ ràng cảm giác được mới lúc giao thủ, Chu Chỉ Nhược mũi kiếm bên trong ngoại trừ miên nhu kình khí bên ngoài, rõ ràng còn ẩn chứa một cỗ cô độc mà tinh thuần chân khí. Vẹn vẹn liền chân khí độ tinh thuần mà nói, thậm chí so với trong cơ thể nàng mấy chục năm tu hành chân khí chất lượng cũng không kém chút nào. Nhưng không đợi Kim Hoa bà suy nghĩ nhiều, Chu Chỉ Nhược kiếm tùy thân động lần nữa hướng về đầu vai của nàng đâm tới. Một kiếm này tới lại nhanh lại cái nan, mũi kiếm trực chỉ nàng vai trái hõm vai yếu huyệt, nhìn như trung bình đâm, lại bao hàm một cỗ dính trệ kéo dài quân kình, quanh mình không khí tựa hồ cũng trở nên như tơ lưới giống như ngưng trệ. Nàng không dám có chút khinh thường, trong tay ôm một quải trượng đầu giống như là nhắm người mà phệ độc lòng, mang theo trầm ngưng đen gió, tinh chuẩn hoành đánh tới hướng đánh tới thân kiếm. Khen. Một tiếng chìm câm chói hai kim thiết giao kích thanh âm nổ tung, khí kình bốn phía. Chu Chỉ Nhược trường kiếm trong tay cùng nặng nề quải trượng đối cứng một cái, cánh tay hơi nhà, kiếm ngưng tụ tại thân kiếm dính kình phảng phất linh xà gặp đá ngầm giống như tiêu tán, nhưng kiếm thế cũng không băng tán. Nàng eo thon chi như yếu liêu tùy phong một chiếc, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đem dư kình mượn điểm này tháo bỏ xuống về sau, kiếm tùy thân động, vạch ra một đường thê lương sâm bạch hàn quang, nghiêng nghiêng chọc lên, thẳng tước Kim Hoa bà nắm trượng khô chỉ cổ tay. Lần này đem gỡ kình mượn lực hóa chém làm gọi thuyết minh đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Càng là tại tá lực về sau lập tức trở về chiêu. Trong 3 năm này, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm võ công cơ hồ đều là Cố Thiếu An đang chỉ điểm. Mà Cố Thiếu An khí lực viễn siêu thường nhân, lực lượng trưởng khống bên trên càng là đạt đến cử trọng nhược khinh cấp độ. Hai nữ mỗi lần cùng Cố Thiếu An động thủ lúc, đều có loại hài đồng cùng trưởng thành giao đấu cảm giác. Thời gian dài, mặc kệ là Cố Thiếu An hay là hai nữ đều đã đem tá lực mượn lực kỹ xảo luyện đến cực kỳ tinh diệu trình độ. Kim Hoa bà muốn mượn khí lực quát tháo, theo Chu Chỉ Nhược quả thực là bật cười. Kim Hoa bà trong lòng báo động của mình, nàng cảm giác một kiếm này không giống trước đó như vậy sắc bén bức người, lại âm nhu khó chơi tới cực điểm, kiếm thế phảng phất thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập. Nàng kêu to một tiếng, cổ tay quỷ dị lắc một cái, nặng nề quải trượng lại như cùng sống vật giống như xoay tròn nửa vòng, long đầu trượng đôi vô cùng tình chuẩn điểm hướng kia xảo trá chọc lên lưới kiếm phía cạnh. đồng thời thân thể như là như con quay xoay chuyển cấp tốc, rộng lượng áo bào xám nâng lên, một con khô chảo từ ống tay áo bên trong như thiểm điện nô ra, năm ngón tay cuộn lại như câu, móng tay nổi lên sâu kín màu xanh đen chạch, mang theo thấu xương âm độc chảo phong, thẳng đến Chu Chỉ Nhược dưới xương sườn không môn chụp tới. Chu Chỉ Nhược đôi mắt xanh lạnh, đối với độc kia chảo uy hiếp phảng phất giống như không thấy. Trường kiếm trong tay của nàng lại cùng quải trượng va chạm trong nháy mắt, phát ra ông từng tiếng càng kiếm minh. Lưỡi kiếm phía trên, kia cỗ trừ khử miên kình bỗng nhiên chuyển thành một cỗ tràn trề bạo liệt phong mang, phảng phất một viên tại sợi đông bên trong bỗng nhiên nổ tung phích lịch hỏa đạn. Xoẹt kiếm quang tăng gọn, kia vậy gọn chi thế trong nháy mắt hóa thành một vòng huy hoàng mặt trời giống như bổ xuống, cương mãnh tuyệt luân. Không khí bị nạnh sinh sinh xé rách, phát ra ngắn ngủi sắc lạnh, the thé tê minh. Cái này một bổ, ẩn chứa thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, cùng lúc trước liên miên không dứt mềm dẻo hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Kim Hoa bà kia tinh chuẩn điểm hướng lưỡi kiếm trượng đôi tao nội trước nay chưa từng có kinh khủng xung kích, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo cự lực dọc theo quải trượng mãnh liệt mà đến, chấn động đến nàng nứt gan bàn tay, cánh tay tê dại, thân thể không khỏi lui lại nửa bước, bản chụp vào Chu Chỉ Nhược dưới xương sườn tay cũng bởi vì lui lại cái này nửa bước vô tật mà chấm dứt. Sau đó giao thủ hơn 10 chiêu, Kim Hoa bà càng đánh trong lòng càng là kinh ngạc. 8 năm trước, Kim Hoa bà cùng Diệt Tuyệt Sư Thái giao thủ qua. Lúc ấy Diệt Tuyệt Sư Thái mặc dù kiếm pháp tinh diệu, nhưng Kim Hoa bà vẫn cảm thấy Diệt Tuyệt Sư Thái là ỷ vào ỷ thiên kiếm chi uy. Nhưng hôm nay giao thủ, Kim Hoa bà phát hiện trước mặt cái này nhìn chỉ là bích ngọc tuổi tác Nga Mi đệ tử, mặc kệ là ở nội công tạo nghệ vẫn là kiếm pháp phía trên, so với Diệt Tuyệt Sư Thái đều chỉ mạnh không yếu. Phái Nga Mi khi nào ra khỏi như thế một cái yêu nghiệt đệ tử? Đánh lâu vô công, Kim Hoa bà trong lòng vừa kinh vừa sợ. Như đổi ngày thường, thời khắc này Kim Hoa bà đã manh động thoái ý, nhưng dư quang liếc qua trên bàn ỷ thiên kiếm lúc, Kim Hoa bà trong mắt sinh ra mấy phần cực nóng chi ý trận, ngay tại Chu Chỉ Nhược kiếm thế có chút dừng lại, chuẩn bị lại tiến sát mấy mắt, Kim Hoa bà thân thể lọn khổng đông nhiên nghiêng về phía trước, rộng lượng tay áo không gió mà bay. Chỉ một thoáng, từng đạo tiếng xe gió như mưa đánh chuối tây giống như dày đặc hướng phía Chu Chỉ Nhược mà tới. Đối mặt cái này đông nhiên dị biến, Chu Chỉ Nhược lông mày nhẹ gãy, trường kiếm trong tay huy động thì nâng lên đạo đạo nước dạng giống như vết tàn, dây đặc kiếm quang lập tức đem quanh thân bảo vệ. Kim khí giao qua thanh âm liên tiếp từ Chu Chỉ Nhược bên người hiện hiện. Cũng là tại cái này không biết bao nhiêu kim hoa đánh về phía Chu Chỉ Nhược lúc, Kim Hoa bà còn xuống thân ảnh như quỷ mị sát mặt đất lướt gấp từ Chu Chỉ Nhược bên cạnh sông qua, tiếp tục đưa tay chụp vào trên bàn ý thiên kiếm. Đem Kim Hoa bà phản ứng thu vào trong mắt, Dương Diễm khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng trêu tức, chỉ cảm thấy trước mắt Kim Hoa bà siêu dũng. Cùng một thời gian, đối mặt tay phải bắn ra hướng về ý thiên kiếm chụp tới Kim Hoa bà, Cố Thiếu An cũng không nhịn được lắc đầu. Tốt xấu đã từng cũng là Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong, chưa từng nghĩ qua nhiều năm như thế, Kim Hoa bà nhìn chú ý cẩn thận, kỳ thực gặp chuyện thời điểm, lô mãng mà vô tri. Có chút đầu óc, nhưng là không nhiều. Ngay cả Chu Chỉ Nhược đều bắt không được, dựa vào cái gì cảm thấy có năng lực ngay trước mặt cướp đi ỷ thiên kiếm. Chợt tay trái vẫn như cũ cầm chén trà, tay phải lại là bỗng nhiên nâng lên, lấy ngón tay chỉ bắt tại ỷ thiên kiếm trên chuôi kiếm quét qua. Thoáng chốc, vừa mới vững vàng rơi vào trên bàn ỷ thiên kiếm tựa như mũi tên chủ động hướng về Kim Hoa bà vào tới. Đem Cô Thiếu An hành vi thu chương 135, tiền bối cũng không phải biểu hiện ra như vậy hung hãn không sợ chết. 2, chương 135, tiền bối cũng không phải biểu hiện ra như vậy hung hãn không sợ chết. 2, vào trong mắt, Kim Hoa bà đầu tiên là giật mình. Lập tức đáy mắt hiện lên một vòng đùa cợt cùng kinh thường. Cổ tay hướng phía dưới lúc, Kim Hoa bà năm ngón tay đã chăm chú giữ lại ỷ thiên kiếm chuôi kiếm. Ỷ thiên kiếm tới tay, lại nghĩ tới trước đây không lâu bị mình lừa gạt đến linh xà đảo Tạ Tốn cùng Tạ Tốn trong tay đồ long đao, Kim Hoa bà trong lòng một trận lửa nóng, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng ý cười. Nhưng mà, còn chưa chờ Kim Hoa bà nụ cười trên mặt quyết tán, Kim Hoa bà đột nhiên cảm giác được mình nắm lấy ỷ thiên kiếm bên trên truyền đến một cỗ bàng bạc lực đạo. Tại cái này một cỗ lực đạo phía dưới, Kim Hoa bà phát hiện mình lấy chân khí bao trùm, lại đủ để tại cứng rắn nham thạch bên trên lưu lại vết chảo năm ngón tay, đúng là hoàn toàn không cách nào bắt lấy thanh này ỷ thiên kiếm. Cũng không ra khỏi vỏ ỷ thiên kiếm mang theo một cỗ thế như trẻ che chi thế trực tiếp từ trong tay nàng cưỡng ép xuyên qua, cao tốc ma sắt thì thậm chí để trên tay của nàng chuyển đến nóng bỏng phòng cảm giác. Một giây sau, theo vỏ kiếm sắt qua tay của nàng, trôi kiếm đỉnh trực tiếp đâm vào nàng phải bụng xương sườn vị trí. Kinh cùng lực đạo trong nháy mắt để Kim Hoa bà như bị sét đánh. Đợi một tiếng trầm muộn tiếng xương nước hiện hiện lúc, Kim Hoa bà cả người như là như diều đứt dây về sau đáng xuất hai trượng, công bằng vừa bận ngã tại trước đó Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ ngồi xuống tấm kia bàn gỗ trước. Dưới thân thể rơi thời điểm còn sót lại lực đạo cũng làm cho Kim Hoa bà phần lưng rơi vào trên bàn gỗ trong nháy mắt đem bàn gỗ đụng chia 5 x 7. Chật vật chống lên nửa người trên, đứng dậy đồng thời, một ngụm máu tươi không cầm được từ trong miệng nàng ra. Nhưng đối với trên người mình thương thế, Kim Hoa bà lại là không dành bận tâm, ngược lại là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Cố Thiếu An. Không có khả năng tuổi như vậy liền có dạng này công lực cùng thực lực, các ngươi tuyệt đối không phải phái Nga Mi đệ tử, các ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem kinh ngạc vô cùng Kim Hoa bà, Cố Thiếu An nhưng lại chưa phản ứng, mà là nhìn về phía thang lầu vị trí. Động tĩnh lớn như vậy, lại còn không có xuống tới, nói cách khác, người không ở phía trên sao? Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển về sau, Cố Thiếu An mới đặt chén trà xuống nhìn về phía đối diện Kim Hoa bà. Chợt bờ môi kinh động, phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái môn hạ, Cố Thiếu An, xin ra mắt tiền bối. Nghe Cố Thiếu An tự bạo thân phận, Kim Hoa bà biến sắc lại biến. Hiển nhiên, Kim Hoa bà không nghĩ tới cái này dễ như trở bàn tay liền có thể đưa nàng đánh bại tuổi trẻ nam tử, vậy mà thật là Nga Mi đệ tử. Chỉ là không đợi Kim Hoa bà suy nghĩ nhiều, Cố Thiếu An đã chậm rãi đứng dậy. Theo hắn nhấc chân hướng về phía trước, thu kiếm bảo vỏ Chu Chỉ Nhược cùng một bên Dương Diễm cũng cùng nhau đuổi theo. Nhìn xem ba người hướng về mình đi tới, Kim Hoa bà trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, nhịn không được về sau rụt rụt. Lão thân hiện tại đã trọng thương, các ngươi còn muốn làm cái gì? Phái Nga Mi đệ tử chẳng lẽ liền có thể lấy mạnh hiếp yếu sao? Lấy mạnh hiếp yếu? Nghe nói như thế, Cố Thiếu An không khỏi cười lắc đầu. Chợt liếc qua Kim Hoa bà, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Lời này từ tiền bối trong miệng nói ra, ngược lại thật sự là mới mẻ. Không đợi Kim Hoa bà đáp lại, Cố Thiếu An ngữ khí thản nhiên nói, tiền bối trước đây đã đoán ra chúng ta Nga Mi đệ tử thân phận, lại không hề cố kỵ trực tiếp động thủ, khi đó tiền bối có bao giờ nghĩ tới lấy mạnh hiếp yếu? Hiện tại phát hiện thực lực không bằng người, liền đem lấy mạnh hiếp yếu bốn chữ chụp tại trên đầu của chúng ta, muốn chuyện qua loa trì, tiền bối không cảm thấy nghĩ quá tiện nghi sao? Một bên nói, Cố Thiếu An một bên tiến lên, ngữ liệu vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp. Tiền bối đầu tiên là lấy ám khí đả thương người, sau đó lại mưu toan cướp đoạt tại hạ vũ khí, chuyện ra có nguyên nhân, đừng nói chỉ là đem tiền bối đả thương, liền xem như tại hạ hiện tại đem tiền bối giết, cũng là tiền bối gieo gió gặt bão thôi. Sau lưng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm giờ phút này nhìn về phía Kim Hoa bà lúc, trong mắt cũng mang theo vài phần xem thường. Bị Cố Thiếu An trực tiếp đâm thủng mình tâm tư, Kim Hoa bà đáy lòng trầm xuống. Biết được này cũng đánh một bừa cào mang mũ cao phương pháp đối Cố Thiếu An mấy người vô dụng. Lúc này, Cố Thiếu An lần nữa mở miệng nói, tại hạ còn có chuyện cùng tiền bối thương lượng, làm phiền tiền bối khởi hành cùng tại hạ chuyển sang nơi khác. Gặp Cố Thiếu An lại là không có từ bỏ ý đồ ý tứ, Kim Hoa bà cường ngạnh nói, mấy vị nếu là nhất định phải không dung tha, cùng lắm thì trực tiếp giết lao thân chính là, làm gì như vậy phiền phức. Nghe vậy, Cố Thiếu An mặt lộ vẻ suy tư hình, sau đó khẽ gật đầu một cái. Liên thế như tiền bối mong muốn. Dứt lời, Cố Thiếu An tay phải nâng lên, tại ngón tay thon dài từ trong tay áo lộ ra trong nháy mắt, mấy cái tiền đồng trong nháy mắt như ưu ảnh đồng dạng bắn ra đánh trúng vào Kim Hoa bà. Bén nhọn tiếng xe gió truyền vào trong hai, Kim Hoa bà trong mắt đã khắc sâu vào mấy đạo ưu ảnh. Kim Hoa bà trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới Cố Thiếu An vậy mà như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ. Ý sợ hai thậm chí để Kim Hoa bà thân thể trực tiếp cứng đờ, cả người đều rất giống bị một loại ngạt thở cảm giác bao vây. Làm tiền đồng đập nện ở trên người nàng trong nháy mắt, Kim Hoa bà toàn thân trên dưới huyết dịch phản phất đều tại đảo lưu, tay chân cũng là băng lãnh một mảnh. Phanh 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 mấy đạo tiếng vang trầm nặng hiện hiện, rõ ràng rất nhỏ, nhưng tại Kim Hoa bà cảm giác bên trong lại giống như trống chiều trung sớm, vô cùng rõ ràng. Bị mấy cái tiền đồng đánh trúng, Kim Hoa bà lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Kim Hoa bà lại phát hiện mấy cái này tiền đồng đập nện vị trí mặc dù truyền đến cảm giác đau, nhưng cũng không có muốn mệnh của nàng. Đúng lúc này, một đường thanh âm đạm mạc lặng yên từ nàng trên không vang lên. Xem ra, tiền bối cũng không phải biểu hiện ra như vậy hung hãn không sợ chết. Dứt lời, Cố Thiếu An trực tiếp từ Kim Hoa bà bên cạnh đi qua, cho đến đi đến trước quầy. Đến tận đây, Kim Hoa bà mới kịp phản ứng, Cố Thiếu An căn bản cũng không có muốn mệnh của nàng. Trong lúc nhất thời, sống sót sau tai nạn sau may mắn, bị trêu đùa sau phẫn nộ các loại cảm xúc một mạch sông lên đầu, khiến cho Kim Hoa bà phẫn nộ đứng dậy, liền muốn vận chuyển chân khí lần nữa độc thủ. Nhưng mà, theo Kim Hoa bà quay người dùng sức, vậy mà không có điều động bất kỳ chân khí. Một phen cảm thụ về sau, Kim Hoa bà mới phát hiện, Cố Thiếu An mới mấy cái kia tiền đồng đúng là đưa nàng một thân công lực toàn bộ phong ấn bắt đầu. Kim Hoa bà bên này thất thần bất động, nhưng nhìn xem Cố Thiếu An mấy người đến gần trưởng quỹ một trái tim lại là nhấc lên. Làm sao hướng ta tới? Đợi cho Cố Thiếu An đi đến quầy hàng trước mặt, trưởng quỹ cố gắng ở trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, khách thiếu hiệp. Nhìn xem trưởng quỹ cái này sợ hãi dáng vẻ, Cố Thiếu An sờ tay vào ngực, móc ra một tỏi một lạng vàng đặt lên bàn, đồng thời mở miệng nói, hôm nay xung đột làm hỏng trưởng quỹ trong tiệm đồ vật, còn dọa đi trong tiệm khách nhân, điểm ấy xem như tại hạ bồi thường, mong rằng trưởng quỹ chớ trách. Sớm tại mới ân ly động thủ lúc, lầu một bên trong những khách nhân kia liền như một làn khói chạy mất dạng, tiền đều không có lưu. Nhìn xem ngữ khí ôn hòa Cố Thiếu An, lại nhìn trên bàn kia tỏi vàng, trưởng quỹ lúc này mới yên lòng lại, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chợt có người nói, thiếu hiệp khách khí, một chút tiền trinh, không sao, không sao. Nhưng Cố Thiếu An lại là lắc đầu nói, sai tại chúng ta, trưởng quỹ an tâm nhận lấy là được. Nói xong, Cố Thiếu An chậm rãi quay người, mang theo mũ rộng vành sau cùng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm hướng về ngoài cửa đi đến. Mà tại Cố Thiếu An mấy người sắp trước khi ra cửa, Cố Thiếu An thanh âm lặng yên tại Kim Hoa bà vang lên bên hai. Nghĩ đến tiền bối cũng không muốn thân phận của mình cùng hành tung bị những người khác hoặc là ba tư bên kia biết được à. Nghe nói như thế, Kim Hoa bà như bị sét đánh, cả người thần sắc triệt để thay đổi. Nhìn xem Cố Thiếu An mấy người thân ảnh, Kim Hoa bà cắn răng cố nén thân thể khập khiễng đứng dậy hướng về cổng mà đi. Đúng là đối trong chính sảnh Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ đều hoàn mỹ phản ứng. Bất quá, ngay tại Cố Thiếu An mấy người vừa mới bước ra quán rượu đại môn thời điểm, vừa bận chú ý tới đường phố một đầu khác có mặt khác một đống người tới gần. Người cầm đầu chính là một công tử trẻ tuổi trang phục nhân vật. Vóc người không cao, cùng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm không kém nhiều, mặc màu xanh ngọc tơ chất gấm hoa trang phục, ống tay áo cùng cổ áo thêu lên điệu thấp lại cực hiển hoa quý ngân sắc cắm văn. Mặc dù làm nam tử cách ăn mặc, nhưng này trương ngọc mài giống như khuôn mặt lại lộ ra một cỗ bình thường nam tử khó có tinh xảo, da thịt trắng hơn tuyết, mày như sa lông mày, nhất là một đôi đen bóng có thần, nhìn quanh ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh con người, linh động đến phảng phất biết nói chuyện. Chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu, cất giấu một tia cùng hắn tuổi tác bề ngoài không lắm tương xứng sắc bén, rào hoạt cùng ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Trong tay nàng đuốt đuốt một thanh khép lại bạch ngọc có xếp, tư thái tiêu sái thong dong, mang theo một cỗ bẩm sinh quý khí. Theo sát ở sau lưng nàng là hai tên hình dáng tướng mạo kỳ lạ lão giả. Hai người đều mặc cùng khoản màu xám vải bào, khuôn mặt như là hồng khô quất tử ra, nếp nhăn thật sâu khắc vào mỗi một tấc làn da, hốc mắt hăm sâu. Chỉ là một người trong đó có chút khô gầy, sắc mặt vàng như nến, trong tay cầm một cây dài ước chừng 3 thước có thừa, toàn thân ô trầm trầm thiết trượng, đỉnh chế tạo kỳ lạ nhất cũng nguy hiểm nhất. Cũng không phải là phổ thông đầu tròn hoặc phối nặng cầu, mà là bị xảo diệu rèn đúc thành một cái phân nhánh sừng hiệu hình dạng. Một người khác dáng người thì là như hơn 40 tuổi nam tử giống nhau cường tráng to lớn, giữ lại hèm rượu mũi trong tay cầm một cây chiều dài ước 1 thước 7-8 tấc, so phổ thông phán quan bút, bút thân toàn thân hiện lên một loại lạnh lẽo màu trắng bạc chạch, cuối cùng cũng không phải là bút lông đầu hoặc phổ thông mũi nhọn, mà là bị rèn đúc thành một cái bén nhọn mà bốn lượn mũi nhọn như là chân chính mỏ hạc hình dạng. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất là trên người bọn họ tự nhiên mà vậy tản ra kia cô âm hàn khí tức, hai đầu lông mày càng là không có bình thường lão giả tường hòa, mà là tràn ngập một cô hung lệ hương vị. Dạng này vũ khí, dạng này ngoại hình, tăng thêm hai người lúc hành tẩu kia bé không thể nghe tiếng hít thở, Cố Thiếu An làm sao không biết thân phận của hai người. Những năm gần đây trong giang hồ thanh danh lên cao, nội công tạo nghệ đều đạt đến ngưng khí thành nguyên huyền minh nhị lão, mà vì thủ tuổi trẻ công tử, thân phận không cần nhiều lời. Đại nguyên quốc binh mã đại nguyên đẹp trai nhữ dương vương trí nữ, ma sư cung ma sư đệ tử mới thu, Triệu Mẫn. Chương 136, một mạng đổi một mạng, một, chương 136, một mạng đổi một mạng, một, tại Cố Thiếu An bọn người ánh mắt rơi vào mấy người trên thân lúc, công tử trẻ tuổi mấy người ánh mắt cũng rơi vào Cố Thiếu An ba người trên thân. Công tử trẻ tuổi trong mắt mang theo vài phần tò mò, hai tên lão giả ánh mắt thì là lộ ra mấy phần xem kỹ. Nhưng Cố Thiếu An ba người lúc ra cửa trên đầu đều mang theo mũ rộng đành, công tử trẻ tuổi mấy người cũng nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Hai bên cứ như vậy gặp thoáng qua. Một mực chờ đến Cố Thiếu An mấy người đi đến góc đường lúc, Cố Thiếu An đột nhiên quay người tiếp tục hướng Vọng Nguyệt lâu nhìn thoáng qua. Mấy hơi về sau, Cố Thiếu An thu hồi ánh mắt quay người hướng về cửa thành phương hướng bước đi. Cùng lúc đó, Triệu Mẫn cùng Huyền Minh Nhị lao tiến vào quán rượu về sau, lần đầu tiên liền chú ý tới trong tiểu lâu không thích hợp. Ánh mắt tại tản mát bàn gỗ cùng ân ly, Trương Vô Kỵ trên thân đảo qua về sau, Triệu Mẫn hơi có vẻ tò mò nhìn về phía một bên trưởng quỹ. Vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Đối mặt Triệu Mẫn vị này bao xuống toàn bộ tầng 2 quý khách, trưởng quỹ liền tranh thủ chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Kim Hoa bà, phái Nam Y. Nói thầm một tiếng về sau, Triệu Mẫn bay đầu dò hỏi, hai vị sư phụ nghe qua cái này Kim Hoa bà. Huyền Minh Nhị lão bên trong dáng người khô gầy lộc trượng khách đáp lại nói, chưa từng nghe qua, đoán chừng chỉ là một nhân vật nhỏ, công tử không cần để ý. Triệu Mẫn nghĩ gật đầu nói, cũng thế, dù sao ngay cả phái Nam Y đệ tử đều đánh không lại ra hỏa, cũng không thể nào là cao thủ gì. Liếc qua trưởng quỹ trước mặt kia một lượng vàng, Triệu Mẫn nói khẽ, chỉ là cái này phái Nga Mi người ngược lại là giảng cứu, đánh nát đồ vật sợ chạy khách nhân sau lại còn biết bồi thường tiền, cũng là không phụ danh môn chính phái thanh danh. Nói xong, lần nữa nhìn lướt qua lầu một bên trong còn sót lại hai người về sau, Triệu Mẫn mới khởi hành hướng về lầu 2 đi đến, cũng không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Một lát sau, đứng tại bên cửa sổ ân ly xác định Kim Hoa bà đi xa về sau, lập tức lên đường lẹn đến Trương Vô Kỵ bên người, vị một mặt không hiểu Trương Vô Kỵ nhanh chóng rời đi. Một nén nhang sau, đi ra cửa thành, nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Thiếu An ba người sau lưng Kim Hoa bà bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Trước đây không lâu mới vừa vặn lau sạch sẽ khỏe miệng cũng đã nhiều một vòng vết máu. Lần nữa phục đi trăm bước về sau, Kim Hoa bà rốt cục phảng phất không chịu nổi, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Đến tận đây, chính đi ở phía trước Cố Thiếu An ba người lúc này mới ngừng lại. Nhìn xem ngã xuống đất Kim Hoa bà, Dương Diễm nhìn về phía Cố Thiếu An. Sư Minh, giống như giày vò hung ác, ngất đi hải. Nghe Dương Diễm, Cố Thiếu An khe khẽ lắc đầu. Chợt mở miệng nói, có lẽ tiền bối không biết, tại hạ từ 6 năm trước bắt đầu liền mỗi tháng sau đó núi tại gia đình trong phủ chữa bệnh từ thiện một ngày, cái này hơn 7 năm xuống tới, cơ hồ chưa hề gián đoạn, ý thuật bên trên cũng coi như hơi có tạo thành. Nếu như đổi một công lực thâm hậu cao nhân mà lại tinh thông y lý, lý thuyết y học người, có lẽ còn có thể cưỡng ép thông qua điều chỉnh hô hấp và nhịp tim đến lừa dối tại hạ. Nhưng giống tiền bối dạng này, vẫn là trung thực phối hợp tốt, tại hạ cũng có thể để tiền bối nhiều mấy phần thể diện. Cho dù là đổi trước đó, lấy Cô Thiếu An cảnh giác cùng đối Kim Hoa bà hiểu rõ, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương. Chớ nói chi là hiện tại Cố Thiếu An ý thuật cũng tăng lên tới tông sư cấp, chỉ là nghe hô hấp và nhịp tim, liền có thể phán đoán Kim Hoa bà cái này hôn mê là thật là giả. Làm sao lại mắc lửa? Cố Thiếu An thanh âm rơi xuống, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược chỗ nào vẫn không rõ, cái này Kim Hoa bà rõ ràng là đang giả bộ bất tỉnh. Nhanh chóng nhìn lại, hai người vừa vặn chú ý tới Kim Hoa bà mí mắt giờ phút này đúng là nhảy lên. Không chỉ có như thế, Kim Hoa bà tay phải cũng nắm thành quả đấm, cũng không phải là buông lỏng thì hư cầm trạng thái. 89/10 trong tay còn nắm nuốt ám khí. Nếu là các nàng giờ phút này tiến lên, nhất thời không quan sát, chỉ sợ cũng biết lập tức bị ám toán thậm chí bị chế phục. Thứ, thật đúng là người lao trái tim, khổ nhục kế dùng một chút cũng nhìn không ra vết tích. Nói, Dương Diễm chân phải nâng lên, mũi chân đá vào một viên đá vụn bên trên. Theo Dương Diễm một cước này, đá vụn lập tức phát ra tiếng xé gió hướng về Kim Hoa bà vào tới, cho đến rơi vào bên thai của nàng, phát ra xùy một đường tiếng vang, công bằng vừa vặn rơi vào Kim Hoa bà trên tay phải. Tay phải bị đau trong nháy mắt, Kim Hoa bà không khỏi bông ra tay phải. Mấy quả kim hoa cũng theo Kim Hoa bà đưa tay mà rơi xuống trên mặt đất. Đến tận đây, Kim Hoa bà biết được lại là không giả bộ được, chỉ có thể giáng chống đỡ cường điệu mới đứng dậy. Nhìn về phía đối diện Cố Thiếu An lúc, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Kim Hoa bà đây là lần đầu gặp phải như Cố Thiếu An dạng này người. Rõ ràng nhìn cực kỳ tuổi trẻ, cũng không nhưng có một thân để cho người ta kinh hãi thực lực, lại còn tinh thông y thuật. Phiền toái nhất chính là hắn làm việc có chút cay độc, không thấy chút nào người trẻ tuổi vừa mới hành tẩu giang hồ thì tâm tư đơn thuần. Một lần nữa đứng lên về sau, Kim Hoa bà mở miệng nói, hiện tại bốn phía đã không có người nào, ngươi đến cùng có mục đích gì, nói thẳng đi. Cố Thiếu An đầu tiên là nhìn thoáng qua cửa thành vị trí, nhưng nhập môn thấy vẫn không có phát hiện dị thường hoặc là cái khác theo tới người. Hiện tại cũng không có theo tới, nói cách khác, Triệu Mẫn người phía sau xác thực không có tại vừa mới Vọng Nguyệt lâu bên trong sao? Nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay liền có thể đụng vào chính chủ, chưa từng nghĩ đối phương cũng không tại Vọng Nguyệt lâu bên trong. Thôi được, muốn một chút cũng tốt. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, Cố Thiếu An lực chú ý một lần nữa đặt ở Kim Hoa bà trên thân. Cái kia không biết tại hạ hiện tại là nên xưng hô tiền bối vì Kim Hoa bà hay là nên xưng hô tiền bối vì Tử Sam Long Vương đâu? Không chút nào biết Kim Hoa bà thân phận Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Diễm càng là ngạc nhiên chỉ vào Kim Hoa bà, nàng là Minh giáo đã từng hộ giáo pháp vương một trong Tử Sam Long Vương đại ủy thi. Cố Thiếu An nhẹ nhàng ngừ một tiếng ra hiệu. Mặc dù trước đó liền đã đoán được Cố Thiếu An khả năng biết được thân phận của mình, nhưng khi Cố Thiếu An mở miệng lúc, đại ủy thi vẫn như cũng nhịn không được cho mày. Ngươi đến cùng là như thế nào biết được thân phận ta? Cố Thiếu An khắp không trải qua thầm nghĩ, điểm này liền không cần tiền bối quan tâm. Tại hạ sở dĩ mang tiền bối tới, chỉ là có cái giao dịch muốn cùng tiền bối làm. Đại ủy ti hỏi, giao dịch gì? Cố Thiếu An nói khẽ, một mạng đổi một mạng. Tiếng nói vang lên trong nháy mắt, đại ủy ti chỉ cảm thấy hoa mắt, Cố Thiếu An cũng đã vượt qua hai trượng xuất hiện ở trước mặt nàng. Toàn bộ quá trình, đại ủy ti đều hoàn toàn thấy không rõ lắm Cố Thiếu An di động vết tích. Cái này khinh công thân pháp cùng tốc độ, dẫn tới đại ủy ti không khỏi cả kinh mở môi nhẹ trương. Cũng là tại đại ủy ti há mồm đồng thời, Cố Thiếu An bấm tay gảy nhẹ. Một giây sau đại ủy ti cũng cảm giác miệng bên trong tựa như nhiều thứ gì. Phát giác không đúng, đại ủy ti theo bản năng liền muốn đem miệng bên trong đồ vật phun ra, nhưng đồ vật nhập miệng về sau, lập tức hóa thành một câu ngai ngái thuận tiết hầu mà xuống. Đại ủy ti sắc mặt đại biến. Ngươi cho ta ăn cái gì? Cố Thiếu An nhạt tiếng nói, tiền bối yên tâm, chỉ là tại hạ điều phối ra độc dược thôi, độc tính mặc dù mãnh, nhưng sẽ không ruột xuyên bụng nước, chỉ là đến thời gian về sau, độc tố công tâm mà chết. Dù sao cũng là danh môn chính phái, liền xem như dùng độc, cũng không thể dùng những cái kia quá mức để cho người ta thụ tra tấn độc dược. Cho nên Cố Thiếu An điều phối ra độc dược, cũng là độc phát nhanh, đi được nhanh một loại. Đại ủy ti tức giận nói, phái Nga Mi không phải tự xưng là danh môn chính phái sao? Lại còn dùng xuống độc thủ đoạn như vậy. Cố Thiếu An lắc đầu nói, thủ đoạn đơn giản tốt xấu, chỉ nhìn mục đích vì sao, dùng đối tượng là ai, dùng chính là chính. Tiền bối trước kia vì Minh giáo Tử Sam Long Vương, giết người vô số, những năm này dùng tên giả vì Kim Hoa bà về sau, lạm sát kẻ vô tội. Chuyện chương 136, một mạng đổi một mạng, 2, chương 136, một mạng đổi một mạng, 2, càng là làm không ít. Liên tiền bối những năm này hành động, trung thực giảng, tại hạ dùng loại độc dược này, có lẽ đã coi như là ôn hòa. Nếu như tiền bối ném đến những năm này vô cớ bị tiền bối sát hại những người kia người nhà trước mặt, đoán chừng những người kia hận không thể đem tiền bối lột ra rút xương. Kim Hoa bà mấy năm này thanh danh cực lớn, nhưng chuyển tới lại là tiếng xấu. Một lời không hợp trực tiếp động thủ giết người đã là chuyện thường ngày. Chỉ bất quá ngày bình thường hành tung phiêu hốt, tăng thêm thực lực không tệ, lúc này mới thong dong đến bây giờ. Nếu là tại phái Nga Mi địa giới, sợ là Tuyệt Duyên sư thái đã dẫn theo kiếm khắp nơi truy sát. Bởi vậy, đối đãi đại ủy ti, Cố Thiếu An khả năng hiện giờ đã coi như là ôn hòa. Cho dù là tin tức truyền ra ngoài, ngoại nhân nhiều nhất cho hắn sao một cái làm việc quá kích ý kiến. Chớ nói chi là Cố Thiếu An hiện tại còn đem người tới thành này bên ngoài, bốn phía đều không có người ngoài địa phương. Cho dù là Diệt Tuyệt sư thái nhìn, cũng sẽ không nhiều lời câu gì. Có trước đó kinh lịch, đại ủy ti biết được trước mặt Cố Thiếu An cũng không phải là những cái kia có thể bị tùy tiện hồ lộng người, lúc này trầm giọng nói, ngươi nói một mạng đổi một mạng, chỉ là ai? Cố Thiếu An nhạt tiếng nói, Kim Mao sư vương, Tạ Tốn. Biết được Cố Thiếu An không có hảo ý, nhưng ở nghe được Cố Thiếu An muốn người lúc, đại ủy ti vẫn là ngơ ngác một chút. Chợt âm thanh lạnh lùng nói, trong giang hồ người nào không biết Kim Mao sư vương Tạ Tốn đã mất tích 20 năm, cùng hắn tìm ta, ngươi còn không bằng đi tìm Võ Đăng, dù sao Võ Đăng Trương Ngũ hiệp thế nhưng là Tạ Tốn kết bái huynh đệ, nói không chừng Võ Đăng người biết được Tạ Tốn ở nơi nào. Ngươi để cho ta đi tìm Tạ Tốn, là làm khó ta sao? Đem đại ủy ti cái này một mặt dáng vẻ phẫn nộ thu vào trong mắt, Cố Thiếu An thần sắc lại là vẫn như cũ bình thường. Mấy hơi về sau, Cố Thiếu An nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tiền bối kia cảm thấy, tại hạ vì sao biết rõ Kim Mao sư vương Tạ Tốn mất tích 20 năm, lại muốn tìm tiền bối đem Tạ Tốn mang tới đâu? Nhẹ nhàng thanh âm rơi vào trong tai, lại làm cho đại ủy ti đáy lòng trầm xuống. Tiểu tử này, chẳng lẽ biết rõ cái gì? Không đúng, không có khả năng, ta làm việc rất bí ẩn, hắn không có khả năng biết được ta một năm trước đem Tạ Tốn tiếp vào Linh Xà đảo mới đúng. Vẫn là nói, người trên đảo tiết lộ phong thanh rồi. Nhìn xem đại ủy ti không nói một lời, Cố Thiếu An trong lòng cười lạnh một tiếng. Kim Mao sư vương Tạ Tốn giết Diệt Tuyệt sư thái ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh trưởng, giữa hai người vốn là có huyết ỉu. Lúc đầu Cố Thiếu An liền chuẩn bị tại lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh chuyện kết thúc sau đi tìm một chuyến đại ủy ti, sau đó đem Tạ Tốn đưa đến Diệt Tuyệt sư thái trước mặt giao cho Diệt Tuyệt sư thái xử lý. Chỗ nào muốn lấy được đại ủy ti vậy mà lại chủ động đưa tới cửa. Nếu không phải như thế, liền đại ủy ti trước đó thả ám khí cùng đoạt ủy thiên kiếm cử động, Cố Thiếu An liền một bàn tay chụp chết nàng, chỗ nào sẽ còn giữ lại đại ủy ti sống đến bây giờ. Đối mặt đại ủy ti, Cố Thiếu An cũng không có tiếp tục nói nhảm đi xuống ý nghĩ, mở miệng nói, tiền bối có thể nhìn xem tay trái mình cổ tay. Đại ủy ti nâng lên tay trái nhìn về phía cổ tay, chỉ gặp cổ tay ra xuống tới, lại là nhiều hơn một đầu tinh tế vết băn. Cách mỗi một tháng, tiền bối trên cổ tay huyết văn biết đi lên lan tràn một bộ phận, một năm trong vòng, kỳ đầy thời điểm, huyết văn liền sẽ kéo dài đến nơi ngực, đến lúc đó độc phát thân vong. Cho nên, làm phiền tiền bối tại trong vòng một năm đem Kim Mao sư vương Tạ Tốn mang đi phái Nga Mi, người đến, giải dược tự nhiên dâng lên, chỉ cần tiền bối về sau không bước vào ta phái Nga Mi địa giới, tất nhiên là đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Nói xong, Cố Thiếu An nhấc chân tại mặt đất khẽ dậm chân, chấn thức dậy mặt mấy quả cục đá về sau, Cố Thiếu An rộng lượng tay áo khẽ bước, mấy quả cục đá bắn ra, tại đại ủy ti ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị đánh trúng mấy chỗ huyệt vị. Bị đau đồng thời, đại ủy ti bỗng cảm giác trong cơ thể mình vừa mới bị phong ấn chân khí lần nữa bắt đầu ở trong kinh mạch lưu động. Theo chân khí tại thể nội vận chuyển, đại ủy ti bỗng cảm giác khó chịu trong người cảm giác bình phục một chút. Ít khi, đại ủy ti trầm giọng nói, ta làm sao xác định ngươi có biết nói chuyện hay không giữ lời, nếu ta thật đem Tạ Tốn mang tới, ngươi nói không giữ lời làm sao bây giờ? Đối mặt đại ủy ti cẩn thận, Cố Thiếu An lại là nhẹ nhàng cười cười. Tiền bối có phải hay không tự cao tự đại một chút? Không phải, tiền bối làm sao lại cảm thấy, liền cách làm người của ngươi cùng thực lực, cũng xứng để tại hạ dùng hoang ngôn để lừa gạt. Có lúc, tiền bối là một loại tôn xưng. Có lúc, tiền bối chỉ là một cái thuận miệng xưng hô mà thôi. Đối với hiện tại Cố Thiếu An mà nói, đại ủy ti rõ ràng là thuộc về cái sau. Cố Thiếu An thanh âm mang theo vài phần tản mạn cùng lơ đễnh. Kết hợp Cố Thiếu An nói tới nói cùng thái độ, càng làm cho đại ủy ti cảm nhận được một loại mệt thị. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Thiếu An lời nói câu câu đều có lý, cũng câu câu là thật. Giang hồ đến cùng là một cường giả vi tôn địa phương. Không khéo chính là, đối với đại ủy ti mà nói, cục diện bây giờ chính là địch mạnh ta yếu. Nếu thực lực đổi chỗ, đại ủy ti có thể khẳng định, nàng hiện tại tư thái, tuyệt đối còn muốn so Cố Thiếu An càng thêm ngạo nghễ cùng không ai bị nổi. Hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận trong lòng về sau, đại ủy ti thật sâu nhìn thoáng qua Cố Thiếu An, lưu lại một câu hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời liền bận chuyển khinh công thân pháp rời đi. Động tác thoăn thoắt, linh động, nơi nào còn có nửa phần trước đây biểu hiện ra dần dần ra đi. Cũng là tại đại ủy ti rời đi về sau, Chu Chỉ Nhược mới mở miệng, khó trách sư đệ trước đó tại quán rượu thì khắp nơi lưu thủ, nguyên lai là vì Tạ Tốn. Dương Diễm tò mò hỏi, sư minh ngươi là thế nào biết được đại ủy ti biết rõ Kim Mao sư vương tung tích? Cố Thiếu An đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, một năm này các ngươi ở bên ngoài lịch luyện lúc, ta tại gia định phủ chữa bệnh từ thiện lúc, từ một số người nói chuyện biết được tóc vàng Tạ Tốn tại Linh Xà Đảo xuất hiện qua, mà cái này Linh Xà Đảo chính là đại ủy ti dùng tên giả Kim Hoa bà sau chỗ ở. Khó trách. Dương Diễm mặt lộ vẻ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nói, lần này tốt. Trưởng môn sư bá những năm gần đây một mực tại để cho người ta âm thầm nghe ngóng Kim Mao sư vương Tạ Tốn tung tích, hiện tại sư minh hỗ trợ tìm tới Tạ Tốn, trưởng môn sư bá đại thủ rốt cục có thể báo. Bên cạnh Chu Chỉ Nhược giờ phút này cũng là lộ ra tiêu dung, cũng không biết sư phụ nếu là biết rõ tin tức này về sau nên cao hứng biết bao nhiêu. Nhìn xem hai người dáng vẻ vui mừng, Cố Thiếu An không khỏi cười cười, chợt lắc đầu nói, được rồi, trở về ăn một chút gì đi. Hôm qua sư phụ bọn hắn gửi thư, sau 5 ngày chính là lục đại phái tại ngoài trăm dặm thuyền núi trong phủ một lần cuối cùng thương nghị lục đại phái vây công Quang Minh định việc. Trước đây chúng ta không có đi, lần này dính đến địa đồ vấn đề, lại không lộ diện cũng nói không đi qua. Hai người nhẹ gật đầu, đi theo Cố Thiếu An quay người hướng về trong thành đi đến. Ngày 26, thuyền núi phủ thành đông. Một chỗ để phòng xâm nghiêm nhà cao cửa rộng, cao lớn tường viện phảng phất cũng đã cách trở ngoại giới đầu thu nguyên áo, trong không khí tràn ngập một cỗ trang nghiêm mà càng cứng khí tức. Đại trạch cổng, đóng giữ hạ nhân không ngừng quét mắt xung quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Nếu như có cẩn thận điểm, tất nhiên còn có thể chú ý tới, tại cái này trạch viện bên ngoài trên đường phố, nhìn như bình thường quầy hàng bên trên, vậy mà ngồi đầy khách nhân. Trong chính sảnh, không gian khoáng đạt, bày biện cổ phát trang trọng. Chủ bị phía trên, Thiếu Lâm tân nhiệm trưởng môn không chí chắp tay trước ngực, trong mắt ở giữa cùng sau lưng mấy Thiếu Lâm trưởng lão không ngừng tụng niệm Phật trải qua. Mà ở phía dưới, phái võ đang bên này, trừ bỏ lưu thủ võ đang Du Liên Chu cùng trọng thương Du Đại Nham không ở tại chỗ bên ngoài, Tống Viết Điều, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Quốc, Thình Lình đang ngồi. Bốn người vẻ mặt nghiêm túc, đang thấp giọng thương nghị cái gì. Côn Lần phái trưởng môn Hà Thái Sung cùng kỳ phu nhân Ban Thục Nhàn, phái Không Động Không Động Ngũ lão, Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn Tiên Vu Thông cũng là khi thì mở miệng. Chỉ là ngoại trừ Thiếu Lâm không chí cùng võ đang Tống Viễn Kiều bọn người bên ngoài, Hà Thái Sung, Không Động Ngũ lao đều là cho mày, hình như có mấy phần bất mãn. Phái Nga Mi trưởng môn đến. Đúng lúc này, một đường truyền sướng âm thanh bỗng nhiên lúc trước viện truyền đến. Thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt, trong chính sảnh đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía tiền viện vị trí. Mấy hơi về sau, trong sảnh nguyên bản có chút ồn ào tiếng nghị luận, tại phái Nga Mi một đoàn người bước vào trong nháy mắt, quỷ dị vì đó yên tĩnh. Ánh mắt mọi người như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đồng loạt nhìn về phía cổng. Mấy hơi về sau, tại mọi người nhìn kỹ giữa, tại dẫn đường đệ tử dẫn dắt dưới, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái ánh vào đến trong mắt mọi người. Hai người như trước vẫn là một bộ rộng lớn trường bào màu xanh. Đi lại thời điểm hai người đi lại trầm ổn, áo bào không gió mà bay, thần sắc một mảnh nghiêm nghị, ánh mắt đang mở hí tự có lạnh thấu xương uy nghiêm. Triệu Tĩnh Huyền, Bối Cẩm Nghi phân biệt đi tại phía sau hai người. Lại sau này, mới là Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm ba người. Hôm nay Chu Chỉ Nhược một thân thanh sam, khí chất dịu dàng bên trong bao hàm tẩy luyện thanh lãnh, hai con ngươi như thủy mặc họa giống như yên tĩnh sâu xa, Dương Diễm thì một bộ váy đỏ, hai đầu lông mày mang theo xa cách ngạo nghễ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự có bệ nghệ chi sắc. Phối hợp đứng ở giữa toàn thân áo đen như mực, đồng dạng khí chất đồng dạng xuất trần Cố Thiếu An, lập tức dẫn tới ven đường bên trong người chú mục. Nhất là Tống Viễn Tiểu sau lưng Tống Thanh Thư, ánh mắt chạm tới Chu Chỉ Nhược lúc, cơ hồ lại khó tách ra. tại trực tiếp mang theo một đoàn người xuyên qua cửa tròn, nhanh chân đi hướng chính sảnh. Chỉ là, theo Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người tiếp cận, Hoa Sơn Kiếm Tông trưởng môn Tiên Vu Thông lại giống như là phát hiện cái gì, giống như trong miệng khẽ gì một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nơi nào đó. Trong chính sảnh những người khác nghe vậy, đều thuận Tiên Vu Thông ánh mắt nhìn. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Ỷ Thiên Kiếm bên trên. Ngay sau đó, trong chính sảnh những người khác thần sắc đều là như Tiên Vu Thông, ánh mắt chạm tới Ỷ Thiên Kiếm trong nháy mắt, đều cùng nhau ngây ngẩn cả người. Chỉ vì lúc này đối với phái Nga Mi mà nói ý nghĩa phi phàm thần bình, cũng không phải là tại làm trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay, mà là tại một cái Tiên Vu Thông, Hà Thái Sung bọn người chưa từng thấy qua nam tử trẻ tuổi trong tay. Chương 137, chỉ có sáo lộ được lòng người, 1, chương 137, chỉ có sáo lộ được lòng người, 1, lục đại phái thường ngày bên trong liên hệ rất nhiều, đối với phái Nga Mi hiểu rõ, tự nhiên biết do Ỷ Thiên Kiếm đối với phái Nga Mi mà nói, đại biểu là cái gì. Mấy lời xuống tới, chỉ có trưởng môn có thể cầm. Cho dù là bí mật cũng không phải là không thể cấp cho đồng môn, đó cũng là bí mật. Giống bây giờ loại này lục đại phái tề tụ trường hợp, tuyệt không có khả năng tùy ý giao cho người khác cầm kiếm. Như thật có trưởng môn tại vị, nhưng lại đem Ỷ Thiên Kiếm đã giao cho cái khác môn nhân cầm, liền thế đại biểu cho cầm kiếm người đã bị chọn làm phái Nga Mi đời tiếp theo trưởng môn. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, nhãn thần đều nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, trước kia đối với Cố Thiếu An không hiểu nhiều Hà Thái Sùng, Tiên Vu Thông bọn người nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, trong lòng đều nhiều hơn mấy phần tò mò. Chú ý tới trong chính sảnh tầm mắt mọi người tề tụ Cố Thiếu An tình huống, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm giống như là đột nhiên hiểu rõ vì sao trước đây Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ chọn phía trước chút thời gian đem Ỷ Thiên Kiếm giao cho Cố Thiếu An. Vì cái gì chính là tại hôm nay lục đại phái tề tụ thời điểm, mượn Ỷ Thiên Kiếm hướng đám người cho thấy Cố Thiếu An thân phận thiếu trưởng môn. Tiến vào chính sảnh, đợi cho sau khi ngồi xuống, Côn Luân phái Hà Thái Sung đi đầu mở miệng nói, "Sư Thái giá đỡ thật là quá lớn chút, ước định cẩn thận thời gian, kết quả chọn vẹn chậm nửa canh giờ, chẳng lẽ nội công bước vào ngưng khí thành nguyên về sau, liền không đem chúng ta cái khác mấy phái để ở trong mắt sao?" Nghe vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái lườm Hà Thái Sung một cái nói, "Nếu nói Bần Nhi không đem ngươi để ở trong mắt, ngươi lại như thế nào? Cùng Bần Nhi làm qua một trận sao?" Mở miệng, nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ kiên cường. Ngươi nghe được Diệt Tuyệt Sư Thái lời này, Hà Thái Sung sắc mặt chính là trầm xuống. Bên cạnh Hà Thái Sung phu nhân Ban Thục Nhàn cao mày nói, "Sư Thái làm gì như thế lớn hòa khí, chúng ta đợi Sư Thái trọn vẹn nửa canh giờ, chẳng lẽ nói một tiếng cũng không được rồi?" Diệt Tuyệt Sư Thái ngữ khí lạnh như băng nói, coi như muốn nói, cũng phải biết rõ ràng nguyên nhân lại nói, cái gì đều không rõ ràng há miệng liền muốn hướng Bần Nhi vấn trách. Côn Luân phái khi nào trở nên như ma giáo như vậy bá đạo? Vẫn là nói mấy năm xuống tới, Côn Luân phái cảm thấy ta phái Nga Mi cùng ta Diệt Tuyệt mềm yếu có thể bắt nạt rồi. Mấy câu, trực tiếp đem Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn đỉnh sắc mặt đỏ lên. Cũng không phải nói hai người nói không lại Diệt Tuyệt, mà là Diệt Tuyệt động một chút lại một bộ muốn động thủ tư thế để cho hai người có chút sợ sệt. Trước kia Diệt Tuyệt sư thái chưa bước vào ngưng khí thành nguyên lúc, hai người liền không phải là đối thủ của Diệt Tuyệt sư thái. Chớ nói chi là mấy năm này Diệt Tuyệt sư thái thực lực đại tiến, Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn nơi nào sẽ ngốc đến cùng Diệt Tuyệt sư thái động thủ. Diệt Tuyệt sư thái sau lưng, nhìn xem tư thái cường ngạnh Diệt Tuyệt sư thái, Dương Diễm trong lòng nhịn không được chậc chậc hai tiếng, nói thầm một tiếng ba khí. Cố Thiếu An thì là khỏe miệng mỉm cười. Cùng Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn những người này ở chung lâu, Diệt Tuyệt sư thái làm sao không biết được như Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn là thứ gì mà hàng. Bản chất cùng kia núi Thanh Thành Dư Thương Hải không sai biệt lắm. Lẫn yếu sợ mạnh. Nếu là Diệt Tuyệt sư thái nhượng bộ nửa bước, Hà Thái Sung vợ chồng sẽ chỉ thật coi Diệt Tuyệt sư thái cùng phái Nga Mi sợ hắn cô luân. Mắt thấy Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn bị Diệt Tuyệt mấy câu đỉnh khó mà xuống đài, Hoa Sơn Kiếm Tông bên này Tiên Vu Thông cười ha hả nói, "Sư thái bất giận, thật sự là lớn chiến sắp đến, mọi người trong nội tâm đều tâm hệ môn hạ đệ tử cùng mấy ngày sau đại chiến, mong rằng sư thái lý giải." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi lần này Hoa Sơn Kiếm Tông dù sao cũng là liên minh một biên. Có Tiên Vu Thông mở miệng, Diệt Tuyệt sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần. Bần Nhi xưa nay không là không nói lý người, lần này sợ dĩ muộn, cũng là chuyện ra có nguyên nhân, vì ta lục phái đại sự, hiện tại vừa mới ngồi xuống liền bị không hiểu chỉ trích một phen, nếu là thật sự phải có người nhìn Bần Nhi không vừa mắt, xem ở liên minh phân thượng, vi biểu tôn kính, Bần Nhi lấy không cần Ỷ Thiên Kiếm làm qua một trận sau lại đám cũng được. Một bên nói, Diệt Tuyệt một bên hướng Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn bên này lướt tới. Nhằm vào chính là ai không cần nói cũng biết. Hà Thái Sung đem cái ghế lan can nhấn ra mấy cái chỉ ấn, nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái cắn răng nói, vì lục đại phái đại sự tới chậm, xin hỏi sư thái, đến cùng ra sao chuyện quan trọng, mới khiến cho sư thái để không chí thần tăng cùng tống trưởng môn cùng chúng ta tại nơi này khổ đợi nửa canh giờ. Nghe vậy, Diệt Tuyệt sư thái cũng không còn nói nhảm, chậm rãi mở miệng nói, Tĩnh Huyền. Nghe được Diệt Tuyệt chào hỏi, Triệu Tĩnh Huyền lập tức tiến lên từ trong ngực móc ra một tấm quyển gia cựu cung kính đưa cho Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt sư thái mở miệng nói, trước hiện lên cho không chí phương trưởng đi. Đệ tử tuân mệnh. Dứt lời, Triệu Tĩnh Huyền lập tức bưng lấy quyển gia cựu đưa tới Thiếu Lâm Không Chí trước người. Đợi cho Không Chí đại sư sau khi nhận lấy mới lui trở về Diệt Tuyệt sau lưng. Không Chí đại sư hơi có vẻ tò mò đem quyển gia cựu mở ra chờ đến cẩn thận nhìn mấy lần về sau, Không Chí đại sư nguyên bản còn có chút tùy ý sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Mấy hơi về sau, Không Chí đại sư nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái nói, "Sư thái, phía trên này địa đồ vẽ ra, đúng là Quang Minh đỉnh bản đồ địa hình." Diệt Tuyệt sư thái gật đầu nói, "Không tệ." Nhìn xem Không Chí đại sư phản ứng, trong chính sảnh còn lại đám người sắc mặt sinh nghi. Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh cũng không phải nhà tròi, đã quyết định tiến đánh Minh giáo, tự nhiên cũng tìm tới Minh giáo cùng Quang Minh đỉnh bản đồ địa hình. kia bản đồ địa hình vẫn là từ Thiếu Lâm cung cấp. Nếu không phía trước mấy lần, trưởng môn các phái còn như thế nào thương nghị tiền đánh. Nhưng nếu chỉ là bình thường bản đồ địa hình, tuyệt sẽ không để Không Chí đại sư có phản ứng như vậy mới đúng. Không Chí đại sư sau khi xem xong, lại đưa tay bên trong quyển gia cựu đưa cho Tống Biên Kiểu bọn người. Tống Biên Kiểu mấy người nhìn lại, phát hiện cái này phần này Quang Minh đỉnh bản đồ địa hình, có thể nói kỹ càng tới cực điểm. So với Thiếu Lâm lấy ra kia một phần bản đồ địa hình, không thể nghi ngờ là càng thêm tinh tế. Thậm chí bản đồ địa hình bên trên còn đem Minh giáo đệ tử trạm gác cùng nhân số đều toàn bộ làm tiêu ký. Không bao lâu, Tiên Vũ Thông, Không Động Ngũ lão bọn người đã thông qua truyền đọc phương thức đem quyển gia cựu bên trên nội dung xem hết. Đem quyển gia cựu đưa cho Hà Thái Sung vợ chồng về sau, Không Động Ngũ lão bên trong có người hỏi, xin hỏi sư thái, đất này thế cầu bên trên lấy Chu Sa tiêu ký vị trí là cái gì? Diệt Tuyệt sư thái trầm giọng nói, những cái kia Chu Sa tiêu ký địa phương là Minh giáo yêu nhân trên Quang Minh đỉnh thiết trí cơ quan cạm bẫy chỗ. Tên lời này vừa nói ra, chính sảnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái. Thiếu Lâm Không Chí đại sư càng là nhịn không được hỏi, sư thái lời ấy thật chứ? Không trách mấy người sẽ có phản ứng như vậy. Là mấy phái trưởng môn, đám người biết rõ, lần này lục đại phái tiến đánh Quang Minh đỉnh, mấu chốt nhất cũng nguy hiểm nhất bộ phận chính là vượt qua hán phức tạp hiểm trở địa hình cùng Minh giáo nhiều năm kinh doanh, trải rộng trong đó không biết cả bấy. Nhưng nếu có thể sớm biết được tường tình, kia quả nhiên là vô giới chi bảo, lục đại phái lần này tiến đánh Quang Minh đỉnh lúc, thương vong tất nhiên cũng có thể giảm mạnh. Diệt Tuyệt sư thái đối phản ứng của mọi người tựa hồ sớm đã đoán trước, nàng ra hiệu sau lưng Bối Cẩm Nghi tiến lên. Bối Cẩm Nghi từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một quyển dày đặc, miêu tả tại cứng cỏi da lụa bên trên quyển trục, hai tay dâng hiện lên cho sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái cao mày nói, Vân Nhi nói chuyện chưa hề là một miếng nước bọt một cái đinh, vẫn là nói, chư vị sẽ cảm thấy, Vân Nhi sẽ ở loại đại sự này bên trên hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt chư vị hay sao? Những người khác cũng phản ứng lại. Diệt Tuyệt ngày bình thường mặc dù bá đạo rất hung ác, nhưng dính đến chính sự, lại rất có chừng mực. Việc quan hệ lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh bực này đại sự, Diệt Tuyệt sư thái không có khả chương 137, chỉ có sáo lộ được lòng người, 2, chương 137, chỉ có sáo lộ được lòng người, 2, năng đối với chuyện như thế này hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái mở miệng lần nữa, sớm tại lục đại phái xác định liên hợp thời điểm, Bần Nhi cùng Tuyệt Trần sư muội liền đã bí mật điều động thân truyền đệ tử để bọn hắn mang theo ta phái Nga Mi có khả năng cao đệ tử âm thầm chui vào Quang Minh đỉnh, từng giờ từng phút bí mật vẽ ra này cầu, đem Quang Minh đỉnh con đường, chạm gác, ám đạo từng cái thăm dò. Thế nhưng, ngay tại mấy tháng trước, địa đồ sắp chuyển về thời điểm, không biết ra sao nguyên do, ta lục đại phái sắp vây công Minh giáo tin tức đã tiết lộ. Những người còn lại đối với điểm này đều không có hoài nghi. Sớm tại nguyệt trước Diệt Tuyệt sư thái liền truyền tin hướng cái khác năm phái nói việc này, cũng là bởi vì cái này một nguyên nhân, cái khác năm phái mới khẩn cấp triệu hồi đệ tử, hủy bỏ để đệ tử chia thành tốt nhỏ phương thức đến trước đó định tốt vị trí. Coi như như thế, cái khác năm phái người hay là có một ít nhận lấy mai phục, chỉ bất quá tổn thương không lớn. Âm thầm điều tra, còn lại năm phái người cũng xác định lục đại phái vây công Minh giáo tin tức xác thực để lộ. Diệt Tuyệt sư thái tiếp tục nói, cũng là bởi vì tiếng gió để lộ, Minh giáo yêu nhân giật mình phòng bị, bắt đầu trắng trợn thiết kế thêm bố trí, cùng bắt đầu thiết hạ mới cơ quan ám khí, cạm bẫy độc trận, hung hiểm đột ngột tăng không chỉ gấp 10 lần. Vì tại thời khắc xuống còn, vì lục phái đồng đạo trải bằng con đường, giảm bất thương vong nói đến đây, Diệt Tuyệt sư thái lời nói ngừng lại sau lại lần mở miệng, Vân Nhi cùng sư muội quả quyết định, lần nữa điều động mấy trăm tên tinh nhuệ đệ tử, từng nhóm chui vào Quang Minh đỉnh xung quanh hiểm địa. Bọn hắn cần tại Minh giáo yêu nhân ngay dưới mắt, đi một lần nữa điều tra thăm dò những này cơ quan cạm bẫy, mấy tháng khổ công, mới đưa cái này sáu đầu tiến đánh bên trên Quang Minh đỉnh bên trên lộ tuyến cạm bẫy cùng cơ quan loại bỏ hơn phân nửa. Nhưng ở trên đường rút lui, vì hiểm hộ cuối cùng mang theo địa đồ đệ tử, vì tiêu hủy vết tích, ta phái Nga Mi phái ra cái này mấy trăm tên đệ tử lại là tổn thương hơn phân nửa. Nói đến đây, Diệt Tuyệt sư thái ngữ khí nhiều hơn mấy phần bị thương. Cố Thiếu An bên người Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm bờ môi nhếch, thân thể run rẩy, liền ngay cả con mắt đều có chút đỏ lên. Cố Thiếu An biết được hai người đây đều là tại nín cười. Nhưng ở ngoài người xem ra, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm rõ ràng là bởi vì phái Nga Mi thương vong mà đỏ cả về mắt. Không Chí đại sư bỗng nhiên mở ra con mắt nửa híp, trong tay chàng hạ sớm đã đình chỉ kích thích. Hắn nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay trước ngực, giải tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Chưa từng nghĩ phái Nga Mi vậy mà như thế đại nghĩa, vì tiến đánh ma giáo, vậy mà chủ động xả thân mạo hiểm, thật là khiến người kính nể. Ngồi tại Không Chí bên cạnh Tống Viễn Tiểu cũng lập tức đứng người lên, hắn sắc mặt trang nghiêm, đối Diệt Tuyệt sư thái cùng phái Nga Mi đám người thật sâu ôm quyền hành lễ, thanh âm to mà tràn ngập kính ý, sư thái cùng Nga Mi đồng đạo, vì trừ ma đại nghiệp trả giá thảm trọng như vậy hy sinh, ta võ đang trên dưới, cảm phục không điệu. Trương Tùng Khê mấy người cũng nhao nhao đứng dậy, nghiêm nghị thi lễ. Tại Thiếu Lâm, võ đang cái này hai đại bắt đầu võ lâm tỏ thái độ lôi kéo dưới, bên trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên chuyển. Không Động Ngũ lão, Thiên Vũ Thông chờ người cũng nhao nhao lên tiếng. Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem bên cạnh bàn gỗ đập chia năm xẻ bảy, ầm vang vỡ vụn. Cũng là vì việc này, Bần Nhi muộn nửa canh giờ, liền có người âm dương quái khí, Bần Nhi liền muốn hỏi một chút, ở đâu ra mặt mũi cùng giúp khí dám ở Bần Nhi trước mặt dạng này kêu to. Sau đó, Diệt Tuyệt sư thái quay đầu nhìn chằm chằm Hà Thái Sung vợ chồng, không bằng Bần Nhi hiện tại sẽ phá hủy tấm này bản đồ địa hình, sau đó lại đem tiến đánh Minh giáo thời gian về sau diên hơn nửa năm, từ Hà trưởng môn vợ chồng mang theo Côn Luân phái đệ tử một lần nữa đi vẽ địa đồ chờ tới đất cầu vẽ hoàn thành, Bần Nhi tất nhiên trước đó không ngủ không nghỉ, yên lặng chờ 3 ngày trước đó cung nên cũng không một câu oán hận, như thế nào? Cái này biết được chuyện nguyên do, thời khắc này Hà Thái Sung vợ chồng sắc mặt đã sớm ngưng kết, trước đó cố này bất mãn sớm đã vô tung vô ảnh. nhất là tại Diệt Tuyệt Sư Thái đằng sau lời ra khỏi miệng lúc, Hà Thái Sung vợ chồng càng là trên mặt lộ ra mấy phần bối rối. Lam Minh giáo tổng đàn có làm thay mặt giáo chủ Dương Tiêu tọa chấn, cho dù là ngày bình thường, muốn sắp xếp người chui vào Quang Minh đỉnh đem bản đồ địa hình vẽ ra đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chớ nói chi là hiện tại Minh giáo giới nghiêm, Quang Minh đỉnh bên trên tuần tra thủ vệ tất nhiên tăng nhiều. Rõ ràng dạy đệ tử số lượng, không nói 5 bước 1 trạm 10 bước 1 cương vị, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Như thật dựa theo Diệt Tuyệt Sư Thái lời nói, từ hắn Côn Luân phái đi lên một lần nữa thăm dò, chỉ sợ lần này mang đi ra ngoài Côn Luân phái đệ tử hơn phân nửa đều phải lưu tại Quang Minh đỉnh bên trên. Nghĩ đến mới thái độ của mình, lúc này Hà Thái Sung vợ chồng cũng là có loại tiến tối lưỡng nan, không biết nên như thế nào mở miệng quân bách. Một bên Tiên Vu Thông đội bằng nói, Sư Thái bất giận, Hà trưởng môn cùng Hà phu nhân mới sắc thực lỗ mãng, không biết Sư Thái cùng phái Nga Mi lại là làm cao thượng như vậy việc. Mà lại miếng bản đồ này cũng là phái Nga Mi hao phí lớn tâm huyết cùng lớn đại giới vẽ, nếu là hủy, chẳng phải là để phái Nga Mi cao đồ hy sinh vô ích, vì nhất thời khí phách, không đáng, không đáng. Hà Thái Sung ho khan một tiếng, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, cùng Ban Thục Nhàn cùng nhau đứng dậy đối Diệt Tuyệt Sư Thái chắp tay, là tại hạ mới càng rỡ, không biết quý phái đi việc, mong rằng Sư Thái thứ tội. Mắt thấy Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn nhận sai, Diệt Tuyệt Sư Thái hừ nhẹ một tiếng về sau, lúc này mới coi như thôi. Gặp Diệt Tuyệt Sư Thái không có níu lấy không thả, Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhao nhao hướng Tiên Vu Thông ném đi ánh mắt cảm kích. Đem mấy người phản ứng thu vào trong mắt, Cố Thiếu An cũng coi là biết được, Hoa Sơn Kiếm Tông vì sao tại cùng Hoa Sơn Khí Tông phân ra về sau, có thể từng bước một hôn đến bây giờ loại trình độ này. So với Nhạc Bất Quẩn, Tiên Vu Thông làm người càng thêm khéo léo, lại không thèm để ý chút nào tự thân mặt mũi. Nhưng vừa vặn là bởi vì cái này cách đối nhân xử thế khéo léo cùng không cần mặt mũi, ngược lại lại càng dễ có thể cùng chung quanh thế lực giao hảo, cũng càng dễ dàng giúp Hoa Sơn Kiếm Tông tranh thủ đến lợi ích. Lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái lời nói nhất chuyển nói, ngoài ra, tại Quang Minh đỉnh trên núi lúc, ta phái Nga Mi đệ tử vì để phòng đánh cỏ động rắn, tranh né tuần tra Minh giáo đệ tử thì ngộ nhập Minh giáo cấm địa. Tại cấm địa một gian trong thạch thất, chúng ta còn phát hiện Minh giáo một nhóm vàng bạc tài bảo, giá trị hơn 100 vạn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lai liễu kình. Liền ngay cả Thiếu Lâm Không Chí đại sư, trong mắt cũng hiện lên một vòng sáng ngời. Vượt qua 100 vạn vàng bạc tài bảo, cho dù là lục phái chia đều xuống tới, cũng có thể phân đến không ít. Lục đại môn phái sở dĩ vây công Quang Minh đỉnh, trừ bỏ riêng phần mình một chút mưu kế bên ngoài, làm sao không phải cũng có hướng về phía Minh giáo những năm gần đây góp nhặt tiền tài cùng võ công mà đến. Diệt Tuyệt Sư Thái tin tức này, tự nhiên là để mọi người tới hào hứng. Duy chỉ có phái võ đang bên này biểu hiện coi như bình tĩnh. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không nói nhảm, trực tiếp từ Hà Thái Sung vợ chồng trong tay cầm qua quyển gia cựu sau đặt lên bàn, ngay trước mấy người khác mặt đem cấm địa vị trí chỉ ra. Một lát sau, vòng quét đám người một vòng, Diệt Tuyệt Sư Thái mở miệng nói, hiện tại lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh tin tức truyền ra dựa theo ta phái Nga Mi siêu tập đến tin tức, hiện tại đã có không ít giang hồ thế lực hoặc là tán tu võ giả tụ tập tại Minh giáo bên cạnh Lư Dương phủ. Một khi ta lục đại phái cùng Minh giáo khai chiến, nghĩ đến những người này sẽ là phản ứng gì, không cần bẩn nghi nhiều lời. Nhóm này vàng bạc có giá trị không nhỏ, không thể thiếu cần mấy trăm tên đệ tử mới có thể trông coi ở. Không biết chư vị ý như thế nào. Đồ ý mặt Diệt Tuyệt Sư Thái yêu cầu, trong chính sảnh một đám người chủ sự lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhất là Côn Luân phái, Hoa Sơn Kiếm Tông cùng phái Không Động đều có mấy phần ý động. Dù sao trông coi vàng bạc tài bảo, cũng liền đại biểu trông coi môn phái bên này xuất chiến nhân viên càng ít, thương vong tự nhiên cũng biết nhỏ hơn rất nhiều. Mà lại đang tại bảo vệ quá trình bên trong, nói không chừng còn có thể trước một bước đạt được điểm chỗ tốt. Mấy người làm sao có thể không có biện pháp? Đây là ai đều có thể nghĩ tới chuyện tốt. Đem trong chính sảnh mấy người phản ứng thu vào trong mắt, Không Chí đại sư đáy mắt một vòng dị sắc hiện lên. Những người khác có thể nghĩ chuyện, Không Chí nghĩ như thế nào không đến. Chỉ là, thân phận bày ở nơi này, người khác không đề cập tới, Không Chí đại sư cũng không tốt chủ động đem cái này tiện nghi nắm vào trên người mình tới. Nhưng nếu là đem chuyện tiện nghi người khác, Không Chí đại sư nhìn lướt qua phái võ đàng, con mắt không để lại dấu vết híp híp. Mấy hơi về sau, Không Chí đại sư nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, đột nhiên mở miệng nói, vì vẽ cái này một phần Quang Minh đỉnh địa đồ, phái Nga Mi trả giá không ít, mặc dù Sư Thái không có nói rõ, nhưng tử thương tất nhiên sẽ không nhỏ. Vừa lúc lão nạp mới cũng nhìn qua, cái này Minh giáo cấm địa, vừa bận ở vào Quang Minh đỉnh phía sau núi một đầu tiến đánh lộ tuyến. Mà nhóm này vàng bạc tài bảo cũng là phái Nga Mi đồng đạo phát hiện, vậy mà không có ẩn mà không báo, cũng đủ để biểu hiện ra phái Nga Mi đồng đạo cùng Sư Thái cao thượng. Lấy lão nạp đến xem, không bằng dính đến Quang Minh đỉnh hậu sơn cấm địa đầu này tuyến đường, liền giao cho phái Nga Mi, cấm địa trông coi việc, cũng từ phái Nga Mi người đến an bài. Một bên Tống Viễn Kiều gật đầu nói, tức là lục phái liên hợp, tự nhiên đều cần đi ra lực, có phái Nga Mi vẽ những này địa đồ, ta lục đại phái tiến đánh Quang Minh đỉnh lúc, thương vong cũng biết thật to giảm xuống, về tình về lý, chúng ta cũng nên thêm ra thêm chút sức, Tống Mô đồng ý Không Chí đại sư đề nghị. Võ Đăng và Thiếu Lâm dẫn đầu tỏ thái độ, mà lại lời nói câu câu đều có lý. Nếu là Hà Thái Sung bọn người phản đối, kia tướng ăn liền có vẻ hơi quá khó coi. Lại nghĩ tới Diệt Tuyệt Sư Thái mới thái độ, lúc này rõ ràng là có khí trong lòng. Những người khác không chút nghi ngờ Diệt Tuyệt Sư Thái tại chỗ liền sẽ rút kiếm cùng bọn hắn đánh một trận. Bởi vậy, trong chính sảnh mấy người khác thoáng trầm ngâm về sau, liền lần lượt đồng ý xuống tới. Đem Diệt Tuyệt Sư Thái hôm nay biểu hiện nhìn ở trong mắt, Cố Thiếu An trong lòng cũng không thể không âm thầm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Trước cố ý tạo nên phái Nga Mi vì lục phái đại kế mà hy sinh, chiếm cứ đại nghĩa, lại đem vàng bạc tài bảo tình huống ném đi ra, tỏ rõ tình huống, sau đó lấy lui làm tiến, để còn lại mấy phái chủ động đem phía sau núi tiến đánh lộ tuyến giao cho phái Nga Mi. Diệt Tuyệt đằng sau căn bản cũng không có chủ động đề cập phái Nga Mi muốn từ chỗ nào một đầu tuyến đường tiến đánh vấn đề, liền đạt đến mục đích. Diệt Tuyệt hôm nay đàm phán, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Chương 138, yếu đến để cho ta hoàn toàn để không nổi nửa điểm hào hứng, một, chương 138, yếu đến để cho ta hoàn toàn để không nổi nửa điểm hào hứng, một, nguyên bản đối với tiến đánh Minh giáo Việt, Lục đại phái người liền đã nhiều phiên thương nghị qua. Nhưng bây giờ có kỹ càng quang minh đỉnh địa đồ, Lục đại phái đang tấn công phương diện không thể không làm ra một chút điều chỉnh. Cái này một chút, liền không phải Cố Thiếu An các đệ tử có thể quyết định cùng tham dự chuyện. Bởi vậy, tại Lục đại phái người bắt đầu thương nghị thời điểm, trừ bỏ Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái cùng Tống Viễn tiểu từng cái môn phái quyết sách người bên ngoài, đệ tử còn lại đều từ trong chính sảnh rút khỏi. Cố Thiếu An mấy người cũng tại dẫn đường đệ tử chỉ dẫn xuống dưới tiến vào tòa nhà hậu viện. Chỉ nhược muộn muội. Nhưng mà, ngay tại Cố Thiếu An bọn người mới vừa tiến vào hậu viện lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một đường đội vàng lại mang theo mừng rỡ tiếng la. Thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt, Cố Thiếu An mấy người theo bản năng quay đầu. Chỉ gặp Tống Thanh Thư chính bước nhanh hướng về mấy người bọn họ đi tới. Hơn 7 năm thời gian cũng làm cho Tống Thanh Thư trên thân nhiều hơn mấy phần trầm ổn hương vị. Chỉ là, ở trước mặt đối Chu Chỉ Nhược lúc, những này trầm ổn toàn bộ đều trở nên tan thành mây khói. Nhìn xem Tống Thanh Thư tới gần, Cố Thiếu An nhẹ giọng mở miệng nói, "Sư tỷ, ta cùng Dương sư muội đi trước một bên chờ ngươi." Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu một cái ra hiệu về sau, Cố Thiếu An liền dẫn Dương Diễm hướng về một bên hồ nước vị trí đi đến. Đi lại lúc, Dương Diễm mở miệng nói, "Cái này Tống Thanh Thư, thật đúng là quấn quýt chặt lấy, trước đó ta cùng Chu sư tỷ dưới chân núi bận bịu chuyện đứng đắn thời điểm, gia hỏa này không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió chủ động xông tới." Cố Thiếu An thuận miệng nói, "Sư tỷ sinh mỹ mạo, có người cảm mến vốn là không thể bình thường hơn được chuyện, sư tỷ không phải cũng đã nói ngươi đi phái Không Động thời điểm, cũng có phái Không Động đệ tử muốn tìm ngươi bắt chuyện sao?" Dương Diễm niết miệng nói, "Ai mà thèm." Tại hai người đi hướng bên hồ nước lúc, Tống Thanh Thư cũng đã đi tới Chu Chỉ Nhược trước mặt. Thần sắc nhảy cẫng nhìn xem Chu Chỉ Nhược, "Chỉ Nhược muội muội, phái Không Động từ biệt, hồi lâu không thấy." Nghe Tống Thanh Thư đối với mình xưng hô, Chu Chỉ Nhược nhịn không được nhíu nhíu mày. Chỉ là hàm dưỡng để Chu Chỉ Nhược vẫn là đối Tống Thanh Thư nhẹ gật đầu hô, "Tống sư minh." Nhìn xem trước mặt thanh lệ xuất trần Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mừng rỡ không thôi. Mấy ngày nữa chính là Lục đại phái tiến đánh Minh giáo, yêu nhân hung ác, trước đó nghe sư thái nói phái Nga Mi lần này tổn thương thảm trọng, nếu không Chỉ Nhược muội muội tạm thời cùng chúng ta phái võ đang cùng đi càng thêm an toàn. Nghe nói như thế, Chu Chỉ Nhược vừa mới còn có thể duy trì bình thản sắc mặt lập tức trầm xuống. "Tống sư minh, mời nói cẩn thận, Chu Chỉ Nhược là phái Nga Mi đệ tử, tiến đánh Minh giáo thời điểm tự nhiên cũng là cùng sư phụ, sư thúc cùng sư đệ ta, sư muội cùng một chỗ, nếu là tiến đánh Minh giáo yêu nhân thì thụ thương hoặc là bị giết, cũng chỉ có thể trách Chỉ Nhược thực lực không đủ. Huống chi, chỉ là ma giáo yêu nhân mà thôi, còn lại mấy phái có thể ứng đối, ta phái Nga Mi tự nhiên cũng có thể ứng đối, Tống sư minh lời này, chẳng lẽ là xem thường ta phái Nga Mi sao?" Đông nhiên lạnh xuống tới ngữ khí để Tống Thanh Thư sắc mặt hoảng hốt, lo lắng nói, "Chỉ Nhược muội muội, ta chỉ là để ý an toàn của ngươi, cũng không chửi bới phái Nga Mi chi ý." Liếc qua đứng nơi xa Cố Thiếu An cùng Dương Diễm, lại nhìn trước mặt tay chân luôn cuống Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược mở miệng nói, "Sư minh hảo ý, Chỉ Nhược tâm lĩnh, nhưng hôm nay vô lễ như vậy, tốt nhất đừng lại nói. Ngoài ra, phái Nga Mi mặc dù cùng phái Võ đang quan hệ giao hảo, nhưng Chỉ Nhược cùng Tống sư huynh quan hệ còn chưa tốt đến có thể dùng dạng này thân mật xưng hô trình độ, làm phiền Tống sư huynh về sau thay cái xưng hô, để tránh gây nên người khác hiểu lầm." Một phen không lưu tình chút nào, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy lòng của mình thật giống như bị người dùng dao nhỏ hung hăng thọc mấy lần, khó chịu để hô hấp đều trở nên biệt muộn bắt đầu. Lại thuận Chu Chỉ Nhược ánh mắt nhìn về phía một bên Cố Thiếu An. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy đáy lòng lửa giận đằng một chút thăng lên. "Ngươi nói sợ là gây nên người khác hiểu lầm, có phải hay không lo lắng gây nên cái kia Cố Thiếu An?" Chu Chỉ Nhược nhíu nhíu mày, "Y Đan sư đệ khéo hiểu lòng người, thông tình đạt lý, biết được ta cùng Tống sư minh ở giữa chỉ có đồng minh tình nghĩa, Tống sư minh có thể nào không duyên cớ nghĩ như vậy Y Đan sư đệ?" Chu Chỉ Nhược thực sự nói thật, nhưng ở Tống Thanh Thư trong hai, lại là rõ ràng tại giữ gìn Cố Thiếu An. Theo Tống Thanh Thư, rõ ràng hắn cùng Chu Chỉ Nhược mới là trước hết nhất quen biết. Trước kia không có Cố Thiếu An trước, Tống Thanh Thư tự nhận cùng Chu Chỉ Nhược quan hệ coi như hòa hợp. Nhưng từ khi Cố Thiếu An xuất hiện, Chu Chỉ Nhược liền cùng hắn sơ biễn. Hiện tại gặp Chu Chỉ Nhược khắp nơi giữ gìn Cố Thiếu An, Tống Thanh Thư chỗ nào chịu được. Lúc này cắn răng một cái, trực tiếp bay người đối Cố Thiếu An quát, "Họ Cố!" Tiếng nói ra miệng đồng thời, Tống Thanh Thư thả người nhảy lên, trực tiếp vượt qua hai trượng khoảng cách, rút ra trường kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm ngay Cố Thiếu An. "Họ Cố, ta phải hướng ngươi khiêu chiến." Nhìn xem bỗng nhiên bọn tới phía trước mình rút kiếm muốn hướng mình khiêu chiến Tống Thanh Thư, Cố Thiếu An trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên. Nhưng một giây sau, trở lại nhìn xem Cố Thiếu An đại khái liền đoán được nguyên nhân. Trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng. "Gia hỏa này, cái này 7 năm cơm, ăn không a?" Giờ phút này trong hậu viện, bản thân liền có một ít Lục đại phái đệ tử khác. Tống Thanh Thư giống to một tiếng, lúc này liền để ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Người của phái Võ đang chú ý tới tình huống bên này, lập tức liền tụ tập tới. Trong đó mấy tên cơ linh một chút Võ đang đệ tử, càng là xem thời cơ không đúng, quay người liền hướng về chính sảnh phương hướng phóng đi. Cũng là tại Tống Thanh Thư rút kiếm nhắm ngay Cố Thiếu An lúc, Dương Diễm đã là nhướng mày, tiến về phía trước một bước ngăn tại Cố Thiếu An trước mặt. Chu Chỉ Nhược cũng là vận chuyển khinh công thân pháp lách mình đến Cố Thiếu An trước người, sắc mặt không vui nhìn xem Tống Thanh Thư. "Trưởng môn các phái đang tại phòng trước thương nghị chuyện quan trọng, thỉnh cầu Tống sư minh không nên hồi náo." Nhìn xem giờ phút này gương mặt xinh đẹp trầm xuống lạnh như băng mở miệng Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Lại nhìn đồng dạng đứng tại Cố Thiếu An trước người, chỗ mã để cho người ta hoa mắt thần mê, dung mạo xuất trần dương diễm, ghen tị và phẫn nộ giống như là thủy triều đem Tống Thanh Thư lý trí vùi lấp. Họ Cố, 7 năm trước, ngươi thừa dịp ta chủ quan thắng ta, hiện tại có bản lĩnh lại đứng ra cùng ta đánh một trận. Nghe Tống Thanh Thư nói, Cố Thiếu An cũng nhịn không được cười. Hợp lấy thời gian 7 năm, Tống Thanh Thư vậy mà đều đem lúc trước trên núi võ đang bại bởi chính mình nguyên nhân, toàn bộ quy tội vì chính mình chủ quan. Đối với cái này, Cố Thiếu An lắc đầu mở miệng nói, "Sư tỷ, Dương sư muội, đổi chỗ đi." Nói, Cố Thiếu An liền quay người hướng về một bên đi đến. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược càng là tại lạnh lùng lườm Tống Thanh Thư một chút gót sau lưng Cố Thiếu An. Toàn bộ quá trình, đúng là một câu đều chẳng muốn cùng Tống Thanh Thư nói. Mắt thấy Cố Thiếu An chuẩn bị mang theo hai người rời đi, Tống Thanh Thư sầm mặt lại, chân phải đạp mạnh, thân thể đặng không mà lên lần nữa ngăn lại Cố Thiếu An mấy người. Đối mặt Tống Thanh Thư không dung tha, đừng nói Dương Diễm, liền ngay cả Chu Chỉ Nhược đều tới tính tình. "Tống sư minh, ngươi không nên quá phận." Gặp Chu Chỉ Nhược lên tiếng chỉ trích mình, Tống Thanh Thư cầm kiếm tay đều run lên, sau đó nhìn Cố Thiếu An lúc, tức giận càng sâu. "Họ Cố, đến cùng có gan hay không so với ta một trận?" Chỉ là, đối với Tống Thanh Thư lời nói, Cố Thiếu An vẫn như cũ mắt nhìn phía trước tiếp tục nhấc chân tiến lên. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược ánh mắt mặc dù nhiều mấy phần bất thiện, nhưng cũng vẫn là đi theo Cố Thiếu An. Gặp Cố Thiếu An vậy mà không nhìn mình, Tống Thanh Thư cắn chặt hàm răng, cánh tay phải giơ lên, lưỡi kiếm cũng theo đó tung tích, liền chuẩn bị đem kiếm nằm ngang ở Cố Thiếu An trước người. Nhưng mà, đối mặt Tống Thanh Thư động tác, Chu Chỉ Nhược lại là vừa nhấc chuôi kiếm, trực tiếp đem Tống Thanh Thư một kiếm này đẩy ra. Trái lại Cố Thiếu An thì như là người không việc gì giống như tiếp tục hướng phía trước. "Họ Cố, có bản chương 138, yếu đến để cho ta hoàn toàn để không nổi nửa điểm hào hứng, 2, chương 138, yếu đến để cho ta hoàn toàn để không nổi nửa điểm hào hứng, 2, lĩnh chớ nuốt tại nữ nhân sau lưng." Nếu là đổi lúc khác hoặc địa phương khác, đối với Tống Thanh Thư dạng này mặt hàng cùng cái này nhảm chán hành vi, Cố Thiếu An là thật không hứng thú đi phản ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này chung quanh lục đại phái đệ tử tề tụ, mà Cố Thiếu An hiện tại trong tay cầm Ý Thiên kiếm, đại biểu cũng là phái Nga Mi mặt mũi. Đối mặt Tống Thanh Thư liên tiếp khiêu khích, nếu là thật sự một điểm phản ứng đều không có, cũng có chút không thích hợp. Bởi vậy, theo Tống Thanh Thư tiếng nói vừa ra, Cố Thiếu An thân hình lúc này dừng lại, chợt khẽ khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Thư. Thoáng trầm ngâm về sau, Cố Thiếu An lắc đầu, chợt mở miệng nói, "Sư tỷ, Dương sư muội, các ngươi trước tiên ở một bên đợi chút đi." Nghe được Cố Thiếu An, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược nhau nhau lui lại nửa bước. Chu Chỉ Nhược mặt nhiễm sương lạnh, nhìn về phía Tống Thanh Thư lúc, ánh mắt cũng lộ ra băng lãnh, hoàn toàn không có gì vãng nhìn Tống Thanh Thư thì bình thản. Dương Diễm sắc mặt đồng dạng băng lãnh, chỉ là nhìn xem Tống Thanh Thư trong ánh mắt, giống như đối đãi một cái không biết trời cao đất rộng đồ đần. Trước đây hai người ở bên ngoài từng gặp qua Tống Thanh Thư, Dương Diễm cũng được chứng kiến Tống Thanh Thư thực lực. Mặc dù đã sau trở lại tiên thiên, nhưng trên thực lực, nhưng cũng liền cùng phái Tung Sơn thập tam thái bảo một cái cấp bậc. Cho dù là hiện tại Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược đều không đem Tống Thanh Thư để vào mắt, chớ nói chi là đối mặt vẫn là Cố Thiếu An. Mắt thấy Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm lui lại tránh ra vị trí, Tống Thanh Thư nhìn xem đứng thẳng bất động, tay phải phụ sau Cố Thiếu An cau mày nói, "Còn không rút kiếm?" Nghe vậy, Cố Thiếu An nhẹ nhưng cười một tiếng, tư thái vẫn như cũ tùy ý cuồng vọng. Tựa hồ bị Cố Thiếu An thời khắc này thong dong bên trong để lộ ra tới khinh miệt triệt để chọc giận, Tống Thanh Thư chợt quát một tiếng, thể nội võ đang cựu dương công chân khí cuộn trào mãnh liệt, rót vào trong trường kiếm trong tay, kiếm quang như luyện, mang theo gào thét kình phong đâm thẳng Cố Thiếu An ngực huyệt thiên trung. Một kiếm này khiến cho vừa nhanh vừa độc, nhìn chung quanh cái khác lục phái đệ tử âm thầm kinh hãi. Nhưng đối mặt cái này, nhìn như lăng lệ vô song một kiếm, Cố Thiếu An thậm chí ngay cả lông mày cũng không từng động một cái. Mắt thấy mũi kiếm đã tiếp cận trước ngực không đủ ba thước, Cố Thiếu An thân hình mới cực kỳ tùy ý hướng bên trái đạp nửa bước. Cái này nửa bước đạp đến đã nhẹ lại nhanh, như là mặt nước bay xuống lông hồng, không mang theo mảy may khói lửa. Mà tại thân thể xê dịch trong nháy mắt, vừa đúng để lăng lệ mũi kiếm từ trước ngực hắn vạt áo sát qua. Tống Thanh Thư một kiếm thất bại, dưới chân bộ pháp nhất chuyển, võ đang thê vân tung tinh diệu bộ pháp thôi động, thân hình trong nháy mắt quấn đến Cố Thiếu An cánh, kiếm chiêu lại biến, hóa thành ngọc nữ xuyên thẳng qua kiếm quang điểm điểm như hàn tinh chật rơi, đem Cố Thiếu An nửa trái thân mấy chỗ đại huyệt bao phủ ở bên trong. Đối với cái này, Cố Thiếu An thân thể nhẹ bên cạnh, cả người liền tựa như gió nhẹ phất qua tơ liễu, nhanh nhẹn hướng sau lưng đã một bước, thân thể cũng là tơ liễu múa, nhìn như tùy ý lung lay mấy lần, liền để Tống Thanh Thư này chút ít hàn tinh đồng dạng kiếm quang đều thất bại. Đúng lúc này, cửa hậu viện nhân khẩu ảnh chớp động. Chính là vốn hẳn nên tại trong chính sảnh thương nghị chuyện quan trọng Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái, Tống Viễn Điểu, Trương Tùng Khê, Hà Thái Sung cùng không chí bọn người. Không giống với Tống Viễn Điểu cùng Trương Tùng Khê đám người sắc mặt lo lắng, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái sắc mặt bình thản không gợn sóng, không có nửa phần vội vàng sao động. Tiến vào hậu viện về sau, đám người trước tiên liền chú ý tới đang tại giao thủ Cố Thiếu An cùng Tống Thanh Thư. Võ đang thất hiệp bên trong nhỏ nhất Mạc Thanh Cốc nhìn xem đang tại động thủ hai người liền chuẩn bị vận chuyển khinh công tiến lên ngăn cản. "Thất đệ, đừng nóng đội, xem trước một chút." Nhưng ngay tại Mạc Thanh Cốc thân thể trước bên cạnh thời điểm, Trương Tùng Khê tay chợt đặt tại Mạc Thanh Cốc trên bờ vai, đồng thời ánh mắt hướng về một bên Diệt Tuyệt sư thái nhìn lại. Gặp Diệt Tuyệt sư thái thần tình lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ bất mãn thần sắc về sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong sân hai người. 7 năm trước đó, Cố Thiếu An biểu hiện quá mức để cho người ta kinh diễm, cũng làm cho Tống Viễn Kiều cùng Trương Tùng Khê mấy người ký ức khắc sâu. Bởi vậy, Trương Tùng Khê cũng tò mò, 7 năm trước cái kia để cho mình cảm giác được kinh diễm tiểu nha nhi, hiện tại đến cùng phát triển đến cái gì cấp độ, mới có thể để Diệt Tuyệt cam tâm tình nguyện đem Ỷ Thiên kiếm đều giao cho hắn. Chỉ là, Theo thời gian trôi qua, đám người thần sắc đều dần dần nhiều hơn mấy phần biến hóa. Không Động Ngũ Lao bên trong một người nhịn không được kinh ngạc nói, kẻ này thật là khủng khiếp, khinh công thân pháp nhìn như đi bộ nhàn nhã, vô chiêu vô hình, lại luôn có thể ung dung tránh đi công kích, cho dù là Lao Phu cũng khó có thể làm được. Không chỉ có là Không Động Ngũ Lao, liền ngay cả Hà Thái Sung, Thiếu Lâm Công Chí, Hoa Sơn Tiên Vu Thông mấy người nhìn xem giữa sân như đi bộ nhàn nhã Cố Thiếu An, sắc mặt cũng dần dần nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Mấy người thậm chí đem mình thay vào đến thời khắc này Cố Thiếu An vị trí bên trên, lại phát hiện mình mặc dù có thể tùy tiện tránh đi hoặc là ngăn lại Tống Thanh Thư công kích, nhưng tuyệt đối không thể nào làm được như Cố Thiếu An như bây giờ nhẹ nhàng như thường. Giữa sân, lúc này Tống Thanh Thư đã liên tiếp xuất kiếm hơn 10 chiêu, cũng mặc kệ như thế nào ra chiêu, Tống Thanh Thư đều chỉ cảm giác Cố Thiếu An phảng phất có thể sớm đoán trước đồng dạng. Cho tới bây giờ, đừng nói là đánh bại Cố Thiếu An, thậm chí Tống Thanh Thư ngay cả Cố Thiếu An góc áo đều không thể sờ đến. Đánh lâu không xong bị đè nén, khiến cho Tống Thanh Thư tức giận trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Mấy hơi về sau, Tống Thanh Thư nổi giận gầm lên một tiếng, đem võ đang kiếm pháp bên trong liên miên tinh diệu kiếm thức như là mưa to gió lớn giống như đổ xuống mà ra. Võ đang cựu cung liên hoàn kiếm không ngừng bị Tống Thanh Thư sử xuất. Tống Thanh Thư cả người hóa thành một đoàn múa kiếm băng, kiếm kiếm liên hoàn, như trường giang đại hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Hậu viện nội kình gió bốn phía, lá rụng đều bị kiếm khí quyển đến bay tán loạn bắt đầu. Vây xem lục đại phái đệ tử trẻ tuổi nhóm thấy cảm xúc bành trướng, âm thầm kinh hãi Tống Thanh Thư kiếm pháp chi tinh diệu mau lẹ. Nhưng ở vào kiếm quang trung tâm Cố Thiếu An, nhưng thủy chung như là trong gió một sợi khói xanh. Mặc cho ngươi kiếm quang như thế nào lăng lệ như thác nước, mặc ngươi kiếm khí như thế nào tung hoành giao kích, hắn đều chỉ là nhìn như dạo chơi ngoại thành giống như tùy ý cất bước. Hoặc như người, hoặc ngửa ra sau, hoặc xoáy bước rõ ràng cũng không lớn động tác, nhưng nắm giữ thời cơ tinh chuẩn đến chút xíu. Bên cạnh, ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trên thân, Chư Tùng Khê trong mắt mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Nhìn như du long mạnh mẽ, lại như tơ liễu nhẹ nhàng, vẹn vẹn liền khinh công thân pháp mà nói, Cố sư điệt khinh công bên trên tạo nghệ, đủ để cho Trương Mỗ mặc cảm. Phái Nam Y, thật có người kế nghiệp a. Một bên Tống Viễn Kiểu cùng Thiếu Lâm Không Chí nhịn không được nhẹ gật đầu. Cho dù là hôm nay cùng Diệt Tuyệt sư thái từng có xung đột Hà Thái Sung vợ chồng, lúc này cũng khó có thể trái lương tâm nói ra phản đối. Nghe Không Chí đại sư, Diệt Tuyệt trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần tiêu dung. Đối với Diệt Tuyệt sư thái mà nói, ngươi lấy lòng nàng, chưa chắc có làm được cái gì. Nhưng nếu là khen Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái nghe tất nhiên vui vẻ. Trong tràng, đã qua trăm chiêu Tống Thanh Thư hô hấp đã là mang theo vài phần nhiễu loạn, kiếm chiêu đã bắt đầu hiện lộ ra chân khí không đáng kể tán loạn dấu hiệu. Trái lại Cố Thiếu An, nhưng như cũ như ngay từ đầu, một tay phụ về sau, khí tức kéo dài. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Liên tiếp trăm chiêu, chiêu chiêu toàn lực, nhưng Tống Thanh Thư lại là ngay cả Cố Thiếu An góc áo đều sở không tới, cái này khiến Tống Thanh Thư trong lòng, nơi nào còn có trước đó phẫn nộ, có chỉ là không dám tin cùng dần dần bắt đầu sinh sôi mê mang. Đúng lúc này, Cố Thiếu An thanh âm nhẹ nhàng truyền vào đến Tống Thanh Thư trong tai. Còn muốn tiếp tục không? Dương mắt nhìn lại, Cố Thiếu An thần sắc bình tĩnh như trước như lục bằng đầu, mảy may nhìn không ra mới có cùng người chiến đấu qua vết tích. Cố Thiếu An kia không có chút rung động nào ánh mắt bên trong, thậm chí còn mang theo một vòng nhàm chán mong đợi. Cũng là cái này một vòng nhàm chán cảm xúc, để Tống Thanh Thư bỗng cảm giác một cỗ ngập trời quất nhục bay thẳng chán. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng sau nhấc kiếm hướng về Cố Thiếu An bổ tới. Một kiếm này, hoàn toàn liền như là người bình thường vùng trường đao chém vào, hoàn toàn thiếu thốn kiếm pháp nhẹ nhàng, cũng không có bất kỳ cái gì chưa pháp. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Một bên Hà Thái Sung, Tiên Vu Thông bọn người càng là lắc đầu không thôi. Mà phái võ đang bên này, nhìn xem như thế tâm tính Tống Thanh Thư, Tống Viễn Kiểu cùng Trương Tùng Khê đáy lòng tràn đầy thất vọng. Đệ tử trẻ tuổi nhóm đã từ ban sơ sợ hai thán phục chuyển biến làm chấn kinh, lại đến giờ phút này để nén thanh âm xấu hổ nghị luận. Trương Tùng Khê hỏi: "Sư minh, có muốn hay không ta đi ngăn cản?" Cho tới bây giờ, phàm là không phải một cái mắt mù đều có thể nhìn ra được, Tống Thanh Thư cùng Cố Thiếu An ở giữa thực lực, căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Bèn bèn liền Cố Thiếu An bày ra khinh công tạo nghệ mà nói, cho dù là bọn hắn cũng chưa chắc có thể tại Cố Thiếu An trước mặt lấy tốt. Huống chi là Tống Thanh Thư. Nghe vậy, Tống Viễn Điểu trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói, "Không cần, vừa vặn mượn Cố sư điệt chi thủ, để nghịch tử này có thể ghi nhớ thật lâu." Nhìn xem Tống Viễn Điểu có chút trầm xuống sắc mặt, Chư Tùng Khê đáy lòng không khỏi vì Tống Thanh Thư mặc niệm một tiếng. Cũng là tại Diệt Tuyệt mang theo Cố Thiếu An tại võ đang thắng đi ỷ thiên kiếm cùng võ đang cựu dương công sau trong một đoạn thời gian, Tống Viễn Điểu trước mặt Tống Thanh Thư, chân chính biểu hiện ra cái gì gọi là tình thương của cha như núi. Mỗi một lần vung đánh vậy vô lúc, đều thế như núi lửa. Tại Tống Thanh Thư cầu xin tha thứ lúc, thì là bất động như núi. Loại ngày này Tống Thanh Thư qua trọn vẹn một tháng thời gian, Tống Thanh Thư tâm mới yên tĩnh trở lại. Lại thêm đằng sau mấy năm này Trương Tùng Khê cùng Mạc Thanh Cốc đốc xúc, mới khiến cho hai năm trước Tống Thanh Thư sau khi thành công trở lại tiên thiên. Mà lần này, liền Tống Thanh Thư cùng Cố Thiếu An biểu hiện so sánh đến xem, Tống Viễn Tiểu rõ ràng tức giận trong lòng càng sâu. Đợi cho lần này lục đại phái vây công minh giáo chuyện, Tống Thanh Thư sợ là lại phải hảo hảo lĩnh ngộ một chút Tống Viễn Tiểu ra cường phiên bản tình thương của cha như núi. Giữa sân, đối mặt cái này đánh mất tất cả võ đang kiếm vận, cũng không có bất luận cái gì trường pháp công kích, Cố Thiếu An giờ phút này cũng giống như đã mất đi tất cả hứng thú. Chỉ gặp Cố Thiếu An hướng về phía trước đạp nửa bước, tại hai người thân hình giao thoa, cách xa nhau không đủ nửa thước trong nháy mắt, Cố Thiếu An vai phải cực kỳ nhỏ hướng Tống Thanh Thư bên trong cánh tay trái bên cạnh nhẹ nhàng khẽ dựa. Đồng thời, Cố Thiếu An thanh âm cũng nhẹ nhàng chuyển vào Tống Thanh Thư trong tai. So với 7 năm trước mà nói, ngươi bây giờ, đơn giản yếu đến để cho ta hoàn toàn để không nổi nửa điểm hào hứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề lực lượng thuận Cố Thiếu An đầu vai vọt tới, đem vốn là bất lực mất phân tức hắn đều đụng lui lại 5 bước sau đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tống Thanh Thư ngơ ngác nhìn Cố Thiếu An, trong đầu chỉ có tại cùng Cố Thiếu An thắt thân trước, Cố Thiếu An mở miệng nói ra câu nói kia đang không ngừng quanh quẩn cùng lặp lại. Ánh mắt vô thần, giống như bị mất hồn phách. Chương 139, đánh lén ban đêm, 1, chương 139, đánh lén ban đêm, 1, đánh bại Tống Thanh Thư, Cố Thiếu An nội tâm không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Nếu không phải là Tống Thanh Thư nhất định phải chủ động khiêu khích, Cố Thiếu An thậm chí cũng sẽ không nhiều phản ứng Tống Thanh Thư một chút. Quay người mặt hướng Diệt Tuyệt Sư Thái hành lễ nói, "Sư phụ." Diệt Tuyệt Sư Thái nhẹ nhàng gật đầu về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tống Thanh Thư. Cân nhắc đến hiện tại lục đại phái người đều tại, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không như 7 năm trước tại võ đang thì đồng dạng thẳng thắn, mà là tại trầm ngâm một chút thời gian sau quay đầu nhìn về phía Tống Biết Điều. "Chư vị, vẫn là trước nghị luận chính sự đi." Có Diệt Tuyệt Sư Thái mở miệng, những người còn lại nhao nhao gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được tại Cố Thiếu An trên thân dừng lại. Trong mắt vẫn như cũ có kinh ngạc chưa từng tan đi. Bất quá, phái võ đang bên này người lúc rời đi, võ đang thất hiệp bên trong Mạc Thanh Cốc lại là lưu lại, bước nhanh chạy tới Tống Thanh Thư bên người. Nhìn xem hai mắt thất thần, một mực lẩm bẩm làm sao có thể Tống Thanh Thư, Mạc Thanh Cốc không khỏi thở dài. Nhưng trong lòng đối với đem Tống Thanh Thư biến thành dạng này Cố Thiếu An, cũng không có chút nào oán trách. Mới Tống Thanh Thư cùng Cố Thiếu An chiến đấu bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, như thế nào nhìn không ra Cố Thiếu An đã không phải là lưu thủ đơn giản như vậy, đơn giản có thể nói tại thả biển. Không phải, liền Cố Thiếu An trước đây bày ra khinh công tấn pháp, như thật sự muốn đối Tống Thanh Thư làm cái gì, Tống Thanh Thư căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Đừng nói giống như bây giờ một điểm tổn thương cũng không có. Hắn lại có cái gì tư cách đi quái Cố Thiếu An? Các loại, chờ, Mạc Thanh Cốc viện thất hồn lạc phách Tống Thanh Thư rời đi về sau, trong hậu viện người lại nhìn Cố Thiếu An lúc, trong mắt cũng nhiều mấy phần biến hóa. Ngay tiếp theo Cố Thiếu An ba người chung quanh đều trở nên trống không bắt đầu. Như tầm như mã tầm mã. Nếu như bối phận gần, thực lực cũng không kém nhiều đích tình huống dưới, người đều có thể yên tâm thoải mái trò chuyện cùng một chỗ. Nhưng nếu làm thực lực sai biệt lớn đến trình độ nhất định, tự nhiên liền sẽ cho những người khác mang đến một chút áp lực. Bởi vậy, cho dù là trước đó một chút gặp Cố Thiếu An tướng mạo và khí chất không tầm thường có lòng muốn chủ động kết giao người, giờ phút này cũng lần lượt bỏ đi ý nghĩ. Đối với cái này, Cố Thiếu An ba người cũng không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại mừng rỡ bên thai thanh tĩnh. Đêm dần khuya chìm, sao lốm đốm đầy trời xuyết tại mực lam màn trời bên trên, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào yên tĩnh trạch viện các nơi. Nhưng mà, nghị sự trong chính sảnh lại là đèn đuốc sáng trưng, mấy chục ngọn đèn lồng đem lớn như vậy phòng chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Giữa đại sảnh vị trí chẳng biết lúc nào đã thả ở một cái to lớn sa bàn. Sa bàn lần trước khắc đã là dùng cắt đất đắp lên ra khỏi quang minh đỉnh đại khái địa hình, phía trên cắm đầy các loại tiểu kỳ, ghi chú lục đại phái khả năng đường tấn công cùng minh giáo từng cái trọng yếu quan hải, phân đảo vị trí. Liên thế ghi chép bản đồ địa hình quyển ra cựu liền mở ra tại sa bàn cái khác trên bàn dài, cung cấp đám người thỉnh thoảng so sánh. Sa bàn trước, tranh luận lại càng ngày càng nghiêm trọng. Côn Luân trưởng môn Hà Thái Sung cùng cái kia vị tưởng thế phu nhân Ban Thục Nhàn, đang cùng Không Động Ngũ Lao kịch liệt tranh chấp lấy tiến công thời cơ cùng chủ công phương hướng vấn đề phân phối. Hai phái đội ngũ mỗi người mỗi ý, giọng một cái so một cái cao, nước bọt cơ hồ muốn tung tóe đến xa bàn bên trên. Hà Thái Sung sắc mặt đỏ lên, Ban Thục Nhàn ngữ điệu sắc nhọn, Không Động Ngũ Lao vài vị lao túc cũng không nhượng bộ chút nào, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Diệt Tuyệt Sư Thái ngồi ngay ngắn một bên, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, mắt lạnh nhìn những này cái lộn, cau mày, lại vị trí một tử. Nàng biết cái này liên quan đến môn hạ đệ tử tính mệnh, cẩn thận hơn cũng không đủ. Võ đang thay mặt trưởng môn Tống Viễn Tiểu lông mày cũng bận thành chữ xuyên, thỉnh thoảng cùng bên người Trương Tùng Khê thấp giọng trao đổi ý kiến. Thiếu Lâm Không Chí đại sư lúc này cũng cùng mấy tên Thiếu Lâm trưởng lão khi thì trò chuyện, khi thì trong lòng yên lặng suy tính lợi hại. Hoa Sơn Tiên Vu Thông bọn người thì con mắt loạn chuyện, tại mấy phái ở giữa nhìn mặt mà nói chuyện. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Minh giáo đến cùng chiếm cứ Quang Minh đỉnh trăm năm, cho dù là hiện tại không còn 10 năm trước cường đại, thế nhưng tuyệt không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Cho dù là có kỹ càng nhắc nhở cầu, cân nhắc đến môn hạ của mình đệ tử thương vong vấn đề, lục đại phái cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Cũng là tại Hà Thái Sung cùng người của phái Không Động bởi vì ý kiến không hợp tranh đến mặt đỏ tới mang hai lúc, một đường cực kỳ thân ảnh bị mị, tựa hồ có thể hoàn mỹ dung nhập nóc nhà bóng ma lặng yên chui lên chính sảnh. Hai chân chạm đến ngói nóc nhà trong nháy mắt, đúng là không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Người này cẩn thận dịch chuyển khỏi trong đó một khối hơi buông lỏng mảnh ngói, lộ ra một tuyến chật hẹp không gian. Phía dưới trong chính sảnh, sa bàn, kịch liệt tranh luận đám người, mở ra địa đồ, cùng đèn đuốc xuống dưới mỗi người hoặc nôn nóng hoặc ngưng trọng gương mặt, trong nháy mắt vô cùng rõ ràng ánh vào một đôi lóe ra hung ác nham hiểm hàn quang trong ánh mắt. Mượn trong sảnh thấu đi lên sáng tỏ tia sáng, người tới khuôn mặt cũng bị chiếu rõ ràng. Chỉ thấy gương mặt người này hẹp dài, xương gò má cao ngất, hai má thật sâu lom đi vào, màu da bảy biện ra một loại trưởng kỳ không thấy ánh mặt trời trắng bệnh, môi mỏng mà vô sắc, khóe môi lại mang theo một tia như có như không, tà khí mười phần bị dị đường cong. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia, dài nhỏ như khe hở, đục ngầu phát hoàng trong mắt hết lần này tới lần khác cho người ta một loại sắc bén như chim ưng cảm giác. Cùng một thời gian, lần lượt từng thân ảnh cũng từ bên ngoài an tĩnh đường đi trong hẻm nhỏ lặng yên hướng về lục đại phái đám người chỗ tòa nhà tụ tập mà đến. Chỉ là những này thân ảnh di động vị trí có chút xảo diệu, cơ hồ đều là tựa vào vách tường bóng ma chỗ, khiến cho tòa nhà cổng đang tại đóng giữ đệ tử đúng là không có chút nào phát giác những người này tới gần. Chính sảnh nóc phòng, ánh mắt nhanh chóng ở phía dưới đảo qua, làm ánh mắt chạm tới sa bàn bên trên kia sáu đầu cắm đầy cờ xí lúc, nam tử ánh mắt đầu tiên là cứng đờ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Chỉ vì nam tử kinh hãi phát hiện, cái này xa bàn bên trên một chút cờ xí cắm phương hướng, vậy mà đều tránh đi Minh giáo bố trí cơ quan cả bẫy. Chẳng lẽ trong giáo ra khỏi gian tế? Trong lòng hoảng sợ ở giữa, nam tử trong đầu không khỏi lộ ra ý nghĩ này. Nghĩ sâu, phía sau lưng của hắn đúng là toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ánh mắt lại nhìn xuống mặt trong chính sảnh mấy người, nam tử mắt ly sâm nhưng sát ý hiện lên. Quay đầu hướng về nơi xa nhìn lướt qua, gặp Minh giáo người một bộ phận đã mò tới tòa nhà góc tường về sau, nam tử một cái tay lặng yên vươn hướng sau thắt lưng. Các loại, chờ, cảm thụ một lát hướng gió về sau, nam tử móc ra một cái ống trúc, đem ống trúc đóng kín mở ra sau khi, một chút màu trắng sương mù liền thuận miệng bình chui ra, thuận trung quanh phất qua gió nhẹ bay vào chính sảnh phía sau hậu viện. Mấy hơi về sau, hậu viện hồ nước bên cạnh chính ngồi xếp bằng Cố Thiếu An trong mũi bỗng nhiên cảm giác được một chút mùi vị khác thường. Phát giác được không khí không thích hợp, Cố Thiếu An mở tròn mắt, có người phóng độc, mọi người ngừng thở. Cố Thiếu An thanh âm cũng không tính lớn, nhưng ở chân nguyên gia chỉ dưới, lại đủ để rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ tòa nhà trên không, cũng lấn át trong hậu viện lục đại phái những đệ tử kia có chút thanh âm huyền áo. Ngay tại Cố Thiếu An bên người Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược cơ hồ khi nghe đến Cố Thiếu An thanh âm trong nháy mắt liền lập tức nín thở, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, mặt lộ vẻ đề phòng. Cũng là ở trung quanh an tĩnh lại trong nháy mắt, Cố Thiếu An trong thai bỗng nhiên chuyển đến dị hưởng. Chợt cầm ỷ thiên kiếm tay trái nhẹ bên cạnh, chân nguyên thôi động ỷ thiên kiếm từ trong vỏ kiếm bắn ra, công bằng vừa lúc bị Cố Thiếu An nâng lên tay phải nắm chặt. Trường kiếm vào tay trong nháy mắt, cô đọng chân nguyên đã là thuận Cố Thiếu An tay rót vào ỷ thiên kiếm bên trong. Đợi chương 139, đánh lén ban đêm 2, chương 139, đánh lén ban đêm 2, cho lưới kiếm bạch phá bầu trời thời điểm, hình lực hòa với chân nguyên một đường trượng dài ngưng khí kiếm khí hướng về một mặt vách tường bay đi. Cô đọng kiếm khí dễ như trở bàn tay vênh mở vách tường, lập tức đem vách tường vênh ra một cái độc lớn, gạch đá vẩy ra ở giữa, trong nháy mắt mang theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Trong nội viện lục đại phái thuận trên tường lỗ lớn nhìn lại, kinh ngạc phát hiện vách tường bên ngoài, giờ phút này không biết khi nào đã có một chút thân mang y phục dạ hành người áo đen, hoặc là gánh vác lấy cung tiễn, hoặc là tay cầm đao lưới đao. Động thủ! Hét lớn một tiếng về sau, từng người thân mang y phục dạ hành người áo đen bỗng nhiên phóng qua tường viện hướng về trong nội viện lục đại phái người đánh tới. Chói mắt quét qua, đúng là nhiều đến trăm người. Nhưng có mới động tĩnh, nguyên bản lục đại phái đệ tử không ít đều đã cảnh giác bắt đầu. Lúc này nhìn thấy những này xông vào trong nội viện đằng đằng sát khí người áo đen, đám người cũng là nhao nhao rút vũ khí ra đối địch. Tại Cố Thiếu An đem ỷ thiên kiếm thu kiếm vào vỏ đồng thời, một bên Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng cùng nhau khởi hành rút vũ khí ra hướng về người chung quanh đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu viện trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn bắt đầu, binh khí va chạm thanh âm cùng tiếng chém giết lập tức từ hậu viện hiện hiện. Chính sảnh trên nóc nhà, nghe hậu viện truyền đến động tĩnh, nam tử sắc mặt cứng đờ. Đáng chết, làm sao lại bị phát hiện? Trong lòng kinh ngạc dưới, nam tử giẫm nát mảnh ngói bên trên chân thoáng giật giật, phát ra một đường cực kỳ yếu ớt thanh âm. Người nào? Một giây sau, một tiếng sấm nổ giống như quát chói tai bỗng nhiên từ trong chính sảnh vang lên. Sáng sảng. Ngay sau đó, một đạo hàn quang tấm lụa như là cựu lũ lạnh suối giống như chợt hiện, bị Diệt Tuyệt một mực nắm trong tay trong vắt tâm kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Mũi kiếm cũng không chỉ hướng trong sảnh bất kỳ người nào, mà là theo Diệt Tuyệt sư thái đẳng không mà lên giữ dàn dáng người, lấy khai sơn phá thạch vô song khí thế, hướng về nóc nhà mà đi. Xuy. Chỉ một thoáng, một đường trọn vẹn dài 2 trượng cô đọng kiếm khí, mang theo lạnh lẽo phong mang từ đôi đến đầu, cho đến nóc nhà. Kiếm khí chưa đến, kia bị Diệt tính rét lạnh kiếm ý đã bao phủ toàn bộ trên nóc nhà. Trên nóc nhà nam tử trung niên chú ý tới phía dưới đằng không mà lên nhấc kiếm mà đến Diệt Tuyệt sư thái, trong lòng giật mình, gầy còm thân thể tại kiếm khí chạm đến mảnh ngói trước một sát na, như là bị mãnh lực bắn ra dây cùng, hoặc như là một sợi không có trọng lượng gói xanh, đột nhiên hướng khía cạnh lật ngược. Ầm ầm, răng rắc. Cũng là tại nam tử thân thể vừa mới nghiêng người sang thể trong nháy mắt, cô đọng kiếm khí đã là từ hắn vừa mới trô đứng sông lên trời không, gần 3 thước vị trí mảnh ngói đều vỡ vụn tứ tán ra. Cho dù là Vi Nhất Tiếu phản ứng rất nhanh, còn sót lại kình khí vẫn như cũng là đem Vi Nhất Tiếu áo bào xé rách một khối. Mà Diệt Tuyệt sư thái thân ảnh cũng là từ kiếm khí nổ ra lỗ thủng chỗ bật ra. Nhìn xem đằng không mà lên Diệt Tuyệt, Vi Nhất Tiếu trong lòng sóng to gió lớn. Thật nhanh kiếm khí, thật nặng sát khí, cái này thối Nico, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Xông lên nóc nhà, mượn thân thể trệ không chậm rãi hạ xuống đứng không, Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt bỗng quét, khi nhìn đến trên nóc nhà bóng người trong nháy mắt, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt trầm xuống. Thanh Dực Bất Vương, Vi Nhất Tiếu. Nhận ra người thân phận về sau, Diệt Tuyệt sư thái giống như là phát hiện cái gì, lập tức khóa chặt Vi Nhất Tiếu trong tay cái kia còn đang liều lĩnh xương mù màu trắng ống trúc. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, chân nguyên tại thể nội du đầu, rõ ràng hai chân còn chưa chạm đến trên nóc nhà mảnh ngói, thân thể lại mượn thần long ba hiện bên trong để khí chi pháp quỷ dị trên không trung một chiếc, cách không đối Vi Nhất Tiếu vung ra một đạo kiếm khí, trực chỉ Vi Nhất Tiếu cầm ống trúc tay phải. Cô động kiếm khí mang theo nghiêm nghị sát cơ cùng kinh khủng khí kình mà đến. Rõ ràng giữa hai người khoảng cách còn có 2 trượng, cũng đã là để Vi Nhất Tiếu cảm thấy mấy phần khí kình đập vào mặt. Vi Nhất Tiếu không chút nghĩ ngợi, tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Mạch liệt hàn băng chân khí hòa với tầng tầng đặc thủ trưởng kình dâng lên mà ra, tại đây đầu thu thời điểm lại quét sạch ra màu trắng hàn lưu hướng về không trung đạo kiếm khí kia đánh tới. Chính là Vi Nhất Tiếu tuyệt học hàn băng miến trưởng. Nhưng mà, theo kiếm khí cùng tầng tầng điệt điệt hàn băng kình khí tương đụng, Vi Nhất Tiếu kia đủ để trong nháy mắt đông kết nhân thể huyết dịch gân cốt bá đạo hàn băng trường kình, đúng là trong nháy mắt liền bị kiếm khí xé rách ra đến, quần quần hàn băng kình khí tại chạm đến kiếm quang trong nháy mắt đã bị kiếm khí bên trong ngưng tụ thuần hậu chân nguyên chỗ hòa tan. Trái lại kiếm quang thì là tốc độ không giảm chút nào hướng về tay phải hắn thẳng tắp vào tới. Đối mặt một màn này, Vi Nhất Tiếu trong lòng kinh hãi, liền tranh thủ trong tay thẻ tre hướng phía trước ném ra, tự thân mũi chân tại trên ngói một điểm, thân thể tựa như ưu ảnh đồng dạng mang theo mấy đạo tàn ảnh. Đợi cho ống trúc bị kiếm quang bổ ra, sương mù tứ tán đồng thời hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Một kích chưa trúng, Diệt Tuyệt Sư thái khẽ to mày, dưới chân một điểm, thân thể như mũi tên đồng dạng phóng tới Vi Nhất Tiếu, trong mắt tâm kiếm lại phun hàn quang, một chiêu lăng lệ vô cùng, bao phủ mấy trượng phạm vi ngàn phong lưu ảnh đã ra tay. Chỉ một thoáng, đầy trời kiếm quang như là bình bạc chợt phá, hóa thành trăm ngàn đạo lạnh lẽo hàn tinh, xen lẫn thành một tấm lưới tử vong, u lùn kéo đến hướng về Vi Nhất Tiếu mà đi. Vi Nhất Tiếu vãi cả linh hồn. Hắn chưa hề nghĩ tới, chỉ là mấy năm không thấy, Diệt Tuyệt thực lực vậy mà tăng lên lớn như thế. Kia trăm ngàn điểm hàn tinh tại trong con mắt kịch liệt phóng đại, hắn không chút nghi ngờ bất kỳ cái gì một điểm dính vào người, đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng chính mình. Không chỉ có như thế, hai người phen này trì hoãn, vừa mới còn tại trong chính sảnh tống biết điều, không chí, Hà Thái Sung bọn người lúc này cũng nhao nhao xông lên nóc phòng. Tại đồng dạng nhận ra Vi Nhất Tiếu về sau, mấy người nhao nhao vận chuyển khinh công nhanh chóng hướng về cửa trước phương hướng di động. Thình lình đều là một cái ý nghĩ, đem cửa trước vị trí phong kín, để phòng Vi Nhất Tiếu đào tẩu. Nhìn đến đây, Vi Nhất Tiếu trong lòng lập tức có quyết đoán. Chợt toàn bộ thân thể vi phạm trọng lực giống như bỗng nhiên hướng về sau một chiếc xoay tròn, giống như trong nước bỗng nhiên du động con cá, quỷ dị hướng về bên cạnh thoát ra một trượng khoảng cách, lại kéo dài khoảng cách về sau, Vi Nhất Tiếu cả người như là một đường dán nóc nhà bắn nhanh màu xanh mũi tên, trong nháy mắt xông ra mấy trượng hướng về hậu viện phóng đi, tốc độ nhanh đến ở dưới ánh trăng chỉ để lại một đầu mơ hồ tàn ảnh. Đem một màn này thu vào trong mắt, Diệt Tuyệt Sư thái hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy? Chợt cổ tay chuyển động, kiếm thế thu liễm đồng thời, thân thể nhẹ xoáy, như con toy trên không trung nhẹ xoáy. Nhưng mượn cái này xoay tròn ở giữa sinh ra đặc thù kinh lực, Diệt Tuyệt Sư thái tốc độ di động không giảm trái lại còn tăng. Ngắn ngủi chỉ là thời gian ba hơi thở, vậy mà liền đuổi kịp Vi Nhất Tiếu. Tựa hồ là đã nhận ra không đúng, Vi Nhất Tiếu nhanh chóng quay đầu hướng sau lưng liếc qua. Khi thấy nhanh chóng rút ngắn cùng hắn ở giữa khoảng cách Diệt Tuyệt lúc, Vi Nhất Tiếu hai mắt trừng trừng. Không có khả năng, cái này thối ni cô tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Có thể có thanh dược bức vương chi danh, Vi Nhất Tiếu khinh công tạo nghệ có thể nghĩ. Cho dù là năm đó Dương Đỉnh Thiên tại lúc, tại khinh công tạo nghệ bên trên cũng bất quá miễn cưỡng thắng qua Vi Nhất Tiếu. Vậy vẫn là Dương Đỉnh Thiên tự thân công lực thâm hậu viễn siêu Vi Nhất Tiếu đích tình huống. Nếu không phải như thế, Vi Nhất Tiếu sao dám hôm nay mang theo Minh giáo đệ tử chạy tới tập kích? Nhưng hiện tại, Diệt Tuyệt Sư thái mượn cái này xoay tròn kinh lực triển lộ ra tốc độ, vậy mà không thể so với hắn chậm, mà lại cự ly ngắn bạo phát đi ra tốc độ, thậm chí so với hắn nhanh hơn 2 điểm. Vi Nhất Tiếu trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, thân xác tựa như hơn nửa đêm đột quỷ, cả kinh trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt trừng ra. Cái này thối Nico, chỗ nào học được loại này quỷ dị thân pháp? Cũng là bởi vì trong chớp nhoáng này kinh hãi, khiến cho Vi Nhất Tiếu thân hình đều chậm một cái chớp mắt. Mượn trong chớp nhoáng này cơ hội, Diệt Tuyệt Sư thái cùng Vi Nhất Tiếu thân hình lần nữa rút ngắn. Lẫn nhau khoảng cách đã chỉ có ngắn ngủi không đến một trượng mà thôi. Mượn xoay tròn ở giữa sinh ra lực đạo, Diệt Tuyệt Sư thái kiếm trong tay lưới đao hàn quang lóe lên, như độc xà thổ tín, xé rách không khí mà đến. Nhìn xem Diệt Tuyệt trong tay một kiếm này, nghĩ đến Diệt Tuyệt Sư thái mới phát ra hai đạo kiếm quang, Vi Nhất Tiếu trong lòng run lên. Suy nghĩ lưu chuyển một phen về sau, đột nhiên cắn răng, dồn khí đan điền trong nháy mắt, như là một con chân chính tại cuồng phong mưa rào bên trong treo ngược lăn lộn tự hình biến mất, thân thể bỗng nhiên tung tích. Diệt Tuyệt Sư thái cũng không nghĩ tới Vi Nhất Tiếu vậy mà lại trong nháy mắt dừng lại, nhất thời không quan sát, thân hình vẫn như cũ hướng phía trước vọt tới. Nhưng ở cùng Vi Nhất Tiếu giao thoa trong nháy mắt, Diệt Tuyệt Sư thái bản năng chuyển động lưỡi kiếm, đem mình quanh thân bảo vệ. Nhưng Vi Nhất Tiếu nhưng không có mảy may xuất thủ ý nghĩ. Theo thân thể bỗng nhiên hạ xuống, Vi Nhất Tiếu thân hình tại rơi vào hậu viện trong nháy mắt, hai chân trực tiếp trên mặt đất bước ra một cái bề sâu chừng một tấc, đường kính một thước cái hố nhỏ. Đồng thời, Vi Nhất Tiếu kia mặt tái nhợt bên trên cũng nổi lên một mặt chiều hồng. Hiển nhiên là bởi vì này bỗng nhiên hạ xuống chi thế dẫn tới thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nhưng không kịp cố kỵ quần quần khí huyết, Vi Nhất Tiếu cưỡng ép đề khí, ánh mắt vòng quét chung quanh một vòng về sau, khóa chặt bên hồ nước bên trên khí chất tướng mạo nhất là xuất trung cố thiếu ăn. Không trách Vi Nhất Tiếu lần đầu tiên liền khóa chặt khoảng cách gần hắn nhất. Giờ phút này trong hậu viện, chung quanh những người khác tại đối địch, chỉ có cố thiếu ăn đứng yên bất động, liền ngay cả vũ khí đều không có ra khỏi vỏ. Lại thêm Vi Nhất Tiếu ngày bình thường ta đi hút máu người áp chế hàn độc, thích nhất chính là dương khí đủ nhất người trẻ tuổi. Đối với Vi Nhất Tiếu mà nói, cố thiếu ăn tự nhiên là lộ ra là bắt mắt nhất. Có mục tiêu, Vi Nhất Tiếu thân thể như biên bức lao xuống, trong nháy mắt liền bỏ hướng cố thiếu an. Sớm tại Vi Nhất Tiếu tiến vào hậu viện lúc, cố thiếu an, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trước tiên liền phân ra tâm thần chú ý Vi Nhất Tiếu. Thông qua đối phương bề ngoài cùng cách ăn mặc, còn có kia không kém hơn Diệt Tuyệt Kinh công thân pháp, mấy người cũng lập tức đoán được thân phận của đối phương. Nguyên bản Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược còn trong lòng âm thầm cảnh giác, để phòng Vi Nhất Tiếu đối với các nàng độc thủ. Không ngờ rằng Vi Nhất Tiếu sau khi hạ xuống, ánh mắt chỉ là tại các nàng trên thân hai người đảo qua về sau, liền thẳng tắp hướng về phía cố thiếu an phóng đi. Hồ nước bên cạnh, nhìn xem sau khi hạ xuống trước tiên liền đem ánh mắt khóa chặt mình Vi Nhất Tiếu, lúc này Cố Thiếu An trên mặt cũng nhiều mấy phần im lặng. Ta xem bắt đầu, cứ như vậy dễ khi dễ sao? Chương 140, không biết tiền bối, có gì chỉ giáo? Một, chương 140, không biết tiền bối, có gì chỉ giáo? Một, theo khoảng cách song phương chỉ có không đủ một chỗ lúc, Vi Nhất Tiếu tay phải nâng lên, năm ngón tay thành chảo trực chỉ Cố Thiếu An mặt mà đến. Tiểu tử, tới đây cho ta. Tiêu Thụy tay phải năm ngón tay đối lượng, phía trên màu trắng hàn vụ tràn ngập, hiển nhiên ngưng tụ đặc thù hàn khí. Nếu là bắt thực, chớ nói mặt xương vỡ vụn, chính là đại não cũng biết trong nháy mắt bị những này hàn khí xâm nhập, sau đó cho dù là may mắn không chết cũng muốn biến thành người chết sống lại. Ra tay có thể nói tàn nhẫn tới cực điểm. Đối mặt cái này đủ để cho thiên hạ cao thủ biến sắc bỏ mạng một trảo, Cố Thiếu An sắc mặt lại như là vạn năm huyền băng, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Hắn thậm chí lười nhác lui lại hoặc đón đỡ. Tay phải nhìn như tùy ý nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm. Một chỉ này phảng phất gió xuân phất qua ngọn liễu, lại như thanh tuyển chạy qua thạch bờ, không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí, lại ẩn chứa một cố khó nói lên lời huyền ảo vật luật. Nhưng nhìn giống như tùy ý một chỉ, kỳ thực lại là nhanh hơn tiềm điện, công bằng điểm vào vi nhất tiếu khuỵu tay vị trí. Một giây sau, kinh khủng kinh lực trong nháy mắt từ Cố Thiếu An hai ngón mà ra, tràn trề lực đạo để vi nhất tiếu trên cánh tay cứng cỏi ra thịt, thậm chí kia so người bình thường cứng rắn mấy lần cẳng tay lại như cùng giấy giống như yếu ớt không chịu nổi. Đợi thanh thúy nước xương thanh âm vang lên, vi nhất tiếu khuỵu tay lại là bị Cố Thiếu An một chỉ này trực tiếp bẻ gãy. Đồng thời, Cố Thiếu An tự thân chân nguyên cũng theo một chỉ này xông vào vi nhất tiếu thể nội, tất cả âm hàn chân nguyên tại Cố Thiếu An cái này hùng hậu chân nguyên xâm nhập trong nháy mắt, mang tới là đốt trải qua nhất định mạch giống như phản phệ đau đớn. Chỉ một thoáng, vi nhất tiếu trên mặt hung ác bị vẻ thống khổ nơi bao bọc. Lại nhìn trước mặt Cố Thiếu An lúc, vi nhất tiếu trong lòng đã bị kinh hãi trỗi tràn ngập. Kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi khiến cho vi nhất tiếu thân thể bỗng nhiên run lên. Nhưng một giây sau, vi nhất tiếu chân phải chia xuống đất, thân thể sau chuyển đồng thời, chân trái như là xúc thế đã lâu độc mãng, mượn thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức sinh ra bản năng ngửa ra sau chi thế, mũi chân mang theo bén nhọn phá không kêu to, như là rời dây cung trọng nỏ giống như, tàn nhẫn vô cùng đạp hướng Cố Thiếu An cổ họng. Đáng tiếc, động tác của hắn ở trong mắt Cố Thiếu An, chậm như hoa đi châu bước, sơ hở trăm chỗ. Ngay tại túi kia bọc lấy kình phong mũi chân vừa mới đá ra lúc, Cố Thiếu An đã là tiến lên bước ra một bước. Bàn tay thon dài cực kỳ tự nhiên giơ lên, năm ngón tay khẽ nhếch, mang theo một loại thong dong cùng tùy ý nâng lên, lại đến tung tích. Sau đó tại vi nhất tiếu hoảng sợ bên trong, trực tiếp chụp tại hắn trên mặt. Cố Thiếu An năm ngón tay như là vạn năm hàn thiết chế tạo lồng giam, triệt để bao trùm vi nhất tiếu cái chán, xương gò má cùng hàm dưới mấy chỗ, sau đó tùy ý hướng bên trên vừa nhấc. Vi nhất tiếu kia thân thể khô gầy, lại như cùng bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, cả người bị Cố Thiếu An chỉ dựa vào một con chụp tại trên mặt hắn tay phải, ngạnh sinh sinh nâng lên giữa không trung. Liếc qua bên cạnh bị mình chế trụ mặt vi nhất tiếu, Cố Thiếu An réo rắt mà bình ổn, như là đầu mùa đông rơi xuống mảnh thứ nhất bông tuyết, nhưng từng chữ vô cùng rõ ràng chuyển vào vi nhất tiếu trong tai. Vạn bối đến đây, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nhưng mà đối mặt Cố Thiếu An yêu cầu, giờ phút này bị Cố Thiếu An chụp lấy mặt nhấc lên trên không, vi nhất tiếu căn bản là nói không ra lời. Tĩnh nhìn xem bị Cố Thiếu An một tay chế trụ mặt nâng lên giữa không trung vi nhất tiếu, vừa mới còn hỗn loạn một mảnh hậu viện lập tức yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả Hà Thái Sung, Tiên Vu Thông các loại chờ mấy tên vừa mới đuổi theo đến hậu viện trưởng môn, lúc này cũng sững sờ nhìn xem một màn này. Thanh Dực Bức Vương vi nhất tiếu người nào? Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong. Một khi vi nhất tiếu muốn chạy, bọn hắn càng là chỉ có thể ở đằng sau hít bụi, truy đều đuổi không kịp. Lần này muốn nói rõ trong giáo, ai nhất làm cho mấy người cố kỵ, tuyệt không phải hiện tại làm thay mặt giáo chủ Dương Tiêu, mà là thân pháp tốc độ cực nhanh, bọn hắn truy đều đuổi không kịp Thanh Dực Bức Vương vi nhất tiếu. Chỉ có như vậy để bọn hắn có chút sợ sệt cao thủ, giờ phút này cũng là bị Cố Thiếu An như thế một cái hậu bối đệ tử trong khoảnh khắc chế phục. Mấy người làm sao có thể trong lòng không kinh ngạc. Một lát sau, Bước Vương bị khống chế lại, chạy mau. Chạy a. Rất nhanh, Minh giáo bên này người dẫn đầu kịp phản ứng. Chỉ là tại trở lại nhìn xem về sau, những này Minh giáo đệ tử cũng không phải là không sợ chết tiếp tục độc thủ, mà là cuốn quýt quay người chạy trốn. Các loại, chờ, trong nội viện cái khác lục đại phái người kịp phản ứng lúc, còn lại hơn 10 người Minh giáo đệ tử đã vượt qua tường viện, lẫn vào kia bóng đêm mịt mờ biến mất không còn tăm tích. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm còn muốn đuổi theo, Diệt Tuyệt Sư Thái trước một bước lên tiếng nói, bất quá là một chút bình thường Minh giáo đệ tử thôi, không cần thiết xả thân mạo hiểm. Nghe được Diệt Tuyệt Sư Thái, Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm cùng trong nội viện cái khác lục phái đệ tử mới bỏ đi đuổi theo ý nghĩ. Theo cái khác Minh giáo đệ tử đào tẩu, Cố Thiếu An tay trái ỷ thiên kiếm vỏ kiếm thuận thế lắc tại vi nhất tiếu trên đan điền, kinh khủng kinh khí cùng chân nguyên bắn ra dưới, trực tiếp đem vi nhất tiếu đan điền khí hải đánh tan, một thân nội công phế đi sạch sẽ. Ngay sau đó tay phải buông lỏng mặc cho vi nhất tiếu ngã nhào trên đất, một thân công lực bị phế, vi nhất tiếu thân thể lập tức giật giật lấy mấy lần, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt vô cùng oán hận trừng mắt Cố Thiếu An. Nhưng không đợi vi nhất tiếu mở miệng, Cố Thiếu An trong tay ỷ thiên kiếm vỏ kiếm lại là nhanh chóng tại vi nhất tiếu hai cái đùi cùng một cái tay khác bên trên phân biệt gõ một cái. Mấy đạo nước xương thanh âm vang lên, lập tức đem vi nhất tiếu tứ chi đều cắt đứt. Giống như thủy triều vọt tới, cảm giác đau lập tức để vi nhất tiếu ngăn không được rú thảm lên tiếng. Nghe được trong hậu viện đám người sau sống lưng phát lạnh. Có thể nghĩ đến vi nhất tiếu thân phận, người ở chỗ này mặc dù không có ai cảm thấy Cố Thiếu An làm có vấn đề, nhưng Cố Thiếu An lần này động tác cũng làm cho người ở chỗ này hiểu rõ Cố Thiếu An tuyệt không phải là nhân từ nương tay hạng người. Lại nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Cố Thiếu An, chỉ cảm thấy có hắn sư tất có danh đổ câu nói này tại Cố Thiếu An cùng Diệt Tuyệt Sư Thái trên thân hoàn mỹ thuyết minh ra. Đối mặt ma giáo yêu nhân lúc, đạo thủ đều là cương liệt quả quyết, không lưu tình một chút nào. Ách đúng lúc này, trong hậu viện đống nhiên phát ra một tiếng kêu đau, sau đó cả người trực tiếp nửa ngồi xuống dưới. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một Hoa Sơn đệ tử của Kiếm Tông sắc mặt đống nhiên che ngực, cả người như bị rút mất tất cả khí lực, thống khổ còn xuống dưới eo, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt từ cái trán quần quần mà xuống, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, răng va chạm phát ra hạ hạ tiếng vang. Ngay sau đó, phản phất là đốt lên thai nạn kiếp nổ. Trong hậu viện từng cái lục đại phái đệ tử đều là lần lượt ngã xuống đất. Khu khu. Được. Lạnh quá. Tay của ta không có chi giác. Đan điền. Hàn khí. Diệt Tuyệt sư thái bọn người dương mắt nhìn lại, phát hiện những đệ tử này trần trụi bên ngoài làn da bảy biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, lông mày cùng thái dương thậm chí ngưng ra khỏi nhỏ bé xương trắng. Thiếu Lâm La Hán Đường mấy tên vây khốn mấy minh giáo giáo chúng võ tăng, giờ phút này cũng sắc mặt hiện thành, mạnh vận nội lực chống cự, nhưng ngồi xếp bằng hai chân rõ ràng cứng ngắc, trong miệng thở ra khí hơi thở tại lãnh dạ bên trong hóa thành cô động xương trắng. Phái võ đang cũng có hai tên đệ tử trẻ tuổi đột nhiên nổi bại, bị bên cạnh sư phụ huynh đội vàng đỡ lấy, vào tay lại cảm giác được một mảnh sự lạnh leo thấu xương. Vòng quét chung quanh một đám ngã xuống đất cái khác năm phái đệ tử, Chu Chỉ Nhược không khỏi hỏi, sư minh, bọn hắn đây là? Cố Thiếu An mở miệng nói, trước đó ta mở miệng lúc, bọn hắn phản ứng quá chậm, vẫn là đem lẫn vào trong không khí độc tố hút tới thể nội. Dù sao không chương 140, không biết tiền bối, có gì chỉ giáo. 2, chương 140, không biết tiền bối, có gì chỉ giáo. 2, phải tất cả mọi người có thể như Dương Diễm giống như Chu Chỉ Nhược đối Cố Thiếu An tuyệt đối tín nhiệm, đối với Cố Thiếu An thoại bản có thể biết tuân theo. Trước đây tại Cố Thiếu An lên tiếng nhắc nhở về sau, lục phái những người này đều là sửng sốt mấy hơi mới nhao nhao dựa theo Cố Thiếu An nói đi làm. Đằng sau lại là một phen chiến đấu, đã quên ngừng thở, lúc này mới dẫn đến độc tố xâm nhập vào thể nội. Một lát sau, Tống Viễn Tiểu tại một võ đang đệ tử trước mặt kiểm tra rồi một phen sau trầm giọng nói, là băng tẩm thấu xương hương độc. Nghe được Tống Viễn Tiểu lời nói, tất cả mọi người là nhìn về phía trên mặt đất bị đánh gãy tứ chi phế đi nội công Vi Nhất Tiếu. Lục đại phái người ai chẳng biết, băng tẩm thấu xương hương là Vi Nhất Tiếu độc môn độc dược. Chúng độc về sau, hàn khí xâm thể, có thể khiến người ta ngũ tạng lục phủ đều bị hàn độc làm hại. Không động ngũ lao bên trong tính tình nhất là nóng nảy, lão tam Đường Văn Lượng trực tiếp vận chuyển khinh công lách mình đến Vi Nhất Tiếu trước người, một chân giẫm nát Vi Nhất Tiếu gãy mất trên chân trái quát, đem giải dược giao ra. Đối mặt Đường Văn Lượng phẫn nộ, trên mặt đất hơi thở mong manh Vi Nhất Tiếu vặn mẹo thống khổ trên mặt lại khẽ động khỏe miệng lộ ra một tia bán độc mà đắc ý đường cong. Giải dược. Cái này băng tàm thấu xương hương độc, thế nhưng là từ ta lão biên bức độc trong người huyết luyện chế mà thành, trong thiên hạ không có thuốc nào chữa được. Ba ngày sau, những người này đều sẽ bởi vì hàn độc nhập tâm, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch đồng kết mà chết. Hôm nay ở chỗ này, lão biên bức ta xem như cắm, nhưng có nhiều như vậy lục đại phái tinh nhuệ đệ tử cho lão biên bức cho cùng, cũng coi như đáng giá. Nghe được Vi Nhất Tiếu, người ở chỗ này đều thần sắc phẫn nộ. Đường Văn Lượng càng đem chân nâng lên sau lại bỗng nhiên đặt xuống, nghe được Vi Nhất Tiếu lần nữa đau kêu thành tiếng. Nhưng kêu đau về sau, lại là một loại gần như điên cuồng cùng bệnh trạng tiếng cười. Đúng lúc này, Cố Thiếu An đông nhiên mở miệng nói, chỉ là một chút hàn độc thôi, muốn bằng vào loại thủ đoạn này liền muốn hại nhiều người như vậy tính mệnh, sợ là các hạ có chút quá xem trọng mình sở dụng độc. Đông nhiên lên tiếng, khiến cho ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Cố Thiếu An. Hắn mới bước đi đến một chúng độc sau co quắp tại địa, sắc mặt xanh lét xám, toàn thân run lên võ đang đệ tử bên cạnh. Không nhìn thấu xương kia hàn ý cùng đệ tử thống khổ đến gì, Cố Thiếu An sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn không có dư thừa ngôn ngữ, tay phải ba ngón cực kỳ tự nhiên khoác lên đệ tử băng lánh như sắt cổ tay tấp thước chuẩn ba bộ phía trên. Động tác bình ổn, hô hấp kéo dài, phản phất quanh mình hỗn loạn, kêu rên cùng đám người cháy bỏng ánh mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Đầu ngón tay của hắn cũng không phải là chỉ là đơn giản bắt mạch, cũng có một sợi tinh thuần vô cùng, khó mà phát giác nội ra chân nguyên vượt qua đầu ngón tay, lặng yên thăm dò vào chúng độc đệ tử băng lãnh kinh lạc bên trong. Kia chân nguyên như là nhạy bén nhất kim thăm dò, trong nháy mắt liền bắt được kia tại kinh mạch tạng phủ ở giữa điên cuồng tàn phá bừa bãi, đông kết sinh cơ băng tàm thấu xương hương trì độc mạch. Một lát, chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, Cố Thiếu An trong mắt tinh quang chớp lên, ngón tay rời khỏi tấp thước chuẩn. Hắn không có nhìn về phía vội vàng Tống Viết Tiểu, Diệt Tuyệt sư thái bọn người, mà là đưa ánh mắt về phía tên kia ý thức đã có chút mơ hồ, đang đứng ở bên bờ sinh tử võ đang đệ tử, thanh âm không cao, lại như hoàng trung đại lữ, chữ chữ rõ ràng đưa vào đối phương trong tai, nghe kỹ, ngưng thần tụ ý, thu nhiếp tinh thần ấn ta thuật dẫn đạo trong cơ thể ngươi còn sót lại nội tức vận chuyển nhưng tạm hoãn thể nội hàn độc nỗi khổ. Ngay sau đó, Cố Thiếu An ngữ tốc trầm ổn, trật tự rõ ràng trình bày ra một đoạn nội lực vận chuyển pháp môn, khí lên đan điền, xuôi theo nhân mạch chậm chậm nâng lên huyệt thiên trung lúc, phân khí hai đường, qua cực suối huyệt, theo thủ thiếu âm tâm kinh chuyến về. Đến Quan Nguyên. Trước mặt phái võ đang đệ tử nghe vậy cưỡng ép nhịn đau cảm giác dựa theo Cố Thiếu An nói tới điều động trong thân thể nội lực. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía tên này võ đang đệ tử. Mấy hơi về sau, theo võ đang đệ tử nội lực trong cơ thể vận chuyển, chỉ thấy trên mặt hắn vẻ thống khổ nhanh chóng bình phục. Mở mắt ra sau vui vẻ nói, hữu dụng. Nhưng nói chuyện đồng thời, nội tức vừa đức, vẻ thống khổ lần nữa vọt tại trên mặt, vội vàng lại nhắm mắt điều động nội lực. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để cho thấy Cố Thiếu An vừa mới lời nói khí tức phương pháp vận hành hữu hiệu. Lúc này Tống Viễn Tiểu bắt đầu phân phó trong nội viện người chúng độc dựa theo Cố Thiếu An thuật chi pháp tiến hành điều tức. Một bên Vi Nhất Tiếu gian nan mở miệng nói, ngươi đây bất quá là lâm thời chấn áp mà thôi, hàn độc vẫn như cũ giải không được, mà lại lấy ngươi dạng này phương pháp, càng là chấn áp, hàn độc tích lũy cũng biết càng mãnh liệt, đợi cho nội lực tiêu hao sạch sẽ, hàn độc vẫn như cũ sẽ còn phát tác. Nghe vậy, Cố Thiếu An khắp không trải qua thầm nghĩ, các hạ cảm thấy vô giải hàn độc, chỉ là giới hạn tại các hạ mà thôi, tại ở trong mắt xuống dưới mà nói, các hạ những này hàn độc, nhiều nhất cũng chính là tên dọa người một chút thôi. Nói, Cố Thiếu An lại muốn tới giấy bút, viết xuống một cái phương thuốc giao cho Hoa Sơn Kiếm Tông một trưởng lão. Bắt xong thuốc về sau, năm chén nước sắp thành một bát, lại lẫn vào một tiền sinh khương thủy phục dụng, nửa khắc đồng hồ có thể không được gì. Hoa Sơn Kiếm Tông trưởng lão nhẹ gật đầu về sau, tăng thêm Hoa Sơn kiếm tông những người khác vận chuyển khinh công hướng về trong thành tiệm thuốc mà đi. Cố Thiếu An thì là đối diện Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái mấy người sau khi hành lễ, mang theo Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diệm An tĩnh đứng ở một bên chờ lấy. Thái độ khiêm hòa, không chút nào hiện vội vàng sao động, nhìn đám người nhịn không được âm thầm gật đầu. Một canh giờ sau, nhìn xem từng cái đệ tử độc cũng là bị giải trừ về sau, Tống Viễn Tiểu nhịn không được tán thán nói, không nghĩ tới cô sư điệt bằng chừng ấy tuổi, lại còn có như thế cao minh y thuật. Tuyệt Trần Sư Thái cười nói, Thiếu An đứa nhỏ này gia nhập phái Nga Mi trước liền cùng danh gia nghiên tập qua y thuật, 7 năm qua, phàm là tại phái Nga Mi, mỗi tháng 15 liền sẽ tại gia định phủ chữa bệnh từ thiện một ngày, chưa hề gián đoạn. Ta cũng không nghĩ tới y thuật của hắn, hiện tại đã đến như vậy cấp độ. Biết được Cố Thiếu An lại còn có như thế nghĩa cử, Tống Viễn Tiểu càng là kinh thán không thôi. Không Chí đại sư cũng là gật đầu nói, diệu thủ nhân tâm, khó được a. Nói, Không Chí đại sư nhìn hướng hậu viện cho đệ tử khác đưa Cố Thiếu An, chỉ cảm thấy nóng mắt không thôi. Kẻ này, đáng tiếc không vào ta Thiếu Lâm môn hạ a. Lúc này, phái võ đang Trương Tùng Khê nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Tuyệt Trần sư thái, xin hỏi sư thái, Cố sư điệt tu vi hiện tại. Nghe được Trương Tùng Khê vấn đề, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tuyệt Trần sư thái. Hiển nhiên cũng đối Cố Thiếu An thực lực tò mò không thôi. Dù sao Cố Thiếu An mới triển lộ ra thực lực, quả thật có chút đem bọn hắn cho kinh tới rồi. Đối mặt Trương Tùng Khê yêu cầu, Tuyệt Trần sư thái đem đã sớm cùng Diệt Tuyệt sư thái cùng Cách Biệt sư thái thương lượng xong lấy cớ nói ra. Không dối gạt chư vị, Thiếu An đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, mặc dù nhập môn vẫn chưa tới 10 năm, cũng đã đem ta phái Nga Mi Cửu Dương công tu luyện đến tầng thứ 9. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy người thần sắc đều biến. Cho dù là Thiếu Lâm tân nhiệm Vương trưởng Không Chí đại sư cũng nhịn không được hỏi, nói cách khác, không đến thời gian 10 năm kẻ này cũng đã đem Nga Mi Cửu Dương công tầng cao nhất đến. Tuyệt Trần sư thái bước cảm nói, không tệ, cũng là tại mấy tháng trước, Thiếu An thành công đem Nga Mi Cửu Dương công tu luyện đến tầng thứ 9, nội công bên trên cũng thành công đạt tới ngưng khí thành nguyên cảnh giới. Không Chí đại sư chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, ta Thiếu Lâm độ ách sư bá tu luyện chính là Thiếu Lâm Cửu Dương công, nhưng hao phí tới tận một cái con giáp tu luyện đều chỉ là đem Thiếu Lâm Cửu Dương công tu luyện tới tầng thứ 8, chưa từng nghĩ vị này Cố sư điệt, chỉ là hạ tốn không đến 10 năm liền có thể đem Nga Mi Cửu Dương công tu luyện tới tầng thứ 9, quả nhiên là thiên phú ngạo nghễ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Tuyệt Trần sư thái cười nói, Thiếu Lâm Cửu Dương công bác đại tinh thâm, tu luyện độ khó càng tại ta Nga Mi Cửu Dương công phía trên, há có thể cùng luận. Hoa Hoa tiểu tử chúng nhân sĩ. Đối mặt Tuyệt Trần sư thái cái này vô hình nhất một tay, Không Chí đại sư nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần. Lão nạp chúc mừng Nga Mi đến này tốt độ, tương lai có người kế tục a. Cũng khó trách Diệt Tuyệt trưởng môn sẽ đem Ỷ Thiên kiếm giao cho kẻ này. Đều là Thiếu An đứa nhỏ này mình không chịu thua kém. Nhìn xem Thiếu Dung không che giấu được Tuyệt Trần sư thái, bên cạnh Hà Thái Sung vợ chồng cùng Tiên Vũ Thông bọn người thì là trong lòng một trận mọi nhừ, nhịn không được nhìn về phía bên hồ nước cái kia đạo mặc trúc giống như thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong mắt hâm mộ hoàn toàn không che giấu được. Mẹ nó, liên diện tuyệt cái này hồ nữ môn, dựa vào cái gì có thể có như thế một cái đệ tử ưu tú? Không chỉ có là Hà Thái Sung, liền ngay cả Không Động Ngũ lão, Tiên Vũ Thông mấy người nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, đáy lòng đồng dạng có hâm mộ hiện lên. Buổi chiều liền Cố Thiếu An triển lộ ra khinh công tạo nghệ, liền đã để mấy người có chút sợ hãi than. Chỗ nào muốn lấy được kẻ này trẻ tuổi như vậy, nội công cảnh giới bên trên vậy mà đều đã đạt đến ngưng khí thành nguyên, so với bọn hắn cũng còn cao hơn. Vẹn vẹn liền Cố Thiếu An hiện tại triển lộ ra thiên phú, tiếp qua một chút năm, bước vào ngưng nguyên thành cương cũng cơ hội là tất nhiên mà nhưng chuyện tình. Có ngưng nguyên thành cương cao thủ tại, phái Nga Mi cũng đem nhất phi chủ tiền, trở lại nhất lưu thế lực liệt kê. Đổi ai có thể không sinh lòng hâm mộ. Nghĩ đến tiếp qua mấy năm liền muốn đến tuổi xây dựng sự nghiệp Tống Thanh Thư, lại nhìn xa xa Cố Thiếu An, Tống Viễn Tiểu cùng Trương Tùng Khê liếc nhau một cái, sau đó đều yên lặng thở dài. Trương Tùng Khê nhìn một chút xa xa Chu Chỉ Nhược, lại nhìn Cố Thiếu An. Cái này muốn đổi ta, cũng không khả năng coi trọng Thanh Thư a. Giờ này khắc này, Diệt Tuyệt sư thái sớm đã là rơi xuống từ trên không, cùng Không Chí đại sư cùng Tuyệt Trần sư thái bọn người cách xa nhau khoảng 2 trượng khoảng cách. Nhưng nếu là Hà Thái Sung mấy người chính diện nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái, tất nhiên có thể phát hiện Diệt Tuyệt sư thái khỏe miệng có một vòng cười, làm sao ép đều ép không được. Kia dĩ vạn muốn là thẳng tắp cái eo, giờ phút này phảng phất cũng nhiều mấy cây tinh thiết trèo trống, con đều không túi xuống được đi một điểm. Gia hốn, mặt mũi của mình tất nhiên cần nhờ mình dãy. Như đệ tử có thể không chịu thua kém, kia liền càng có mặt mũi. Chương 141, nhà ai người tốt gặp mặt chính là đập người đỉnh đầu. Một, chương 141, nhà ai người tốt gặp mặt chính là đập người đỉnh đầu. Một, đêm dài. Hậu viện. Theo độc tố tận trừ, lục đại phái người cũng bắt đầu nhao nhao quét dọn hậu viện. Chỉ là đang đánh quét hậu viện quá trình bên trong, lục phái người ánh mắt thỉnh thoảng biết xê dịch về bên hồ nước bên trên ba người. Nhất là đang ánh mắt chạm tới cái kia đạo màu mực thân ảnh lúc, còn lại ngũ đại phái mắt người bên trong cũng không tự giác nhiều hơn mấy phần kinh y nếu bàn về niên kỷ, hậu viện này bên trong, Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nên tính nhỏ nhất. Nhưng trong giang hồ quyết định người với người địa vị, xưa nay không là niên kỷ, mà là thực lực cùng hành vi. Hôm nay nếu không phải là Cố Thiếu An, không nói thanh dược bức vương vi nhất yếu. Hậu viện những người này thậm chí không cách nào trước đó phát giác những cái kia chỉ có cách nhau một bức tường minh giáo yêu nhân. Một khi thời gian kéo đến lâu một chút chờ đến vi nhất tiêu giới những cái kia độc bắt đầu có hiệu quả, trong hậu viện tất cả mọi người sẽ như dê đợi làm thịt, bị những cái kia minh giáo đệ tử đổ sát hầu như không còn. Chớ nói chi là sau đó để vài vị trưởng môn đều thúc thủ vô sách hàn độc, cũng là bởi vì Cố Thiếu An mà giải quyết. Vẹn vẹn liền hôm nay Cố Thiếu An bày ra thực lực cùng năng lực, đều đủ để khiến người khác mặc cảm. Một lát sau, Hậu viện trong đó trong một cái phòng, Tuyệt Trần sư thái mở miệng nói, Vi Nhất Tiếu đã chiêu, hôm nay dẫn đội cũng chỉ có Vi Nhất Tiếu một cái minh giáo cao thủ, mục đích cũng chỉ là muốn thử thông qua hạ độc cùng đánh lén đem chúng ta đều giải quyết hết. Dương Diễm Kinh thường nói, lá gan thật đúng là đủ lớn, thật coi mình khinh công độc bộ thiên hạ sao? Một người liền dám dẫn người tới. Đối với Dương Diễm nói, Tuyệt Trần sư thái cười nói, đó là bởi vì Vi Nhất Tiếu không rõ ràng chúng ta phái Nga Mi tình huống hiện tại. Lục đại trong phái, ngoại trừ phái Võ đang cùng Thiếu Lâm bên ngoài, bao quát phái Nga Mi ở bên trong, đặt ở thiên hạ nhị lưu thế lực bên trong cũng không tính là hàng đầu. Minh giáo tốt xấu là đã từng nhất lưu thế lực, có thể trở thành Minh giáo hộ giáo pháp vương, thực lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, ngoại trừ Tử Sam Long Vương là cái quan hệ hộ bên ngoài, Kim Mao sư vương, Thanh Dực Bức Vương cùng Bạch Mi Ưng Vương còn lại ba người đều có mình chỗ độc đáo. Nếu dựa theo 7 năm trước, lục đại phái tình hình thực tế uống, nhưng ở khinh công thân pháp bên trên, thật đúng là không người có thể cùng Vi Nhất Tiếu đánh đồng. Cho dù là Diệt Tuyệt sư thái hiện tại nội công tạo nghệ đạt đến ngưng khí thành nguyên cũng là như thế. Cũng là ỷ vào điểm này, Vi Nhất Tiếu mới dám như thế khinh thường, một người mang theo Minh giáo người liền chạy tới hạ độc đánh lén. Dù là cuối cùng thất bại, Vi Nhất Tiếu cũng có thể ỷ vào tự thân cao cường khinh công rút lui an toàn. Chỉ là Vi Nhất Tiếu không nghĩ tới phái Nga Mi bởi vì Cố Thiếu An nguyên nhân, khiến cho cái này 7 năm xuống tới phái Nga Mi đã sớm không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, liên tiếp thu hoạch đến mấy loại thượng thừa võ học khiến cho Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái bọn người thực lực có biến hóa long trời lở đất. Các phương diện nhược điểm đều bị bổ đủ. Lúc này mới dẫn đến tại giao thủ về sau, phát giác được không thích hợp Vi Nhất Tiếu chỉ có thể hốt hoảng thoát đi. Chu Chỉ Nhược nói khẽ, không quá nửa khắc thời gian, Hoa Sơn kiếm tông tiên vu trưởng môn vậy mà liền có thể để cho Vi Nhất Tiếu đem cái gì đều chiêu, thủ đoạn cũng không đồng dạng à. Đối mặt Chu Chỉ Nhược lời nói, Tuyệt Trần sư thái mặt lộ vẻ một vòng kinh thường. Ma giáo yêu nhân, chỉ là một bang ỷ vào thực lực coi thường nhân mạng lợi mình hạ người thôi, đối mặt nguy hiểm cùng bức cung, thậm chí còn không bằng ta phái Nga Mi bình thường một trưởng lão. Nhưng nghĩ, Tuyệt Trần sư thái điều động chân khí truyền âm nói, liên quan tới tiên vu thông, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, kia tiên vu thông tại lục đại trong phái nhất là khéo léo, nhưng càng là khéo léo người, tâm tư thủ đoạn cũng xa so với những người khác càng thêm nguy hiểm. So với phái Không Động cùng Côn Luân phái mấy bị kia, cái này Hoa Sơn kiếm tông tiên vu thông, trong mắt của ta ngược lại mới là nguy hiểm nhất một người. Chu Chỉ Nhược nhẹ gật đầu xen vào nói, phái Không Động Không Động Ngũ Lao cùng Côn Luân phái Hà trưởng môn, Hà phu nhân đăm chiêu suy nghĩ phần lớn có dấu vết mà lần theo, nhưng cái này tiên vu trưởng môn, tâm tư xác thực càng thêm khó mà nắm lấy. Mà lại từ cái này khảo vấn Thanh Dực Bức Vương thủ đoạn đến xem, thủ đoạn cũng là có chút tàn nhẫn âm hiểm, xác thực như sư đệ nói càng thêm nguy hiểm. Dương Diễm niết miệng chân khí truyền âm nói, trưởng môn đều là dạng này, cái này Hoa Sơn kiếm tông đoán chừng cũng tốt không có bao nhiêu, sư tỷ chúng ta về sau nếu là gặp phải những này Hoa Sơn đệ tử của kiếm tông vẫn là ít phản ứng tốt. Chu Chỉ Nhược nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, hiển nhiên bởi vì tiên vu thông đối với Hoa Sơn kiếm tông giác quan thấp xuống không ít. Lúc này, Cố Thiếu An truyền âm nói, lần này chúng ta lục đại phái người tụ tập ở chỗ này thương nghị cuối cùng tiến công việc, tin tức hẳn là cực kỳ bí ẩn, nhưng bây giờ còn có thể bị Minh giáo người biết được, đoán chừng nội bộ đã có gian kế, để tránh đêm dài lắm mộng, đệ tử cảm thấy vẫn là sớm đi rời đi vi diệu. Tuyệt Trần sư thái biết được Cố Thiếu An ý tứ. Mấy người bọn họ lúc này ở trong nhà, luận thực lực, cho dù là Minh giáo một đám cao thủ đều tới, cũng không cần lo lắng. Nhưng phái Nga Mi lần này xuất chiến trong hàng đệ tử, cũng liền cách biệt sư thái một cái ngưng khí thành nguyên cao thủ. Một khi Minh giáo bên kia tập kích, đến lúc đó liền phiền toái. Tuyệt Trần sư thái nhẹ gật đầu đáp lại nói, ta cùng sư tỷ cũng là nghĩ như vậy, vừa vặn mới thương nghị đã tới kết thúc rồi, chờ sau đó sư tỷ cùng cái khác năm phái cuối cùng một chút chi tiết xác định về sau, chúng ta liền trắng đêm rời đi cùng cách biệt bọn hắn hội hợp. Một phen sau khi thương nghị, Tuyệt Trần sư thái liền đứng dậy mở cửa. Nhưng mà, ngay tại cửa phòng vừa mới bị mở ra lúc, Cố Thiếu An phảng phất đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, mới còn như là giếng cổ không gợn sóng, đôi mắt thâm thúy trong nháy mắt sắc bén như điện, xuyên thấu rộng mở cửa phòng, tinh chuẩn khóa chặt bên ngoài tường viện phía trên một cái cực kỳ ẩn nấp vị trí. Ông theo chân nguyên vận chuyển ở giữa phát ra cực kỳ nhỏ rung động phong minh, Cố Thiếu An cả người tựa như một đường xé rách không gian ám dạ lưu quang, trong nháy mắt từ Tuyệt Trần sư thái bên cạnh thân lướt qua. Loa toàn cửu ảnh toàn lực thôi động dưới, Cố Thiếu An nhanh đến cực điểm, vừa di động, đúng là trong phòng lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Mặc kệ là trong phòng Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm vẫn là vừa mới mở cửa phòng Tuyệt Trần sư thái chỉ cảm thấy một vòng gió mát đột nhiên từ bên cạnh bọn họ phất qua về sau, liền phát hiện trong phòng đã mất đi Cố Thiếu An bóng dáng. Tường viện phía trên, một cái thân mặc màu xanh đậm dạ hành trang phục tuổi trẻ nam tử chính ẩn vào bóng ma bên trong, hô hấp bé không thể nghe, khí tức tu luyện đến gần như hoàn mỹ, dung nhập màn đêm này cùng tường ngói trong khe hở. Thân hình hắn thẳng tắp như tùng, khuôn mặt ở dưới ánh sao lộ ra lạnh lùng mà trầm tĩnh, ước chừng 20 mấy tuổi niên kỷ, lại lộ ra một cô viễn siêu người đồng lứa trầm ổn cùng tinh anh, phản phất một thanh dấu tại trong vỏ lưới dao. Giờ phút này, nam tử tay trái nâng lên, dường như muốn phóng thích đam khí. Nhưng vào lúc này, nam tử đột nhiên cảm giác được cổng phản phất có được một vòng ngũ ảnh chợt lóe lên, nhanh đến để hắn cũng nhịn không được nháy mắt, hoài nghi có phải hay không hoa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kình phong đột nhiên đem nam tử bên thai tản mát tóc mai phất động, một cỗ mãnh liệt rung động cảm giác bỗng nhiên hiện hiện, để hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đối mặt cái này bỗng nhiên cảm giác nguy cơ, nam tử thân thể cứng đờ, đầu bỗng nhiên nâng lên. Ánh mắt nâng lên trong nháy mắt, nam tử trong mắt kinh hãi phát hiện vốn hẳn nên trong phòng Cố Thiếu An, không biết khi nào đã ra hiện tại hắn trên không. Tinh quang đầy trời, ánh mắt buông xuống lúc, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn, rộng lượng ống tay áo bởi vì nhanh chóng rơi xuống mà không ngừng đong đưa, Cố Thiếu An thon dài tay phải liền dạng này như nhặt hoa phất trần giống như từ trong